Chương 78. Cầm xuống Itis, thế giới nhà giàu nhất ăn bám. Ở đây tân khách đều mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo Thần, thật là dũng sĩ a có thể đi vào nơi này, cơ bản đều biết Itis, coi như không biết cũng đã nghe nói qua. Phút bấn thấy cảnh ngay sau, càng là tại cuồng nuốt nước miếng. Hắn để Diệp Hạo Thần không nên đi treo chọc Itis, tận lực lẫn mất xa xa. Khá lắm, hiện tại trực tiếp chủ động xuất kích, gia hỏa này sẽ không thật muốn chinh phục nữ nhân kia a. Itis cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem Diệp Hạo Thần cái kia tuấn giật gương mặt, hai con ngươi hiện lên một vòng dị dạng chi sắc. Diệp, ngươi cùng nam nhân khác không đồng dạng. Itis sau khi tính hồn lại, cũng không có thẹn thùng, mà là vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta chính là ta, không đồng dạng khói lửa. Diệp Hạo Thần không nhìn xung quanh ánh mắt khiếp sợ, mà là nhẹ giọng mở miệng. Nam nhân đều háo sắc, nam nhân đều ưa thích mỹ nữ. Chớ đừng nói chi là Itis dạng này nhân gian tuyệt sắc. Phốc thử, phốc thử. Itis che miệng cười khẽ, quét mắt xung quanh, sau đó lời nói chuyển hướng, nơi này quá không thú vị, có hứng thú hay không ra ngoài dạo chơi. Tốt, mỹ nữ mời, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Diệp Hạo Thần nhún vai, sau đó trực tiếp dắt Itis tay. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hướng thẳng đến đại môn phương hướng đi đến. Mà Itis cũng là cười một tiếng, ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem bóng lưng của hai người, tất cả mọi người đều có cùng một cái ý nghĩ. Không thể nào, cái kia dọc kỳ phéo lở gia tộc Thiên Kim sẽ không thật bị một người hoa hạ cho chinh phục a. Nghĩ tới đây, không ít người cũng nhịn không được nhìn về phía lầu 2. Mà Itis phụ mẫu, bao quát Tony đang cười nhìn xem đây hết thảy. Bác Luân, ta muốn liên quan tới người tuổi trẻ kia tư liệu. Tony nhìn xem bóng lưng của hai người, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn ngược lại là nghe nói qua Diệp Hạo Thần, nhưng là cũng không phải là hiểu rất rõ. Là phía sau hắn một cái lạnh lùng cao lớn nam tử nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Ngài Luân, xem ra Itis động tâm. Mặc màu trắng khuya lễ phục, dung mạo cùng Itis có chút tương tự, khí chất cao quý phu nhân mỉm cười nói ra. Khí chất này cao quý phu nhân, thình lình lại là Itis mẫu thân, Victoria. Diệp là một cái rất xuất sắc người trẻ tuổi. Có năng lực, với lại vừa anh tuấn, Itis đối với hắn có ấn tượng tốt, cũng không kỳ quái. Hai cái ưu tú cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ sinh ra cộng sinh hiệu ứng. Một bên cha Lý Đức thì là cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Bọn hắn dọc kỳ phéo lở gia tộc vẫn luôn là nam tính chiếm đa số, đến bọn hắn mạch này, càng là như vậy. Itis không ngừng thâm thụ phụ thân hắn Tony sủng ái. Đồng dạng trong gia tộc cũng là những người khác cưng chiều. Hai người đi ra trang viên sau, Itis mang theo Diệp Hạo Thần đi tới dưới mặt đất nhà để xe. Nhà để xe ngoại trừ mấy chiếc xe thể thao bên ngoài, cái khác thì là thuần một sắc cắp lôi ma thác. Diệp tuyển một cô áo Itis mang tới màu đen bao tay, sau đó mở miệng cười. Tiền đặt cược đâu? Diệp Hạo Thần cũng không có khách khí, tùy tiện tuyển một chiếc xe. Ngươi thắng, ngươi có thể tùy ý xách một cái yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được. Nhưng là nếu như ngươi thua, vậy coi như một tháng phụ tá. Không đối, là nô lệ. Itis ngồi lên một cỗ màu đen Harley, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tốt, Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hắn nhưng là tinh thông bất luận cái gì kỹ thuật điều khiển. Mộ Tự tự nhiên không nói chơi, về phần đường xá, lưu rót hắn ngược lại là hết sức quen thuộc. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, Itis biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên cực kỳ chuyên chú. Bất quá lại là phi thường quái dị, bởi vì nàng mặc khuya lễ phục. Oanh, hai người đều không hẹn mà cùng xoay chân ga, nương theo lấy tiếng oanh minh, hai chiếc mộ tợ xông ra nhà để xe. Hai chiếc xe một trước một sau đi vào trang viên sau. Hai người tại trang viên sau ngừng lại, nhìn trước mắt tu lấy đường xi măng núi. Diệp Hạo Thần có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng là tại trên đường cái bao tố đâu. Ai trước đến đỉnh núi, vậy liền người nào thắng. Itis chói kỹ mái tóc dài và nóng, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo Thần. 3-2-1. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng tính giờ, hai người chân ga đều xoay đến đáy. Hai chiếc xe điên cuồng vọt ra ngoài, do dự dã thú gào thét, một đen một trắng. Cực mạnh đẩy lưng cảm giác, còn có phi nhanh tốc độ, để Diệp Hạo Thần có chút hưng phấn. Chiếc xe này hiển nhiên là đã sửa chữa lại, bằng không thì sẽ không có mạnh như vậy động lực. Chỉ là trong nháy mắt liền đạt tới 90 dặm anh. Hai chiếc xe một trước một sau, khoảng cách song phương chỉ có cách xa mấy mét. Nhìn xem trước mặt Itis, Diệp Hạo Thần ngược lại không gấp, cái này chạy đến đỉnh núi ít nhất phải 10 phút đồng hồ. Hai người tốc độ xe là càng lúc càng nhanh, một trước một sau đang điên cuồng đuổi theo. Khi thấy cách đó không xa đường rẽ, Diệp Hạo Thần con mắt có chút một mèo. Hắn biết là vượt qua thời điểm trực đạo muốn vượt qua khó hơn thanh thiên. Vâng. Lái ở trước mặt Itis không sai biệt lắm đến đường rẽ thời điểm, quả nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Ngay tại lúc này, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một thân ảnh màu đen từ nàng một bên chợt lóe lên. Ken két. Nương theo lấy hỏa tinh, trong nháy mắt, Diệp Hạo Thần liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Tở thoát nước mẹ cua. Điên rồi, cái tên điên này Itis tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó là cái gì cực hạn thao tác. Đây quả thực là người điên, mẹ cua thế mà không giảm tốc độ. Hơn 10 phút qua đi, khi Itis đến đỉnh núi thời điểm, đã thấy Diệp Hạo Thần đang cười nhìn xem hắn. Ta thua, Itis lấy xuống bao tay, sau đó tự nhiên hào phóng mở miệng. Thua liền là thua, ra hỏa này liền là thằng điên, thỏa thỏa tên điên. Bất quá cái này kỹ thuật lái xe hoàn toàn chính xác lợi hại, nàng thua rất triệt để. Diệp Hạo Thần đốt một điếu thuốc thơm, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá, trước mắt giống như tinh linh đồng dạng nữ hải. Thế nào, có phải hay không muốn lên ta? Itis giang hai tay ra, ngược lại ngoạn bị nhìn xem Diệp Hạo Thần, phương Tây nữ tính chính là như vậy, không có đông phương hàm xúc. Là. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó nhẹ gật đầu. Diệp, ngươi cùng nam nhân khác thật không đồng dạng. Những người khác liền xem như muốn lên ta, nhưng là cũng không dám thừa nhận. Không phải nói các ngươi hoa hạ nam tính đều là phi thường kiêm tốn,
đàng hoàng sao?
Itis nao nao, sau đó chậm rãi hướng phía Diệp Hạo Thần đi đến. Những người khác không dám thừa nhận, là bởi vì sợ sệt, kiên kỵ gia tộc của ngươi. Về phần ta mà, trời sinh gan lớn, cái gì còn không sợ? Người Hoa hoàn toàn chính xác trung thực, nhưng là luôn có ngoại lệ. Diệp Hạo Thần thì là cười lắc đầu, sau đó một thanh nắm ở Itis. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại. Hai người bốn mắt tương đối, thậm chí đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xa hoa thuyền du lịch bên trên, Diệp Hạo Thần chậm rãi mở to mắt, nhìn xem một bên ngủ say tiểu mỹ nhân, sau đó cười lắc đầu. Chiếc này thuyền du lịch đương nhiên là Itis tặng Van lúc đầu hắn nói muốn đi khách sạn, hoặc là đi hắn liệu giúp nhà. Nhưng là Itis lại nói muốn đi nàng thuyền du lịch, đây quả thật là mặt hướng biển cả. Thổi ấm hoa nở ai chinh phục nữ nhân như vậy thật rất có cảm giác thành tựu, dù sao cũng là ưng tương thứ nhất tập đoàn tài chính Thiên Kim A thân yêu. Sớm Itis lúc này cũng từ từ mở mắt, thần sắc lười biếng mở miệng. Ta nếu là không có đoán sai, đoán chừng ngươi tổ phụ trước mặt trưng bày tư liệu của ta. Diệp Hạo Thần nhẹ nhàng sờ lấy Itis cái kia kim sắc mái tóc, sau đó mở miệng cười. Mà Itis cũng là cười một tiếng, sau đó tựa ở Diệp Hạo Thần trên lồng ngực. Cái này đích xác là tổ phụ nàng phong cách. Đi, rời giường, đi dạo một cái New York, ngày mai ta liền muốn về cảng đảo. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau vỗ một cái Itis đầu. Nghe vậy, Itis vội vàng ngồi dậy, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xông vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bởi vì hôm qua buổi tối Diệp Hạo Thần liền nói qua với nàng muốn về cảng đảo sự tình, nàng mặc dù không bỏ, thế nhưng là cũng không có giữ lại. Dù sao Diệp Hạo Thần có công tác của mình, không có khả năng một mực lưu tại ưu tương. Người trưởng thành thế giới chính là như vậy, với lại nàng càng là một cái nữ nhân thông minh. Diệp Hạo Thần nhìn xem Itis vội vã bộ dáng, cũng không gấp không chậm đốt một điếu thuốc thơm. Rockefeller gia tộc trang viên. Diệp Hạo Thần đoán được không sai, Tony lúc này đang nhìn xem liên quan tới Diệp Hạo Thần tình báo, xuất sinh, sau đó đến ưng tương du học, dựa vào thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng đã kiếm bao nhiêu tiền. Phía trên đều viết nhất thanh nhị sở, phi thường kỹ càng. Vĩnh viễn không nên coi thường những đại gia tộc này, bọn hắn có được năng lượng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đây là một cái có dã tâm người trẻ tuổi, với lại dã tâm còn rất lớn. Tony nhìn xem trong tay liên quan tới Diệp Hạo Thần tình báo, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hạ bậc thiên tài học sinh, lúc đi học liền dựa vào thị trường chứng khoán kiếm lời mấy trăm triệu đô la. Sau đó lại dựa vào dầu thô, hoàng kim kỳ hạn giao hàng cộng lại kiếm lời mấy chục tỷ đô la. Tuổi còn trẻ liền trở thành thế giới nhà giàu nhất, rất xuất sắc người trẻ tuổi. Bất, về phần kỹ lưỡng hơn tình báo, còn phải đợi 2 ngày. Bác Luân cung kính đứng ở một bên, sau đó trầm giọng mở miệng. Một buổi tối thời gian, không có khả năng bất cứ chuyện gì đều điều tra đến rõ sở, càng đảo tình huống bên kia còn phải đợi 2 ngày. Tony nhẹ gật đầu, hắn cũng không quan tâm Diệp Hạo Thần bối cảnh, mấu chốt nhất là nhìn nhân phẩm, còn có năng lực. Bất quá Diệp hiện tại đang bị ám vong treo giải thưởng, bị treo giải thưởng 10 triệu đô la. Bác Luân lúc này do dự một chút, sau đó nói tiếp. Ám vong treo giải thưởng. Tony hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc nhìn Bác Luân, 10 triệu đô la treo giải thưởng cũng không ít, đây là đắc tội người nào? Là Anh quốc bên kia sở bảy rẹ gia tộc dưới treo giải thưởng. Với lại có tin tức truyền ra, sở bảy rẹ gia tộc bị diệt môn, liền là Diệp phái một mực lực lượng vũ trang làm. Bác Luân trầm giọng mở miệng, chủ yếu chuyện này còn không có tra rõ ràng, hắn không dám mù báo cáo. Itis, Tạc Vãn không có trở về. Tony đồng tử có chút ngưng tụ, sở bảy rẹ gia tộc sự tình hắn thật không biết, nhưng là hắn lại là biết sở bảy rẹ gia tộc. Không có, tiểu thư cùng Diệp Tạc Vãn một mực tại thuyền du lịch bên trên. Bất, xem ra tiểu thư là chăm chú, muốn hay không để ám vong bên kia bị bỏ treo giải thưởng. Bác Luân lắc đầu, do dự một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người cho rằng một khi bị ám vong treo giải thưởng, ngoại trừ dưới treo giải thưởng bản thân tài năng hủy bỏ không. Nhưng là lấy dọc kỳ phéo lở gia tộc năng lượng, muốn cho ám vong hủy bỏ một người treo giải thưởng cũng không khó. Hai người tại thuyền du lịch ở chung được một buổi tối, liền xem như đồ đần đều biết hai người sẽ phát sinh cái gì. Mấu chốt nhất hắn là rõ ràng Itis tính cách, với lại cũng biết có sát thủ tiếp treo giải thưởng. Đi, ngươi thay ta đi nói cho một cái ám vong bên kia. Hy vọng ta chút mặt mũi này còn có tác dụng. Tony gật đầu cười, khó được tôn nữ có người thích. Nếu là Diệp Hạo Thần thật bị sát thủ xử lý lời nói, cái kia Itis đoán chừng sắp điên. Nha đầu kia tính cách cũng không tốt, với lại Diệp Hạo Thần bị treo giải thưởng sự tình, Itis rất nhanh cũng sẽ tra được. Đến lúc đó nha đầu kia cũng tương tự sẽ tìm đến hắn. Mà Bác Luân thì là cười lắc đầu, ám vong mặc dù là thế lực ngầm khổng lồ nhất thế lực, nhưng là cũng không dám tùy tiện đắc tội dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Hai người dòng dã đi dạo một ngày, Hà Dũng bọn người trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, Itis kéo Diệp Hạo Thần cánh tay, một mặt hưng phấn. Mà Diệp Hạo Thần thì phi thường bất đắc dĩ, dù là hắn tiêm vào qua gen dược dịch, nhưng là đi dạo một ngày y nguyên cảm giác được mọi bệnh. Một ngày này đều là mua mua mua, hắn không ngừng đang thử quần áo, các loại đồ vật. Với lại Itis còn không cho phép hắn tính tiền, dùng nàng tới nói, hiện tại Diệp Hạo Thần hiện tại là nam nhân của hắn. Quần áo, đồng hồ, vật phẩm trang sức, ngược lại coi trọng cái gì liền trực tiếp mua. Diệp Hạo Thần hiện tại xem như hiểu rõ dọc kỳ phéo lở sản nghiệp có bao kinh người đi dạo mấy chục cửa tiệm. Nhưng là có một nửa dọc kỳ phéo lở gia tộc đều có cầm cố, phi thường kinh người, phải biết những này đều nổi tiếng hàng hiệu. Tốt, đi dạo nữa đợi chút nữa liền không kịp, với lại ngươi nhìn ta mấy người hộ vệ kia. Với lại ta tại cảng đảo cơ bản rất ít lái xe. Diệp Hạo Thần nhìn xe bị Itis lôi kéo hắn muốn đi tiến phe ra gì cửa hàng, lập tức liền biết hắn muốn làm gì, sau đó kéo lại hắn, vừa chỉ Hà Dũng bọn người. Tốt, vậy trước tiên dạng này. Ngày mai ta để cho người ta đưa mấy chiếc bản số lượng có hạn xe thể thao đến cảng đảo. Itis nhìn xem Hà Dũng bọn người cái kia sinh không thể luyến bộ dáng, sau đó mở miệng cười. Không nghĩ tới ta đường đường một cái thế giới nhà giàu nhất, một ngày kia thế mà lại biến thành cơm chùa nam. Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cảm khái nói ra: Càng đảo, Hoàn Vũ tập đoàn. Nhìn xem đang đứng ở văn phòng trước cửa sổ ngẩn người Diệp Hạo Thần, đi tới Diệp Chỉ Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Lại đang nghĩ ngươi bạn gái nhỏ kia, Diệp Chỉ Dung ho khan vài tiếng, sau đó ngoạn vị mở miệng. Trở về đều 3 ngày thời gian, từ khi đi một chuyến đương tương sau, nàng liền thường xuyên nhìn thấy Diệp Hạo Thần đứng tại trước cửa sổ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng lập tức đã cảm thấy có biến, sau đó đi hỏi Hà Dũng nghe ngóng tình huống, sau đó liền biết được chính mình cái này đệ giao một cái ngoại quốc gái Tây. Mấu chốt nhất là đối phương thân phận phi thường kinh người, tương thứ nhất tập đoàn tài chính dọc kỳ phéo lờ gia tộc Thiên Kim. Thì, ngươi bây giờ đi đường đều không có thanh âm. Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là thật oan uổng hắn, vừa mới hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ chuyện gì, đây là hắn kiếp trước thói quen, ưa thích tại đứng tại cửa sổ suy nghĩ. Hắn từ ương tương trở về đã 3 ngày với lại cũng biết ám vong hủy bỏ hắn treo giải thưởng. Không cần nghĩ đều biết là dọc kỳ phéo lờ gia tộc nguyên nhân, nhưng mà Ilya Đế 4.2 cũng gọi điện thoại nói cho hắn biết, là Tony thủ bút. Với lại Itis cũng nói đến làm đến, ngày thứ 2 liền để máy bay không vận mấy chiếc xe thể thao đến cảng đảo. Biết được hắn cầm súng Itis, bọn tên kia còn gọi điện thoại cho hắn, giọng nói kia là muốn nhiều khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Là ngươi đang nhớ ngươi cái kia bạn gái. Đúng, nội địa bên kia nhà máy đã làm tốt nhóm đầu tiên hàng. Diệp Chỉ Dung lắc đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại có nội địa bên kia nhà máy, điện thoại cầm tay hệ thống sản năng xem như giải quyết, có thể dựa theo kế hoạch tiêu thụ Âu Mỹ quốc gia. Tốt, đến lúc đó ta sẽ liên hệ bằng hữu của ta bên kia. Diệp Hạo Thần trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung, sản năng cuối cùng là giải quyết, dù sao điện thoại cầm tay hệ thống có thể làm không lâu dài. Hắn lần này đi ương tương liền là đảm chuyện này, ương tương các loại vài quốc gia bên kia trực tiếp giao cho gẹm bị nổ gia tộc tiêu thụ. Về phần chiến xa quốc thì giao cho xéo bị gia tộc, còn có quốc gia khác cũng cơ bản đều có người tiêu thụ. Dù sao để gẹm bị nổ các gia tộc đi tiêu thụ, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ngược lại Hoàn Vũ tập đoàn bên này là dựa theo thống nhất giá bán đến hải ngoại, về phần đối phương bán bao nhiêu tiền vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Đúng, năm nay đất chống đấu giá hội Hoàn Vũ tập đoàn còn tham gia hay không tham gia? Diệp Chỉ Dung vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, đúng vậy à, bây giờ đã cuối tháng 10 tháng sau cảng đảo lại phải cử hành đất chống đấu giá. Năm ngoái hắn cầm vài miếng đất chống, với lại cầm xuống hoàng kim át chủ bài kiến lập Hoàn Vũ tập đoàn cao ốc. Đất chống hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều, đặc biệt là bây giờ giá phòng điên cuồng tại trướng, đặc biệt là sẽ ăn cờ Venus ANO, điên cuồng nhất, các đại phòng địa sản công ty vì tốt đất chống đều kém chút đánh vỡ đầu. Hôm qua Lý Triệu Cơ còn cùng hắn phàn nàn, nói coi trọng một mảnh đất chống, thế nhưng là bị người tiệt hồ hắn người rõ ràng là Lý Gia Thành. Đương nhiên muốn tham gia Diệp Hạo Thần gật đầu cười, cùng nhớ bằng bộ, trí địa, thái cổ đều có không ít đất chống. Hoặc giả thuyết, toàn bộ cảng đảo không có người so với hắn có càng nhiều đất chống. Chương 79. Xuống ống ra lò, cầm xuống đất chống, hóa hạ xa xỉ phẩm. Tháng 11, Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long mang theo một cái quân công nhân viên đã tới cảng đảo, bởi vì thứ nhất hoàn xuống ống làm được. Thời gian qua đi thời gian một năm, nhìn xem cảng đảo phồn hoa cảnh tượng, Thiên Dưỡng Sinh bùi ngùi mãi thôi. Năm ngoái hắn cũng bởi vì cướp bóc xe chuyển tiền sự tình, sau đó mang theo huynh muội đang chạy trốn. Nếu như không phải gặp được buột lời nói, đoán chừng hiện tại lại một phiên nhân sinh. Cam, cảng đảo biến hoa quá lớn, ta đều kém chút có chút không nhận ra. Hắc Long xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài, sau đó nhịn không được đầu đen rau muống. Thời gian một năm, cảng đảo biến hoa không thể bảo là không lớn, khắp nơi đều tại thi công. Tiêm xa chớ nhất là cảng đảo phồn hoa nhất địa khu càng là như vậy. Nghe nói Hoàn Vũ tập đoàn đang xây cao ốc, còn có khách sạn, nhà máy. Đoán chừng có không ít là Hoàn Vũ tập đoàn sản nghiệp. Thiên Dưỡng Sinh lường một cái Hắc Long, sau đó trầm giọng mở miệng. Dù sao thường xuyên sẽ có hảo mã ba người đều đi Kim Tam Giác căn cứ, hắn cũng từ những nhân khẩu này bên trong biết được một chút cảng đảo sự tình. Cái này một mảnh lập tức liền muốn làm xong cỡ lớn thương nghiệp vòng, liền là Hoàn Vũ tập đoàn. Đối diện cái kia khách sạn cũng là Hoàn Vũ tập đoàn. Có thể nói cái này một mảnh đều là bộ sản nghiệp. Đang lái xe Vương Cường nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích nói. Nghe được hắn, Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long hai đều là hai mặt tương đối. Đặc biệt là Hắc Long, lúc này mới thời gian một năm thôi, thương nghiệp vòng lại là cái gì đồ vật. Bất quá hai người đều phi thường chấn kinh. Dù sao bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái này một mảnh lớn bao nhiêu. Rất nhanh, mấy người liền đã tới tiêm xa chớ, hào mã bang tổng đường cầu. A Võ, nghe Vinh Hiếu bọn người, bao quát từng cái địa khu người nói chuyện cũng tới. Làm hào mã bang cao tầng, bọn hắn cũng biết buộc tại Kim Tam Giác có một tòa xưởng quân sự. Nghe nói nghiên cứu thứ nhất khoản súng ống đi ra bọn hắn đều phi thường tò mò. Bụt, Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long hai người tiến vào phòng họp sau, đều trăm miệng một lời mở miệng. Hắc Long, ta đều kém chút không nhận ra tiểu tử ngươi. A Võ, Thất Tinh nhìn xem giống như tội phạm, dám đen mấy cái độ Hắc Long đều nở nụ cười. Đã từng hào mã bang lão nhân, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Nói nhảm, Kim Tam Giác chim không thèm bị khẳng định không có các ngươi tại cảng đảo dễ chịu. Hắc Long trợn trắng mắt, bất quá hắn tại Kim Tam Giác trôi qua lại phi thường thư không hai bữa. Với lại ngày tốt lành lập tức liền muốn tới, thứ nhất khoản súng ống đi ra, hắn liền muốn đi làm nghiệp vụ. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Thiên Dưỡng Sinh thay phiên tới làm nghiệp vụ biên. Hàn Tân mấy cái qua ngăn tới người nói chuyện, ngược lại là nhận biết Hắc Long. Nhưng là những người khác lại chỉ là nghe nói qua hắn, thế nhưng là chưa thấy qua hắn. Đi, có các ngươi ôn chuyện thời điểm. Trước cạn chính sự. Thiên Dưỡng Sinh mở ra nhìn một chút. Diệp Hạo Thần lắc đầu, nhìn lên trời Dưỡng Sinh dẫn theo cái dương, sau đó mở miệng cười. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, mấy người cũng không tại đùa giỡn. Thiên Dưỡng Sinh nhẹ gật đầu, tại mọi người nhìn soi mói mở ra cái kia màu đen cái dương. Một thanh màu đen súng trường ánh vào trong mắt mọi người. Mà một bên quân công lý chuyên gia thì bắt đầu giới thiệu thanh thương này tính năng. Ngược lại cái kia liên tiếp số liệu, nghe được đám người có chút ngập vòng. Bất quá tổng thể tới nói, thanh thương này có rất nhiều ưu điểm, phi thường ổn định, sức giật nhỏ, uy lực cao, xạ tốc nhanh. Có thể phụ treo thức lựu đạn máy phát xạ, ống giảm thanh, điểm đỏ ống nhắm, ạ cổ ống nhắm. Uy lực cũng không so A cỡ nhỏ, xạ tốc cũng không so M16 chậm. Là một cái toàn súng tự động, với lại một phát, ba phát liên tục đều có thể. Nói ngựa chết hay là lửa chết, lưu một lưu liền biết. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Súng ống loại vật này, nói đến cho dù tốt cũng vô dụng, cuối cùng còn muốn giảng cứu tính thực dụng. Dù sao súng ống thứ này, thế nhưng là giết người vũ khí. Mà Hắc Long, Thiên Dưỡng Sinh thì là một mặt tự tin, bọn hắn thế nhưng là thử qua thương này có bao nhiêu bá đạo. Hoàn toàn có thể treo lên đánh trước mắt trên thế giới bất luận cái gì một cái súng trường. Rất nhanh, đám người liền lái xe đi tới vùng ngoại ô sân tập bắn. Nơi này là bình thường hào mã bang thường xuyên đến luyện súng địa phương. Bột, cho chúng ta bộc lộ tài năng nhìn xem. A Võ nhìn xem giơ súng Diệp Hạo Thần, sau đó nhịn không được mở miệng. Bọn họ cũng đều biết Diệp Hạo Thần thực lực không kém, nhưng là thương pháp cũng không biết. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu trêu chọc, bình thường nói đùa bọn hắn biết Diệp Hạo Thần sẽ không để ý Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sắp xếp gọn băng đạn sau, sau đó trực tiếp nhắm chuẩn, nổ súng. Đụng, đụng. Rõ ràng tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có chút giật mình, thanh âm này rất nhỏ. Liên mở hơn 10 súng, mỗi một súng đều chính giữa viêm đắm, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay. Diệp Hạo Thần lại lần nữa đổi đạn kẹp, con mắt có chút một meo, sau đó lại đổ bắc cỏ. Họng súng mang theo hỏa diễm tại bắn phá, từng cái bia ngắm không ngừng bị đánh rơi. Bắn phá xong một cái băng đạn sau, Diệp Hạo Thần lại trang thượng ống giảm thanh. Lần này thanh âm nhỏ hơn, thanh âm phi thường yếu ớt. Diệp Hạo Thần hài lòng gật đầu, sau đó đem súng ném cho A Võ. So với hắn tưởng tượng còn muốn kinh diễm, thương này quá ưu tú. A Võ tiếp nhận súng sau, thương phấn thay đổi băng đạn. Bất quá hắn liền là tùy duyên thương pháp, những người khác nhìn thấy hắn thương pháp này, đều nhao nhao trêu chọc. Hảo thương, thương này là coi như không tệ. A Võ không nhìn đám người chế giễu, sau đó cảm khái mở miệng. Trực tiếp có thể sản xuất. Diệp Hạo Thần nhìn xem hảo mã bang cả đám đều tại chơi lấy súng, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe đến lời này, Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long hai người đều hưng phấn gật gật đầu. Đúng, cùng hệ liệt súng ngắn cũng tận nhanh lấy ra. Sang năm 3 tháng Úc Quốc hội cử hành súng ống hội triển lãm, đến lúc đó liền có thể mở ra nguồn tiêu thụ, không thiếu đơn đặt hàng. Diệp Hạo Thần đốt một điếu thuốc thơm sau, sau đó nói tiếp. Thương này ưu tú như vậy, muốn mở ra nguồn tiêu thụ tự nhiên không có vấn đề. Hàng năm đều sẽ có súng ống triển lãm hội triển lãm, đến lúc đó thế giới các nước đều sẽ có súng ống đạn dược triển lãm. Có thể nói là súng ống đạn dược thị yến, các nơi trên thế giới quân hỏa công ty đều sẽ tề tụ. Mỗi một năm súng ống hội triển lãm đều có vượt qua chục tỷ đô la đơn đặt hàng. Đây là súng ống đạn dược thị yến, cơ bản mỗi cái quân công công ty cũng sẽ không vắng mặt. Hoàn Vũ quân công muốn khai hỏa danh khí, cái kia tham gia súng ống thế bắc là đơn giản nhất. Bất quá mỗi một năm tiêu thụ quán quân cơ bản đều là ưng tương, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ giết ra hắc mã quân hỏa công ty. Hai người đều là nhẹ gật đầu, Hắc Long vậy mà không biết còn có súng ống hội triển lãm, nhưng là Thiên Dưỡng Sinh đã từng làm một tên lính đánh thuê ngược lại là nghe nói qua. Bột, vậy chúng ta cái này súng tên gọi là gì? Hắc Long nhìn xem đang tại nổ súng Lâm Võ, sau đó nhịn không được hỏi. Liên gọi Tấn Long A1A, về sau Hoàn Vũ quân công nghiên cứu ra súng ống cũng tốt, hoặc là máy bay chiến đấu cũng tốt, đều lấy Đại Long mệnh danh. Diệp Hạo Thần trực tiếp thốt ra, hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ. Máy bay chiến đấu. Vừa mới đi tới nghe Vịnh Hiếu nghe được máy bay chiến đấu, da mặt không khỏi co lại, Kim Tam Giác xưởng quân sự khủng bố như vậy sao? Bởi vì hắn vẫn cho rằng xưởng quân sự liền là sản xuất súng ống, đạn dược những này. Nhưng là nghe Diệp Hạo Thần kiểu nói này, hiển nhiên không phải, hắn vị này bột dã tâm hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay cả chiến đấu cơ đều chuẩn bị làm, cái kia đạn đạo những này đoán chừng cũng không kém. Tốt, súng ngắm cũng vẽ ra bản thiết kế Trần giáo thụ đã đang rèn luyện dạng súng. Về phần súng ngắn thì rất đơn giản, mấy ngày liền có thể sản xuất ra. Hắc Long khẽ miệng một phát, sau đó vừa cười vừa nói, lập tức lại bất động thanh sắc ngắm một cái Thiên Dưỡng Sinh. "Bụt, chúng ta người bên kia tay không đủ, thiếu nhân thủ a." Thiên Dưỡng Sinh trợn trắng mắt, sau đó cười khổ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. "Nhân thủ không đủ? Ngươi nói là quân công nghiên cứu nhân tài?" Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, Thiên Dưỡng Sinh nói là quân công nhân tài. Dù sao nếu là người bình thường, tùy thời đều có thể từ hào mã bang bên này điều tới. "Ân, là rất thiếu nhân thủ, hơn nữa còn có công nhân kỹ thuật phương diện cũng là." Thiên Dưỡng Sinh cùng Hắc Long đều cùng nhau nhẹ gật đầu. Không ngừng quân công phương diện thiếu nhân thủ, có thể nói xưởng quân sự đều thiếu nhân thủ. Được, kém chút quên chuyện này, ngày mai ta sẽ an bài. Diệp Hạo Thần vua hót một cái, hoàn toàn chính xác muốn duy trì một nhà xưởng quân sự, liền dựa vào mấy cái cao cấp nhân tài khẳng định không đủ. Ba ngày sau, Hắc Long mang theo trên trăm người đi đến Kim Tam Giác, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần trực tiếp an bài trên trăm người. Có một nửa là công nhân kỹ thuật phương diện nhân tài, còn lại đều là từng cái loại hình quân công phương diện nhân tài. Cao cấp công nhân kỹ thuật nhân tài chiêu mộ giá cả đồng dạng không thấp, cái này hơn 100 người lại tốn Diệp Hạo Thần mấy tỷ đô la. Mặc dù không có S cấp trở lên quân công nhân tài, nhưng là chống đỡ không được nhiều người a, hơn nữa còn có 5 cái A nhân tài. Súng này còn không có sinh ra lợi nhuận, nhưng là cái này xưởng quân sự phương diện đầu nhập vào trên trăm ức đô la. Bất quá chỉ cần chờ súng ống hội triển lãm bắt đầu, đến lúc đó Hoàn Vũ quân công liền sẽ khai hỏa danh tiếng. Mỗi một năm cảng đảo cử hành đất chống đấu giá hội, đều là bất động sản thương tể tụ thời gian. Vẫn là ở chính giữa vòng cử hành, Khi thấy Diệp Hạo Thần 2 tỷ đệ đến thời điểm, ở đây bất động sản thương gia mặt đều tại run rẩy. Được, Hoàn Vũ tập đoàn lại tới, năm nay Hoàng Kim đất chống lại với bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không có Diệp Hạo Thần có tiền, sao có thể cùng người ta cạnh tranh? Năm nay Hoàng Kim đất chống cũng không phải là Trung Hoàn, mà là Tiêm Sa Chớ cùng Loan Tử hai khối đất chống. Đặc biệt là Tiêm Sa Chớ mảnh đất chống kia, sớm đã bị các đại phòng thương theo dõi. Nhưng là cảng phủ bên kia vẫn luôn không chịu nhả ra, không nghĩ tới năm nay sẽ thả đến đấu giá hội bên trên. Năm nay cảng đảo giá phòng trướng đến phi thường lợi hại, cái kia đất chống giá cả cũng tự nhiên đi theo dâng lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Diệp Hạo Thần vừa ra giá, tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lại như cũng còn có mấy nhà tại cạnh tranh, nhưng là cuối cùng tự nhiên là không tranh nổi. Tiểu tử ngươi năm nay lại là thu hoạch lớn. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hàng năm đoán chừng tất cả mọi người không cần tham gia. Lý Triệu Cơ cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Hai khối hoàng kim đất trống đều bị Diệp Hạo Thần cầm xuống, ngoại trừ cái kia hai khối đất trống bên ngoài, hắn mặt khác còn đập một mảnh đất trống. Để Diệp Hạo Thần cảm giác được giật mình là, năm nay có một cái xệ ảng cờ vế đút ANO đất trống cũng bị đấu giá. Đây chính là tư bản tràn vào chỗ tốt, đã từng xệ ảng cờ vế đút ANO đất trống đưa người cũng không cần, năm nay thế mà đều có thể phóng tới đấu giá hội bên trên. Mấu chốt nhất còn để không ít người tranh đoạt, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Muốn nói đầu tư, mọi người người nào không biết xệ ảng cờ vế đút ANO đất trống nhất có giá trị đầu tư. Ta không có bao tròn thế là tốt rồi, bọn hắn liền bụng trộm mũi a. Diệp Hạo Thần thì là nhất miệng, hắn không có ăn một mình thói quen, không phải sẽ trực tiếp bao tròn. Có thể lên đấu giá hội đất trống cũng không tệ, chỉ cần cầm xuống có tiền khai thác lời nói, coi như sẽ không lượt nhưng là cũng sẽ không thua thiệt. Với lại nếu có thể buông tha mấy năm lời nói, đến lúc đó lấy ra bán đều có thể lừa không ít tiền. Ngươi có thời gian quan tâm cái này, còn không bằng nhanh lên đem ta tổng bộ cao ốc xây xong. Diệp Hạo Thần lườm một cái Lý Triệu Cơ, sau đó nhịn không được mở miệng. Vừa mới nói xong, Lý Triệu Cơ trực tiếp trợn trắng mắt, ngược lại mỗi lần gặp mặt, tiểu tử này liền là thuốc, hắn thật rất bất đắc dĩ. Đồng dạng hữu tâm vô lực, á thật không phải ta muốn thúc ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn lý giải khó xử của ta à. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn mỗi ngày nhân viên đều tại gia tăng, bây giờ ta đều cuộn xuống hiện tại cái kia cao ốc cái kia mấy tầng đều nhanh nhét không được. Diệp Hạo Thần nhìn xem Lý Triệu Cơ cái kia sinh không thể luyến bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói: "Được, ngươi coi như thế nào đi nữa, ta cũng không có khả năng lập tức hoàn thành. Ngược lại liền là vào tháng 5 làm xong." Lý Triệu Cơ tức giận trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó giang tay ra. Nhìn xem hai người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bên Diệp Chỉ Dung che miệng cười khẽ. Nghe nói ngươi ở nước ngoài câu đáp một cái gái Tây. Với lại cái kia gái Tây vẫn là dọc kỳ phéo lờ gia tộc Thiên Kim. Lý Triệu Cơ đột nhiên nghĩ đến mình nghe được một việc, sau đó tò mò hỏi. Tin tức của ngươi thế nhưng là thật linh thông, ngươi đây đều biết. Diệp Hạo Thần nao nao, không nghĩ tới tin tức như thế truyền ra ngoài, Lý Triệu Cơ đều biết. Đây coi là không tính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu, không đối cái này cũng không tính chuyện xấu. Tiểu tử ngươi được a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Lý Triệu Cơ sợ hãi thán phục nhìn xem Diệp Hạo Thần, dọc kỳ phèo lở gia tộc, đây chính là thế giới tiếng tăm lừng lây tập đoàn tài chính a, đến hắn cái địa vị này, đã biết những này tập đoàn tài chính kinh khủng. Không nghĩ tới tiểu tử này đi một chuyến lương tương, bất động thanh sắc liền cầm xuống một vị chân chính thiên kim đại tiểu thư. Không đối đây đã là mang theo Kim Sơn đại tiểu thư. Nói nhảm, dọc kỳ phèo lở gia tộc thì thế nào, Diệp gia cũng tương tự không kém. Cho ta thời gian 10 năm, ta có thể 907 đem Diệp gia phát triển thành không kém hơn dọc kỳ phèo lở tập đoàn tài chính. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó tự tin mở miệng, đồng thời trong đầu hiện ra ỷ Tịch thân ảnh. Hai người ngược lại là thường xuyên thông suốt điện thoại, với lại lập tức liền muốn qua Tết, hắn còn mời ỷ Tịch đến cảng đảo sang năm. Dù sao người nước ngoài cũng không có sang năm thói quen, chỉ có lễ Giáng sinh. Lười nhắc cùng ngươi tiểu tử nói mỏ, Chỉ Dung, có hay không đảm bạn trai? Lý Triệu Cơ trợn trắng mắt, mà là nhìn về phía Diệp Chỉ Dung, một mặt nụ cười hiền lành. Hắn tin tưởng Diệp Hạo Thần tương lai có thể kiến lập một cái tập đoàn tài chính, nhưng là muốn nói 10 năm lời nói, hắn là không có chút nào tin tưởng. Tỷ, chúng ta đi, đừng phản ứng cái này giả không biết xấu hổ. Diệp Hạo Thần liếc qua Lý Triệu Cơ, sau đó trực tiếp lôi kéo mình đại tỷ liền đứng dậy. Gia hỏa này cái mông một vỉnh lên ngược lại liền là không có tốt cái rắm. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Diệp Hạo Thần 2 tỷ đệ liền đi tới xe ảng cờ Vút ANO, đứng tại dốc cao bên trên nhìn xem trước mắt khoa học kỹ thuật vườn sinh thái. Bởi vì nhà máy toàn bộ thuân công, thậm chí nghiên cứu phát minh cao ốc cũng đã không giới hạn, bây giờ đã đang tại chủ tu. Đoán chừng ngày mai tháng 1 liền có thể đưa vào sử dụng, đến lúc đó Hoàn Vũ khoa kỹ nhà máy sẽ trực tiếp chuyển tới bên này. Về phần lưu lại nhà máy sẽ xem như thực phẩm, tơ lụa xa nhà máy, hoặc là liền là xây những kiến trúc khác. Thật nhanh a, nhìn trước mắt trông không đến đầu, quy mô khổng lồ khoa học kỹ thuật vườn sinh thái, Diệp Chỉ Dung cảm khái mở miệng. Nàng nói nhanh là Diệp gia phát triển được nhanh, lúc này mới thời gian 2 năm, cảng đảo các nơi đều là Diệp gia sản nghiệp. Với lại nội địa bên kia cũng không thể so với cảng đảo sản nghiệp ít, thậm chí càng kinh người. Cái này muốn đổi làm là trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, Diệp gia càng là nhảy lên trở thành cảng đảo hà môn. Đúng, nghe nói mẹ cảm thấy nhàm chán, nghĩ đến công ty bên trên ban. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó tò mò nhìn mình đại tỷ. Chuyện này hắn là nghe Điền Môn nói, chủ yếu là trước đó mâu thân hắn một mực tại chiếu cố phụ thân hắn. Bất quá bây giờ phụ thân hắn thương thế gần như khỏi hẳn, đã không cần người chiếu cố, mâu thân hắn cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán. Lúc trước phụ thân hắn còn không có xảy ra chuyện thời điểm, mẫu thân liền là một bên tại tơ lụa xa công ty khi tài vụ, một bên ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội. Ngươi nâng đến làm cho mẹ làm ăn thế nào? Diệp Hạo Thần câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, sau đó nhẹ giọng nói ra. làm ăn. Diệp Chỉ Dung không khỏi sửng sở, kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó bất đắc dĩ nói, chuyện này ngươi hỏi ta không dùng, ngươi muốn mình hỏi mẹ mới được. Cũng đối, vậy đợi chút nữa về nhà ta hỏi một chút nàng ý kiến. Ta phi thường xem trọng xa xỉ phẩm ngành nghề, với lại Hoa Hạ đất rộng của nhiều, có 5000 năm lịch sử nội tình. Nếu như mẹ không có ý kiến lời nói, vậy liền để nàng thử một chút làm xa xỉ phẩm ngành nghề. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Diệp Chỉ Dung trong mắt cũng hiện lên một vòng ánh sáng, cái này xác thực rất có triển vọng, trong nhà nàng liền một đống hàng hiệu túi sách. Với lại cũng biết những này xa xỉ phẩm bán liền là một cái nhãn hiệu, muốn nói độ khó là thật không lớn. Mấu chốt nhất là tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất, có rất ít nữ nhân không truy cầu vật chất bên trên đồ vật. Chương 80. Hoàn Vũ tập đoàn cuối năm tổng kết, kinh người doanh thu, lợi nhuận. Hoàn Vũ tập đoàn. Cửa hải cuối năm sắp tới, Hoàn Vũ cao ốc sắp không giới hạn với lại sửa sang phương diện đang chuẩn bị. Một khi không giới hạn vậy liền sẽ lập tức sửa sang, về phần pha lê sản đạo thì một bên sửa sang một bên chứa. Vốn là mong muốn vào tháng 5 làm xong cũng không biết có phải hay không Diệp Hạo Thần thường xuyên thúc nguyên nhân. Kỳ hạn công trình trước thời hạn hơn một tháng, bất quá sửa sang cũng muốn khoảng 3 tháng. Không ngừng Hoàn Vũ cao ốc muốn phân công, Hoàn Vũ tập đoàn chế tạo thương nghiệp vòng trước mấy ngày cũng phân công. Tiêm Sa Chớ, Vượng Đắc, Loan Tử, Trung Hoàn hết thảy 4 cái địa khu. Thương nghiệp vòng vừa mới quy hoạch kiến thiết, liên hấp dẫn cảng đảo không ít bách tính chú ý, dù sao đây chính là mới hình thức, sống phóng túng đều có tại một cái địa phương. Mấu chốt nhất là thương trường xây đến phi thường lớn, hơn nữa còn có nguyên bộ công trình. Trường học, bệnh viện cũng thành lập xong, cơ bản đều không khác mấy vào chỗ. Tốc độ này cũng không chậm, thương nghiệp vòng khu nhà ở liền là phối thô phòng, Lý Triệu Cơ bên kia sớm thuần công. Phòng họp, Hoàn Vũ tập đoàn từng cái cao tầng, bao quát dưới cờ mấy cái công ty con người phụ trách đều đến đông đủ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đã hành tẩu thuận tiện Diệp Vĩnh Tồn, lúc này cũng tại phòng họp ở trong. Nhìn xem Hoàn Vũ tập đoàn từng cái cao tầng, tâm tình của hắn phi thường cảm khái. Qua mấy ngày liền muốn bắt đầu nghỉ. Năm ngoái dòng dã một năm, Hoàn Vũ tập đoàn vẫn luôn tại quyết trường. Cảm tạ mọi người mà vất vả tại cố gắng. Diệp Hạo Thần ánh mắt quét mắt toàn trường, sau đó trầm giọng mở miệng. Ba. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay, đây coi như là Hoàn Vũ tập đoàn lần thứ nhất hàng năm hội nghị. Tỷ, nói một chút Hoàn Vũ tập đoàn lợi nhuận tình huống. Diệp Hạo Thần nhìn về phía bên phải đại tỷ, sau đó mở miệng cười. Đối với tập đoàn lợi nhuận, mọi người tại đây đồng dạng đều phi thường tò mò. Hoàn Vũ khoa kỹ, năm ngoái doanh thu 93 ức, lợi nhuận 6.800 triệu đô la Hồng Kông. Diệp Chỉ Dung quét mắt trong tay bảng báo cáo, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Nghe được cái số này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này doanh thu không sai biệt lắm chục tỷ, mấu chốt nhất Hoàn Vũ khoa kỹ chỉ có một cái sản phẩm. Với lại làm công ty cao tầng, bọn hắn là biết Hoàn Vũ khoa kỹ một chút tình huống. Nội địa bên kia nhà máy đã khai công, điện thoại cầm tay hệ thống đã bắt đầu bán ra Âu Mỹ địa khu. Đoán chừng năm nay sẽ càng khủng bố hơn, với lại lợi nhuận cũng phi thường kinh người. Phòng họp Jimmy nuốt một cái nước bọt, trước mắt hắn là Hoàng Bộ Phó Tổng Giám đốc. Hoàn Vũ đầu tư, năm ngoái doanh thu 92 ức đô la, lợi nhuận 91 điểm 600 triệu đô la. Trong đó năm ngoái đầu tư 12 nhà đưa ra thị trường công ty, 32 nhà không lên thị công ty. Diệp Chỉ Dung hai con ngươi có chút ngưng tụ, sau đó mang theo khiếp sợ ngữ khí mở miệng. Hoàn Vũ khoa kỹ là nàng phụ trách, nhưng là Hoàn Vũ chuyện đầu tư, nàng cũng không rõ ràng. Ngoại trừ Hoàng Kim kỳ hạn giao hàng lừa 78 ức, cái kia chính là đi nói năm Hoàn Vũ đầu tư thị trường chứng khoán cũng kiếm lời 1.4 tỷ. Mọi người tại đây đều là nhìn nhau, Hoàn Vũ đầu tư đơn giản cách đại phổ. Cái này lợi nhuận quá kinh khủng, đơn giản liền là tại thị trường chứng khoán nhặt tiền. Hoàn Vũ Hoàng Bộ, năm ngoái doanh thu 1.8 tỷ 30 triệu đô la Hồng Kông, lợi nhuận 310 triệu. Diệp Chỉ Dung cũng lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục mở miệng. Tất cả mọi người thở phào một hơi, cuối cùng có một cái bình thường. Cái này mới là bình thường doanh thu, lợi nhuận. Cùng ký Hoàng Bộ đổi tên là Hoàn Vũ Hoàng Bộ bỏ ra 2 tháng tiến hành tư bản gây dựng lại. Chém đứt không ít hạng mục, có thể có cái này doanh thu coi là không tệ. Hoàn Vũ tung hành, năm ngoái doanh thu 3,2 tỷ đô la Hồng Kông, lợi nhuận 91 triệu đô la Hồng Kông. Diệp Chỉ Dung tiếp lấy báo cáo, Hoàn Vũ tung hành đương nhiên là đã từng thái cổ dương hành. Đồng dạng đổi tên sở dĩ lợi nhuận chỉ có 91 triệu đô la Hồng Kông. Đương nhiên là Diệp Hạo Thần lấy tiền điền cái kia hô to, với lại bây giờ Hoàn Vũ tung hành đều lưu thị. Đồng dạng đang tiến hành tư bản gây dựng lại, hơn nữa lúc trước dọn dẹp 8 thành bên trong cao tầng. Hoàn Vũ địa sản năm ngoái doanh thu 130 triệu, lợi nhuận phụ 438 ức đô la Hồng Kông. Diệp Chỉ Dung nhếch miệng lên một vòng đường cong, cố nén cười cho báo cáo. Hoàn Vũ địa sản thì là trí địa, cũng tương tự đổi tên, lưu thị. Nghe được phụ 438 ức, đám người cũng là che miệng nín cười cho. Mà Hoàn Vũ địa sản tổng giám đốc thì là một cái 30 mấy tuổi, phong vận vẫn còn thiếu phụ. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Trần Bích Nguyên thì là mặt lạnh lấy, nhịn không được nhìn một chút Diệp Hạo Thần. Hoàn Vũ địa sản sở dĩ phụ lợi nhuận, đương nhiên cùng với nàng vị lão bản này có quan hệ. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn không ngừng tại quyết trương. Khách sạn, thương nghiệp vòng, tổng bộ cao ốc, khoa học kỹ thuật vòng sinh thái cộng lại to to nhỏ nhỏ toàn bộ đều là Hoàn Vũ địa sản phụ trách. Mặc dù là tổng bộ bên này phát tư kim, nhưng là sự vụ lớn nhỏ đều thuộc về Hoàn Vũ địa sản. Chỉ cần là kiến thiết có quan hệ, địa sản có quan hệ đều thuộc về Hoàn Vũ địa sản quản. Hoàn Vũ địa sản bây giờ có 3000 tên nhân viên, 14,000 tên công trình đội nhân viên. Hiện tại 14000 người mỗi ngày đều phụ trách tổng bộ bên này là hạng mục. Với lại công trình đội nhân số không ngừng đang gia tăng. Hoàn Vũ tập đoàn tổng bộ cao ốc đầu nhập vào hơn 7 tỷ. Tệ ảnh cờ B đút A N O bên kia đầu nhập vào hơn 180 ức. cũng chính là Diệp Hạo Thần nắm giữ lấy đại lượng tiền mặt lưu, bằng không thì cũng gánh không được nhiều như vậy hạng mục. Cái này mỗi ngày chi tiêu thế nhưng là phi thường kinh người. Trần Bích Huyên có thể đảm nhiệm Hoàn Vũ Địa Sản tổng giám đốc, đương nhiên không đơn giản. Nàng là ma lý tỉnh công tốt nghiệp, với lại từng tại EALS nổi danh bất động sản công ty đảm nhiệm phó tổng giám đốc. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, rời đi công ty, sau đó mới gia nhập Hoàn Vũ Địa Sản, trở thành tổng giám đốc. Năng lực tự nhiên là mạnh phi thường, thỏa thỏa nữ cường nhân hệ liệt. Khụ khụ. Diệp Hạo Thần phủi tay, sau đó ho khan một tiếng. Đám người phi thường ăn ý, nhìn thấy đại lão bản chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt đều là nghiêm. Tổng thể tới nói Hoàn Vũ tập đoàn năm ngoái phát triển không sai, ta ở chỗ này tổng kết một cái, tập đoàn chờ qua hết năm sau sẽ trở thành lập một nhà mới chữ công ty. Hoàn Vũ Phong Đầu, chuyên môn phụ trách phong đầu. Về sau Hoàn Vũ Đầu Tư đổi tên Hoàn Vũ Tài Chính, chuyên môn phụ trách tài chính hạng mục. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, sắc mặt của mọi người đều là một bên, cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Đây là muốn bóc ra, dù sao Phong Đầu vẫn luôn là Hoàn Vũ Đầu Tư phụ trách. Mà Lâm Trường Thanh sắc mặt như thường, Hoàn Vũ Đầu Tư nhân viên, bao quát hắn đều chỉ hiểu tài chính. Dạng này bóc ra, đối bọn hắn ngược lại có chỗ tốt. Chờ qua hết năm sau, liền đối ngoại thông báo tuyển dụng. Diệp Hạo Thần nhìn về phía ngồi tại thứ nhất thư ký đoàn, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Bí mật trong đó xách đoàn một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Còn có, Hoàn Vũ tiểu điếm năm nay cũng muốn thành lập xong, cũng tương tự sẽ trở thành lập một cái công ty con. Thương nghiệp vòng cũng là, về sau thương nghiệp liền về Hoàn Vũ Địa Sản quản. Diệp Hạo Thần vừa nhìn về phía Trần Bích Huyên, sau đó mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là sững sờ, mà Trần Bích Huyên trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nàng phi thường nhìn thấy thương nghiệp vòng hình thức. Thương nghiệp vòng bên kia một khi khai trương lời nói, nàng tin tưởng nhất định sẽ bạo lửa, thậm chí trở thành bất động sản một loại chủ lưu hình thức. Làm một cái công ty tổng giám đốc, nàng đương nhiên muốn Hoàn Vũ Địa Sản không lạc hậu những công ty khác. Dù sao đây là nàng năng lực hiện ra. Chúc mừng, Trần tổng. Những người khác liếc nhau một cái, sau đó đều cười nói vui. Thương nghiệp vòng về Hoàn Vũ Địa Sản, không phải đương nhiên sao? Đây vốn chính là địa sản hạng mục. Trần Bích Huyên ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra cười khổ, nữ nhân liền là man thủ. Bắt đầu ngày mốt nghỉ, đương nhiên nếu là nhân viên sang năm tự nguyện đi làm lời nói, vậy liền theo gấp 3 tiền lương phát. Càng đảo, nội địa đều đối xử như nhau, đợi chút nữa thông chi một cái nội địa bên kia. Diệp Hạo Thần nhìn một chút Trần Bích bên sau, lập tức nhìn mình đại tỷ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Hoàn Vũ Khoa Kỹ bên kia, những công ty khác đều là tiếp theo. Hoàn Vũ Khoa Kỹ công hán chỉ là càng đảo bên này, liền có kém không nhiều 10.000 người, với lại trong đó có không ít là nội địa tới. Những người này sang năm cũng không nhất định sẽ về nội địa. Còn có sang năm tiền thưởng sự tình, liền phát thêm một cái tiền lương xem như cuối năm thưởng. Tất cả công ty đều là giống nhau. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó nghĩ đến cuối năm thưởng sự tình. Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty tiền lương tại ngành nghề bên trong xem như cao nhất, hiện tại cũng không có cuối năm thưởng cái này vừa ra. Những công ty khác nhiều nhất liền phát cái hồng bao, hoặc là phát một chút dầu, gạo. Mặc kệ tập đoàn kiếm tiền, nhiều một chút tiền hắn cũng không để ý, nhân viên cùng lao bản liền là thuê quan hệ, hắn cũng biết những nhân viên này liền ngóng trông qua một cái tốt năm. Hắn không phải cái gì thiện nhân, tại thương nói thường, hắn không làm được chu bái bỉ. Hoàn Vũ Địa Sản, Hoàn Vũ Tung Hành, Hoàn Vũ Hoàng Bộ năm nay có thể sẽ một lần nữa đưa ra thị trường. Hy vọng các ngươi ba người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hạo Thần nhìn về phía ba cái công ty tổng giám đốc, sau đó trầm giọng mở miệng. Một lần nữa đưa ra thị trường. Mọi người tại đây thân thể đều là chấn động, mà ba vị tổng giám đốc cũng lộ ra vẻ giật mình, bởi vì đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe Diệp Hạo Thần nói lên. Ta chỉ nói là khả năng, cũng không nhất định sẽ một lần nữa đưa ra thị trường. Nhìn xem ba người có chút kích động bộ dáng, Diệp Hạo Thần lại tiếp lấy nói bổ sung. Diệp Vĩnh Tồn toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, một mặt vui mừng nhìn xem Diệp Hạo Thần, Hoàn Vũ tập đoàn trong bất chi bất giác đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Với lại hắn còn biết mình này nhi tử, tại hải ngoại còn có sản nghiệp, quy mô còn không nhỏ. Cái khác không nói, Tinh Hải Đầu Tư liền đã trở thành tư bản cự đầu. Hắn cũng là nghe nữ nhi của mình nói qua, nói Tinh Hải Đầu Tư cùng Hoàn Vũ Đầu Tư một dạng, ở nước ngoài đầu tư không ít công ty. Đoán chừng Tinh Hải Đầu Tư trưởng không tài sản, ít nhất đều có chục tỷ đô la, phi thường kinh người. Hoàn Vũ tập đoàn tổng bộ mệnh lệnh, rất nhanh liền tại một cái vóc dáng trong công ty truyền đạt. Hoàn Vũ Khoa Kỹ tiêm xa chớ nhà máy, nhìn xem gián tiếp công ty báo cáo, không ít người đều vây quanh quan sát. Cuối năm thưởng phát thêm một tháng tiền lương. Một người trung niên nam tử rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, xác định không sai sau, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều là mắt trợn tròn, hiện tại đã là tan việc, nghe được trung niên nam tử lời nói, những người khác cũng đều nhanh chóng xuống tới. Chủ nhiệm, đây là sự thực sao? Bên trong một cái nhân viên nhìn về phía từ văn phòng đi tới một người đầu trọc nam tử, sau đó nhịn không được hỏi. Tên đầu trọc này nam tử trung niên chính là cái này nhà máy chủ nhiệm, chớ nhìn hắn bộ dáng giống xã hội đại ca, nhưng là người lại là cực kỳ tốt. Đúng vậy a, chủ nhiệm, cái này báo cáo đã nói chính là không phải thật. Phát thêm một tháng tiền lương, ai những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, đều cùng nhau nhìn về phía nam tử đầu trọc. Nói nhảm, đây chính là tổng bộ truyền thừa còn có thể là giả. Đầu trọc chủ nhiệm trừng mắt, sau đó tức giận nhìn xem bọn này nhân viên. Vừa mới nghe được xưởng trưởng nói phát thêm một cái tiền lương thời điểm, hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nhìn chung toàn bộ cảng đảo, không có một công ty còn có phát thêm một cái tiền lương xem như cái gì cuối năm thưởng. Hoa, lại là thật, công ty đây cũng quá hào phóng. Ta vẫn là lần đầu gặp phải, không đối, nghe đều không nghe nói qua sang năm có thể phát thêm một tháng tiền lương. Ha ha, đây chính là nhiều mấy trăm khối công ty đây cũng quá hào phóng nói nhảm, ta thế nhưng là nghe nói năm nay công ty kiếm lời mấy tỷ, bất quá công ty hào phóng là thật. Đạt được chủ nhiệm chính miệng xác nhận, ở đây nhân viên đều phát ra các loại tiếng kinh hô. Không phải công ty hào phóng, mà là Diệp tiên sinh hào phóng. Diệp tiên sinh là xem ở chúng ta cũng không dễ dàng, tăng thêm công ty cũng hoàn toàn chính xác kiếm được tiền, sau đó mới phát thêm một tháng tiền lương, để mọi người qua tốt năm. Đầu chọc chủ nhiệm lúc này cũng không nhịn được mở miệng, hắn là nhà máy chủ nhiệm, một cái tiền lương cũng có hơn ngàn đô la Hồng Kông. Hơn ngàn đô la Hồng Kông với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Nghe được mình chủ nhiệm lời nói, ở đây nhân viên cũng là gật gật đầu. Công ty kiếm tiền là công ty cùng bọn hắn phổ thông làm công người cũng không có quan hệ. Càng đảo nhiều như vậy đại lão bản, hàng năm đều kiếm được không ít tiền, làm sao không thấy cái khác lão bản phát thêm một tháng tiền lương. Mấu chốt nhất là Hoàn Vũ Khoa Kỹ tiền lương xem như càng đảo cao nhất, so những công ty khác cao hơn không ít. Diệp tiên sinh có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất cũng không phải là không có lý do. Không sai, đáng đời Diệp tiên sinh trở thành thế giới nhà giàu nhất từng cái nhân viên trên mặt đều lộ ra rào rạt tiêu dung, dù sao ai không muốn qua một cái tốt năm. Giống như vậy một màn phát sinh ở từng cái công ty, từng cái nhà máy, tất cả mọi người tự nhiên là cao hứng phi thường, dù sao đây chính là lấy không một tháng tiền lương. Chuyện này rất nhanh liền tại cảng đảo truyền bá ra, Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên đều đối những người khác khoe khoang. Đây cũng chính là không có smartphone, không có bằng hữu vọng, không phải cao thấp đều muốn phát người bằng hữu vọng. Cái này tự nhiên dẫn tới những người khác phi thường hâm mộ, mà những cái kia công ty lão bản thì là trong bóng tối mắng Diệp Hạo Thần. Muốn cái giám à, phát thêm một tháng tiền lương nhưng là muốn không ít tiền, với lại bọn hắn cũng không muốn Diệp Hạo Thần có tiền. Mấu chốt nhất công ty bọn họ cũng không có Hoàn Vũ tập đoàn kiếm tiền, không cần là Hoàn Vũ đầu tư, chỉ là Hoàn Vũ khoa kỹ liền treo lên đánh tất cả công ty. Thiêm xa chớ, Hào Mã bang tổng đường cầu. Lúc này không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ba người bị trói trên ghế, đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, thế mà trước ở cảng đảo đi phấn. A Võ chậm rãi cầm xuống cuốn ở trên tay băng gạc, sau đó cười nhìn xem ba người. Nghe Vinh Hiếu cũng ở một bên, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem ba người này, chuẩn xác mà nói là ba huynh đệ. Hào Mã bang mặc dù nhất thống cảng đảo thế lực ngầm, đương nhiên mặc nhiên không có khả năng ngăn chặn có cái khác xã đoàn. Đây là không thực tế cảng đảo bây giờ đã có không ít thế lực. Trước mắt cái này ba huynh đệ liền là đến từ Nam Việt bang, A Cha, Tony, A Hổ ba huynh đệ. Cái này ba huynh đệ tại cảng đảo cũng là có chút danh thanh, bất quá lại không phải cái gì tốt thanh danh. Cái này ba huynh đệ làm việc từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạn, cơ bản cũng không dám trêu chọc cái này ba huynh đệ. Mà lần này ba huynh đệ sở dĩ bị trói đến Hào Mã bang, cũng là bởi vì đi phấn. Ba huynh đệ cũng là to gan lớn mật, từ Kim Tam giác thẩm trở một nhóm bột mì tới, mấu chốt nhất số lượng còn không nhỏ. Chuyện này bị Hào Mã bang phát hiện sau đó A Võ liền để người đem ba người này trói lại tới. Võ ca, buông tha chúng ta không dám. A Cha cường chịu đựng thân thể truyền đến đau đớn, sau đó ánh mắt cầu khẩn nhìn xem A Võ. Về phần Tony, A Hổ hai người thì là không rên một tiếng, dù là vừa mới bị đánh cũng là không rên một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lão đại buột tới ngay lúc này, một tiểu đệ đột nhiên đi tới, sau đó lo lắng mở miệng. Vừa mới nói xong, đám người liền nghe đến tiếng bước chân dày đặc, Diệp Hạo Thần mang theo Hà Dũng mấy người đi đến. Khi thấy bị trói lấy Tony ba người sau, Diệp Hạo Thần lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn đương nhiên nhận biết Tony ba huynh đệ, ngoài nổ hắn cũng thấy không chỉ một lần. Bụt, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Hạo Thần đi tới, A Võ, nghe Vịnh Hiếu hai người vội vàng nên đón tiếp lấy. Mà A Cha ba người cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Vừa vặn mở xong sẽ, sau đó đi thương nghiệp vòng nhìn một chút, sau đó thuận đường tới nhà máy. Đây là có chuyện gì? Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chân chó A Võ, sau đó chỉ Tony ba người. Nghe Vinh Hiếu thì là đem sự tình nói một lần, ba huynh đệ trở tới đây cái đám kia bột mì, ít nhất đều giá trị mấy triệu đô la Hồng Kông, số lượng không coi là nhỏ. Càng đảo xã đoàn ngăn chặn không được, đi phấn đồng dạng đương nhiên cũng ngăn chặn không được, tiểu đà tiểu nháo lời nói, chỉ cần không tại dãy số giúp mình chẳng tử tán hàng, bọn hắn cơ bản đều chẳng muốn quản. Trâm Hải A Diệp Hạo Thần từ đâu dũng trong tay tiếp nhận một cây xì gà, mà A Võ thuần thục móc ra cái bật lửa cho điểm bên trên. Vừa mới nói xong, ba người thân thể đều là chấn động, Trâm Hải chuyện này bọn hắn cũng không ít làm, sợ hãi tử vong giống như thủy triều vào tới. Chương 81. Tập kích, Diệp Hạo Thần tức giận, huyết tẩy Cửu Long thành trại. Nghe được Trâm Hải hai chữ này, Tony, A Hổ hai người vẫn còn tốt một chút, nhưng là A Cha lại bị dọa đến đang run rẩy. Nếu là một đao, một thương xử lý hắn đến còn không có như thế sợ, nhưng là rót tại trong thùng Trâm Hải Diệp tiên sinh, buông tha chúng ta bên trên có 80 lão nương muốn chiếu cô, A Cha dọa đến tè ra quần, trong mắt mang theo hoảng sợ, cầu khẩn nhìn xem Diệp Hạo Thần. Nghe được 80 tuổi lão nương, Tony, Á Hổ thân thể hai người càng là run lên. Mà Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, nhàn nhạt nhìn xem ba huynh đệ. Ba tên này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là tại hiếu đạo phương diện lại không phải nói. Đặc biệt là A Cha gia hỏa này, đối với hắn cái kia si ngốc lao nương càng là như vậy. Không nghe thấy bột nói lời sao? Còn không đi đem ba tên này kéo tới bến cảng. A Võ đá một cước một bên tiểu đội, sau đó trầm giọng mở miệng. Bột, không bằng để cho bọn hắn đến Kim Tam Giác hỗ trợ. Ba người bọn họ quen thuộc Nam Việt một vùng, đến lúc đó có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Nghe Vinh Hiếu liếc qua A Võ, trong lòng mắng to không có nhãn lực tỉnh ra hỏa. Hắn biết nếu như Diệp Hạo Thần thật nghĩ giết lấy ba người lời nói, cái kia dùng Trầm Hải phiền phái như vậy. Kim Tam Giác, mở ra nguồn tiêu thụ. Nghe được Nghe Vinh Hiếu lời nói, Tony đồng tử ngưng tụ, mà A Cha con mắt thì là sáng lên. Nghe tiên sinh nói đúng, ba huynh đệ chúng ta đối Nam Việt hết sức quen thuộc. chúng ta có thể giúp Diệp tiên sinh đem bột mì đi đến Nam Việt. A Cha thấy được sống sót hy vọng, sau đó vội vàng mở miệng. Vừa mới nói xong, hắn liền trực tiếp bị A Võ thưởng một cái vào miệng. Ngươi mẹ nó một điểm đầu góc đều không có. Ta bột ghét nhất bột mì hơn nữa còn cần đi phấn. Nhìn vẻ mặt ngậm bức A Cha, A Võ tức giận mở miệng. Mà lần này ba huynh đệ đều ngậm, không phải đi phấn, cái kia còn có thể là cái gì? Dù sao Kim Tam Giác địa phương quỷ quái kia, ngoại trừ bột mì, cái kia chính là cái khác chủng loại. Vĩnh Hiếu, cùng bọn hắn nói một chút. Diệp Hạo Thần lặng lặng mà nhìn xem, sau đó chậm rãi mở miệng. A Hổ là cái mắc phu, nhưng là có thể đánh. Tony tâm tư thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc, A Cha người cũng như tên. Bây giờ lập tức liền thắng hai xưởng quân sự bên kia súng ngắn đều lấy ra. Hạ cái liền là súng ống hội triển lãm để ba người đi vận hàng ngược lại là cũng được. Cái này ba huynh đệ là Nam Việt đi ra cái kia một vùng bọn hắn biết rõ hơn. Nghe Vinh Hiếu nhẹ gật đầu, sau đó đem chuyện quân hỏa nói một lần. Nghe được xưởng quân sự, buôn ban súng ống đạn dược, ba huynh đệ mắt trợn tròn. Là diệt dạ cả đám kia thế lực thần bí Tony nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới tại lần trước tại Kim Tam Giác nghe được sự tình. Sau khi nói xong, A Hổ, A Cha hai người đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Hạo Thần. Kim Tam Giác thứ hai chùm ma túy lớn dạ cả bị một đám thế lực thần bí 783 diệt. Chuyện này bọn hắn cũng nghe nói, tình cảm là Diệp Hạo Thần gây nên. Mẹ nó, vị này thế giới nhà giàu nhất, thế mà còn có xưởng quân sự. Bột mì có tiền ai cũng có thể làm, nhưng là buôn bán súng ống đạn dược cũng không phải. Diệp tiên sinh, chúng ta làm Tony thở một hơi thật dài, sau đó trùng điệp gật đầu. Bọn hắn không làm đều không được, bởi vì không làm liền sẽ chết. Hơn nữa còn có một chút cũng phi thường trọng yếu, hắn cũng muốn tìm một cái núi dựa lớn. Mà cảng đảo không có người nào so Diệp Hạo Thần cái này chỗ dựa còn muốn lớn. Bọn hắn lúc đầu muốn làm xong cái này một phiếu liền chạy đường không nghĩ tới bị Hào Mã Bang phát hiện. Mà A Võ nhìn một chút ba huynh đệ, sau đó để cho người ta cho bọn hắn mở trói. Đa tạ Diệp tiên sinh. Ba huynh đệ bị buông ra sau, sau đó đều chăm miệng một lời mở miệng. Lần này thật là từ quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu như không phải Diệp Hạo Thần vừa bật đến Hào Mã Bang tổng đường lời nói, cái kia đoán chừng bọn hắn thật muốn bị A Võ trầm hại. Đúng, thông chi từng cái người nói chuyện, mọi người tụ họp một chút. Diệp Hạo Thần không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu. Bút, chúng ta đưa tiễn ngươi. A Võ cái này số một chân chó, nhìn thấy Diệp Hạo Thần muốn đi, sau đó vội vàng mở miệng. Nghe tiên sinh, đa tạ ngươi nhìn xem bóng lưng của hai người, Tony ba người đều cảm kích, cung kính nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu. Nếu không phải Nghe Vĩnh Hiếu mở miệng lời nói, đoán chừng bọn hắn lần này xong đời. Hảo hảo vì bột làm việc. Nghe Vĩnh Hiếu nhàn nhạt nhìn một chút ba người, sau đó cùng đi lên. Tổng đường đối diện một nhà cờ tơ bơ, một cỗ xe tải đang tại dỡ hàng, mà bên trong một cái vận chuyển nam tử thường thường nhìn về phía Hào Mã Bang tổng đường khẩu. Khi thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, người này trong mắt lóe lên một vòng vẻ cừu hận. Đi Diệp Hạo Thần khoát tay áo, vừa mới chuẩn bị lên xe, liền nghe đến một trận tiếng rít. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cỗ đại xe hàng đột nhiên hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Bất, cẩn thận Hà Dũng bọn người phát ra tiếng kinh hô, Vương Cường tay mắt lênh lẹ, kéo một cái Diệp Hạo Thần hướng phía sau lui. Oeng, oeng. Đại xe hàng đâm vào xe con bên trên, tiếng oanh minh vang vọng cả con đường. Mà đại xe hàng bên trên lái xe, bao quát tay lái phụ một người đều ngồi xuống thân thể. Ngừng đầu lúc, trong tay hai người đều xuất hiện hai thanh AK. Đạn điên cuồng hướng phía Diệp Hạo Thần phương hướng quân tạ. Mà đồng thời, đối diện đang tại dỡ hàng hai người, cũng từ sau cốp xe móc ra súng trường, đối Diệp Hạo Thần đám người phương hướng bắn phá. Trong lúc nhất thời, cả con đường đều là tiếng súng, tất cả mọi người bốn phía mà chạy. Mẹ A Võ trốn ở nơi hẻo lánh, bị cái tiêu kinh khủng hỏa lực ép tới không dám ngẩng đầu. Cực quan bảo tiêu đoàn người đồng dạng cũng là như thế, Vương Cường bọn người trước tiên liền lấy ra súng ngắn. Nhưng là trong tay đối phương thế nhưng là súng trường, đồng dạng bị ép tới không ngóc đầu lên được. Về tổng đường, nghe tiếng bước chân kia, Diệp Hạo Thần nhìn một chút tổng đường, sau đó trầm giọng mở miệng. Các huynh đệ, cầm vũ khí có người tập kích buột. Mà tổng đường khẩu xung quanh Hào Mã Bang tiểu đệ, lúc này cũng lấy lại tinh thần, một tiểu đệ phát ra tiếng gào thét. Mẹ nó, phải biết đây chính là Hào Mã Bang tổng đường khẩu. Kế bên này đều là Hào Mã Bang người, lại có thể có người dám ở chỗ này tập kích bọn họ buột. Những người khác cũng nhao nhao phản ứng lại, đều nhao nhao vây lại ra hỏa. Vương Cường bọn người lúc này đều giơ súng bắt đầu đánh trả, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau tổng đường khẩu. Mà đối phương hết thảy có 6 người, nhìn thấy Diệp Hạo Thần bọn người rút về tổng đường khẩu. Còn có xung quanh tuân gia dãy số giúp người, một người trong đó phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng, rút lui. Trước tiên không có giết chết Diệp Hạo Thần, hắn biết rất khó. Mấy người khác vừa hướng đường đi Hào Mã Bang người bắn phá, sau đó nhanh chóng lên xe. Chỉ là một hồi thời gian, tiếng súng liền bắt đầu đình chỉ. Khi Hào Mã Bang người đi tới sau, nhóm người kia đã rời đi. Tổng đường trong miệng Diệp Hạo Thần sắc mặt phi thường âm trầm, một bên Hà Dũng đang giúp hắn xử lý vết thương. Vừa mới cánh tay của hắn bị pha lê cho quẹt làm bị thương, cơ quan có hai người thụ thương. Mà Nghe Vĩnh Hiếu bọn người thở mạnh cũng không dám, sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thế mà tại tổng đường khẩu bị tập kích. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại phá vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt, Diệp Hạo Thần nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Trịnh đội đánh tới, bọn hắn một mực tại âm thầm. Nhóm người kia đến cũng đội vàng, đi vậy đội vàng, bọn hắn muốn tới đây trợ giúp thời điểm, nhóm người kia đã chạy trốn. Bất quá tiểu cường vì tạo hai người lại lái xe đi truy nhóm người kia. Cửu Long thành trại. Nghe được Trịnh đội nói nhóm người kia tại Cửu Long thành trại liền biến mất, Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Bút, bọn hắn đến Cửu Long thành trại. Nghe Vĩnh Hiếu nhướng mày, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Mẹ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại vấn đỉnh ra lão gia hỏa kia. A Võ thì là trực tiếp móc điện thoại ra, trong miệng hắn đỉnh ra tự nhiên là Cửu Long Thành Trại lão đại. Cửu Long Thành Trại tình huống phi thường phức tạp, đỉnh ra tại cảng đảo phi thường có hy vọng. Lúc trước kỳ đại xã đoàn đều sẽ cho hắn bề mặt, với lại hắn còn cùng không ít đại lão bản, thậm chí đồn cảnh sát cao tầng giao hảo. Tích tích, tích tích. A Võ cương chuẩn bị gọi điện thoại, Diệp Hạo Thần điện thoại lại lần nữa vang lên. Diệp Hạo Thần nhướng mày, khi thấy là Úy Lam Bảo Tiêu đoàn điện thoại, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Khi điện thoại kết nối sau, Diệp Hạo Thần nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. "Tốt, các ngươi tại bệnh viện trông coi." Diệp Hạo Thần ngữ khí phi thường lạnh, phân phó vài câu, sau đó cúp điện thoại. Mà phòng họp tất cả mọi người cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Bởi vì lúc này Diệp Hạo Thần toàn thân tản ra để cho người ta không lạnh mà túc khí tức, giống như một đầu nổi giận mãnh thú, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi. "Cho ta liên hệ đỉnh gia lão gia hoặc kia, để hắn lập tức giao người." Diệp Hạo Thần rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, sau đó lớn tiếng mở miệng. Úy Lam Bảo Tiêu đoàn bên kia đánh tới điện thoại, nói đệ đệ của hắn muội muội cũng gặp phải tập kích. Trong đó Diệp Hạo Vũ tức thì bị đạn lạc cho đánh trúng, hiện tại đã mang đến bệnh viện. Không cần suy nghĩ, cái này hai nhóm người đều là cùng một bọn. A Võ nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng bấm đỉnh ra điện thoại. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền là trầm xuống, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. "Mẹ, bụt, lão gia hỏa kia cự tuyệt giao người, nói hắn đã về hưu, đã mặc kệ Cửu Long Thành Trại sự tình." A Võ nắm chặt nắm đấm, nhưng mà nhịn không được chửi ầm lên. "Cái gì cầu thí về hưu, người nào không biết lão gia hỏa kia trên danh nghĩa mặc dù đẩy ra giang hồ, nhưng là Cửu Long Thành Trại vẫn là hắn nói chuyện. Triệu tập nhân thủ, nay khuya huyết tẩy Cửu Long Thành Trại." Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó lạnh giọng mở miệng. Nghe đến lời này, một bên một mực không có nói chuyện A Cha ba huynh đệ thân thể đều là chấn động. Cửu Long Thành Trại liền là một cái thành trong thành, bên trong liền là một cái tiểu thành thị, bên trong mặc dù hỗn loạn, thế nhưng là ngũ tạng đều đủ. Mấu chốt nhất tình huống phi thường phức tạp, bên trong loại người gì cũng có, cái gì tội phạm truy nã, hắc hộ, chỉ cần là bị cảng đảo truy nã người, cơ bản đều sẽ trốn vào Cửu Long Thành Trại. Dù là cảng phủ đối Cửu Long Thành Trại cũng không có biện pháp, bởi vì Cửu Long Thành Trại cư dân quá đoàn kết. Một khi phát sinh xung đột, cái kia chính là đại quy mô sự kiện đẫm máu. Đến lúc đó đoán chừng liền đến chỗ đều là tin tức, cảng phủ tự nhiên cũng chịu đựng không được dạng này dư luận. Nhưng là Diệp Hạo Thần lại sẽ không quan tâm, dù là san bằng Cửu Long Thành Trại cũng giống vậy. Tập kích hắn có thể, nhưng là động hắn người nhà, hắn mới mặc kệ cái gì Cửu Long Thành Trại. Là A Võ, nghe Vinh Hiếu hai người vội vàng nhẹ gật đầu, nổi giận Diệp Hạo Thần không ai ngăn nổi. Diệp Hạo Thần tại Tiêm Sa chớ gặp tập kích tin tức, trong nháy mắt liền chuyển khắp cảng đảo, cùng hắn giao hảo Bao Thuyền Vương bọn người, đều trước tiên cứ gọi điện thoại tới. Khi biết được hắn muốn huyết tẩy Cửu Long Thành Trại thời điểm, Bao Thuyền Vương bọn người sợ ngây người. Bọn hắn đều biết rõ Diệp Hạo Thần tính cách, bất quá vẫn là khuyên hắn không nên quá xúc động, không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Bất quá khi biết được đối phương còn tập kích đệ đệ của hắn muội muội, Bao Thuyền Vương bọn người trầm mặc, lập tức liền là chửi ầm lên. Bọn hắn mới mặc kệ Diệp Hạo Thần là đắc tội với ai, nhưng là họa không kịp người nhà. Cùng ngày, từng cái người nói chuyện đều thu vào mệnh lệnh, hào mã ba người hướng phía Cửu Long Thành Trại phương hướng tụ tập. Làm buổi tối, toàn bộ Cửu Long Thành Trại đều bị vây chật như nêm cối, đen nghịt một mảnh. Mà nên trời Cửu Long Thành Trại nước, điện đều trực tiếp bị gãy mất. Không chỉ có hào mã ba người, liền ngay cả Cửu Long Thành đồn cảnh sát cũng là đã bị kinh động, từng chiếc xe cảnh sát, xung phong xe đã tới bên ngoài. Các ngươi không khuyên một chút Diệp tiên sinh? Mã Quân nhìn xem hảo mã bang cái kia một mảnh đen từ người, còn có Cửu Long Thành Trại bên trong, sau đó cười khổ nhìn về phía Nghe Vinh Hiếu. Hảo mã bang cái này ít nhất xuất động mấy ngàn người, toàn bộ đều cầm trong tay khảm đao, liền bộ dáng này xem ra là muốn đại khai sát giới. Hắn đã không tưởng tượng ra được, cái này nếu là thật phát sinh xung đột lời nói, sẽ có bao nhiêu người thương vong. Bột tức giận, ai khuyên đều vô dụng. Nghe Vinh Hiếu vứt bỏ tàn thuốc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe đến lời này, Mã Quân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hắn vừa mới điều đến Cửu Long Thành đảm nhiệm cái gì, không nghĩ tới vừa mới nhậm chức liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Đồng thời trong lòng cũng tại mắng to Cửu Long Thành Trại người, đây quả thực là tìm đường chết. Với lại đỉnh gia lão gia hỏa kia cũng là dàn nên hồ đồ rồi, thế mà cự tuyệt giao người, thật sự cho rằng dựa vào Cửu Long Thành Trại liền dám cùng hào mã bang đối kháng. Hô hô, hô hô. Đoàn xe màu đen đến, nhìn thấy cái này đoàn xe màu đen, Nghe Vịnh Hiếu bao quát hào mã bang một đám người nói chuyện đều nhao nhao nên đón tiếp lấy. Nhưng là rất nhanh tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì Hà Dũng bọn người trong tay đều bưng súng trường. Không chỉ có như thế, chính đội bọn người càng là võ trang đầy đủ, thậm chí bên hông đều mang lựu đạn. Lần này liền ngay cả Úy Lam Bảo Tiêu đoàn người cũng điều chỉnh lại, đồng dạng đều là võ trang đầy đủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đi tới Mã Quân thân thể không khỏi run lên, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Cái này mẹ nó đến cùng là quản vẫn là mặc kệ, thế nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu, muốn quản cũng không quản được. Hắn muốn nói nhiều một câu, đoán chừng ở đây hào mã ba người sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Động thủ Diệp Hạo Thần nhìn trước mắt được xưng là tội ác chi thành Cửu Long Thành Trại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó tay chỉ vung lên. Vừa mới nói xong, chính đội bọn người liền tìm súng, hướng phía Cửu Long Thành Trại phương hướng đi đến. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, trung quanh xoa lão càng là cảm giác được hầu làm lưỡi khô. Nhưng mà coi như chỉnh đội đám người đi tới Cửu Long Thành Trại giao lộ thời điểm, tiếng bước chân dày đặc từ bên trong truyền đến. Chỉnh đội bọn người dừng bước, họng súng cùng nhau hướng ngay giao lộ phương hướng. Rất nhanh đám người liền thấy từng cái nắm nhìn thấy cư dân đi ra, có nam có nữ, thậm chí còn có đứa trẻ. Thấy cảnh này, đám người lông mày đều là nhíu một cái. Lan ra Cửu Long Thành Trại cầm đầu một người dáng dấp hung hãn nam tử, nhìn thấy võ trang đầy đủ chỉnh đội bọn người, trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, bất quá y nguyên lại trầm giọng mở miệng. Mà phía sau hắn một đám Cửu Long thành trại cư dân, lúc này cũng nhao nhao mở miệng. Thủ đoạn này đối cảng phủ khả năng hữu dụng, đối ta nhưng vô dụng. Nổ súng Diệp Hạo Thần tự nhiên cũng thấy cảnh này, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó đối hai ngay mở miệng. Thật sự cho rằng hắn không dám động thủ, hắn mới không quan tâm những này là không phải cư dân bình thường. Cảng phủ quan tâm dư luận áp lực, nhưng là hắn cũng không quan tâm. Vừa mới nói xong, chỉ đội bọn người nhẹ gật đầu, sau một khắc cùng nhau bóp lấy cò súng, dây băng đạn lên hỏa diệm bắn ra. Nương theo lấy tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, không ít người đều mắt trợn tròn, Cửu Long thành trại người giống như lúa mạch ngã xuống. Cái này máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, Mã Quân càng là không đành lòng quay đầu. Hắn biết có không ít đều là phổ thông cư dân, nhưng khi bọn hắn cầm lấy đao thời điểm, vậy liền không đồng dạng. Với lại Diệp Hạo Thần lại dám động thủ, vậy liền sẽ không để ý những người này sinh mệnh. Huyền Tiễn, đến lượt các ngươi xuất thủ. Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà, tựa ở trên xe bình tĩnh nhìn đây hết thảy, sau đó lạnh giọng mở miệng. Giết Huyền Tiễn, thật vừa, Loạn Thần ba người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn người hướng phía Cửu Long thành trại đánh tới. Bọn hắn sẽ chỉ nghe theo Diệp Hạo Thần mệnh lệnh, về phần lạm sát kẻ vô tội bọn hắn cũng tương tự sẽ không để ý tiếng súng phá vỡ yên tĩnh, chỉ là một hồi thời gian, mặt đất liền lưu lại mấy chục bộ thi thể. Ngoại trừ số ít người đào tẩu bên ngoài, những người khác bị chỉnh đội bọn người giết. Huyền Tiễn bọn người mang theo hảo mã ba người xông về Cửu Long thành trại, đen nghịt một mảnh. Chỉnh đội bọn người không có quá nhiều dừng lại, mà là tiếp tục thúc đẩy. Rất nhanh đám người liền nghe đến bên trong không ngừng truyền ra tiếng súng, thậm chí còn có lựu đạn tiếng nổ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại trong thành truyền ra. Đạp đạp, đạp đạp. Ngay tại chỉnh đội bọn người, Huyền Tiễn bọn người ở tại Cửu Long thành trại triển khai giết chóc thời điểm, mấy chiếc xe con cũng đã tới Cửu Long thành trại bên ngoài. Chương 82. Ai đến đều vô dụng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mấy chiếc màu đen xe con ngừng lại, trong đó xuống mấy cái quỷ lão, còn có một cái lão giả. Nhìn thấy mấy cái kia quỷ lão, ở đây đồn cảnh sát trong lòng người tất cả giật mình. Bên trong một cái là Cửu Long thành cao cấp cảnh ti, một cái là Cửu Long tổng cảnh ti, cái cuối cùng là cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng. Một cái là Cửu Long thành đồn cảnh sát lão đại, một cái là toàn bộ Cửu Long đồn cảnh sát lão đại, mà nhìn thấy lão giả kia, á võ bọn người đồng tử đều là ngưng tụ. Bởi vì người này không phải người khác, thình lình lại là Địch Gia. Nhìn chiến trận này, lão gia hỏa này là kéo những này quỷ lão đến trợ trận. Nghe Cửu Long thành trại truyền ra tiếng nổ mạnh, tiếng súng, Địch Gia biến sắc. Ba cái kia quỷ lão cũng là, sau đó sải bước hướng phía Diệp Hạo Thần đi tới. Diệp tiên sinh, xin ngươi để bọn hắn lập tức dừng tay. Cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng nghiêm sắc mặt, sau đó lạnh giọng mở miệng. Mà Diệp Hạo Thần phảng phất không có nghe được một nửa, ý nguyên tựa ở trên xe phún vân thổ vụ. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần không nhìn hắn, Duy Khắc Thác sắc mặt phi thường khó coi. Bình thường càng đảo bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ lễ nhượng hắn ba phần. Trình đội, nhanh một chút, ta vội vàng ăn khuya. Diệp Hạo Thần vứt bỏ trong tay xì gà, sau đó đối hai nghe mở miệng. Sau khi nói xong, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi quay đầu. Diệp Đỉnh Gia lúc này cũng đứng dậy, con mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Hạo Thần. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền một thanh bị Diệp Hạo Thần bắt lấy quần áo. Lập tức cả người hướng phía cửa sổ xe đụng tới. Cái này phát sinh quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo Thần sẽ động thủ. Đụng, đụng. Diệp Hạo Thần nắm lấy Đỉnh Gia cổ, điên cuồng hướng cửa sổ xe đụng. Cửa sổ xe rất nhanh liền bị đụng nát, Đỉnh Gia càng là mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Lao ra hỏa, càng không ai có thể không để mặt ta. Coi là kéo bọn hắn tới liền không sao. Đừng bảo là bọn hắn, coi như Mạch Lý Hạo tới đều vô dụng. Cửu Long thành trại đã dám bao che hung thủ, như vậy ta liền học tập Cửu Long thành trại. Ta không cần biết quý hiếm là ai, bởi vì ta cho rằng bọn họ toàn bộ đều là quý hiếm. Có một cái tính một cái, Diệp Hạo Thần đem Đỉnh Gia vứt trên mặt đất, sau đó vừa chỉ Duy Khắc Thác ba người. Thấy cảnh này, hào mã ba người đều nắm thật chặt trong tay khảm đao, mà xung quanh đồn cảnh sát người đều đội vàng quay đầu, làm như không thấy. Ác ôn, Diệp Hạo Thần ngươi chính là một cái ác ôn. Duy Khắc Thác nắm chặt nắm đấm, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần lớn tiếng quát lớn. Ta ghét nhất chính là có người chỉ vào người của ta. Diệp Hạo Thần đồng tử có chút ngưng tụ, sau một khắc một cước đá ra ngoài. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Duy Khắc Thác trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài. Hét thảm một tiếng sau đó trùng điệp đập xuống đất. Lộc cộc, lộc cộc. Mã Quân bọn người nhịn không được nuốt một cái nước bọt, khá lắm, đây chính là cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng A Diệp tiên sinh, đây cũng quá mãnh liệt, thứ hai bề mặt cũng không cho. Bất quá ngẫm lại cũng đối, dù sao Diệp Hạo Thần đã từng thế nhưng là ngạnh cương qua cả phủ. Hắn cũng dám cùng Mạch Lý Hạo tranh phong tương đối, đương nhiên không sợ một cái Duy Khắc Thác. Chớ đừng nói chi là bây giờ Diệp Hạo Thần địa vị so đã từng lợi hại hơn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem hắn bắt lại. Không thấy được hắn ẩu đả các ngươi cấp trên Cựu Long thành tổng cảnh ti lấy lại tinh thần, sau đó đối Mã Quân bọn người hô to. Mà Mã Quân bọn người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng nhau quay đầu. Thấy cảnh này, vị kia tổng cảnh ti cái chán toát ra gân xanh. Những này đồ khỉ da vàng quả nhiên là một cái dạng, căn bản là không đáng tin cậy. Đem lão gia hỏa này cho ta dựng lên đến. Hôm nay ta liền để hắn tận mắt nhìn Cựu Long thành trại là thế nào bị diệt. Diệp Hạo Thần liếc qua trên mặt đất Địch Gia, sau đó lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, hai cái hào mã bang tiểu đệ nhanh chóng nhấc lên Địch Gia. Mà Đỉnh Gia lúc này mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, lúc này đều nhanh muốn ngất đi. Mà lúc này Cửu Long thành trại bên trong, chính đội bọn người đang tại mở ra sát giới, nhìn thấy người liền nổ súng. Mà Cửu Long thành trại người đương nhiên cũng đang phản kích, có người ném bình tiêu đốt, có người cũng tại cầm súng đối chỉnh đội bọn người phản kích. Oeng, oeng. Phi tạo tránh né bắn phá tới đạn, sau đó móc ra một viên lựu đạn, trực tiếp liền hướng phòng ở ném vào. Cửu Long thành trại bên trong rắc rối phức tạp, bất quá lúc này Huyền Tiễn mấy người cũng mang theo hào mã ba người vào vào. Toàn bộ Cửu Long thành trại tiếng súng nổi lên bốn phía, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay ngay lúc này, một cái hơn 50 tuổi lão nhân, hai tay phân biệt nắm lấy hai người, đứng tại tối cao tầng lầu hô to. Phản phất vang vọng toàn bộ Cửu Long thành trại, chính đội bọn người cùng nhau nhìn về phía cao tầng. Buông tha bọn hắn liền là một đám người bình thường, sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Những người này là tập kích Diệp Tiên Sinh quý hiếm tóc xám trắng khí chất bất phàm lão nhân, sắc mặt nặng nề mở miệng. Vừa mới nói xong, bên cạnh hắn cũng toát ra mấy người, mỗi người đều cột mấy cái nam tử. Chính đội nhướng mày, mà Hà Dũng lườm một cái mái nhà lão nhân kia, sau đó đem sự tình hướng Diệp Hạo Thần báo cáo. Mà Huyền Tiễn thì không có cái này lo lắng, trực tiếp nắm trường kiếm một đường giết tới mái nhà. Nhìn thấy Huyền Tiễn sau, Long Quyền Phong sắc mặt dị thường nặng nề, cao thủ chân chính, một cái hắn đều không thể địch nổi cao thủ. Không sai, cái này tóc xám trắng lão nhân, liền là Cửu Long thành trại cao thủ nổi danh Long Quyền Phong. Lúc trước luyện tốt Long được xưng là cảng đảo đệ nhất cao thủ, nhưng là tất cả mọi người biết cảng đảo còn có một cái lợi hại hơn người, cái kia chính là Long Quyền Phong. Lúc trước Long Quyền Phong xuất đạo thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đánh người như bức họa. Lạc Thiên Hồng cũng cầm trong tay tám mặt La Hán kiếm đi tới, nhìn xem Long Quyền Phong ánh mắt tràn đầy chiến ý đem người mang tới Huyền Tiễn liếc qua Long Quyền Phong, sau đó đối sau lưng một đám tiểu đệ mở miệng. Sau lưng một đám tiểu đệ tay cầm nhìn thấy hướng phía Long Quyền Phong mấy người đi tới, không ít người trên thân đều là máu tươi. Long Quyền Phong đối sau lưng mấy người khoát tay áo, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đội ngũ có một chi vũ trang tiểu đội, càng là liên thủ lôi đều đã bận rộn. Với lại coi như không có chi kia vũ trang tiểu đội, chỉ là Huyền Tiễn bọn người liền có thể san bằng Cửu Long thành trại. Đạp đạp, đạp đạp. Huyền Tiễn cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, từng bước một hướng phía Long Quyền Phong đi tới, một cỗ kinh người sát khí quyển tịch mà ra. Cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ sát khí, ở đây tất cả mọi người thân thể đều là run lên. Long Quyền Phong sắc mặt càng là biến đổi, tay phải không kiềm hãm được khẽ run, con mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Huyền Tiễn. Liên sát khí này, gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người? Hắn muốn cho là mình xem trọng Huyền Tiễn nhưng là hiện tại xem ra còn đánh giá thấp đối phương. Đoán chừng không ra 10 chiêu đối phương liền cái kia giết hắn. Nhìn xem từng bước một đi tới Huyền Tiễn, Long Quyền Phong biết nếu là không nói, biết chuyện ngày hôm nay không có cách nào thiện. Lập tức hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó chỉ đối diện lầu 8 một cái phương hướng. Giết, giết sạch lầu 8 người. Lạc Thiên Hồng nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, sau đó lạnh giọng mở miệng. Mà nghe được hắn, Cửu Long thành trại bên trong sắc mặt người đều là biến đổi, lầu 8 gian phòng kia một cái cầm trong tay khảm đao mập mạp càng là như vậy. Mẹ nó Long Quyền Phong, gia hỏa này thế mà bắn hắn. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị trốn, một thân ảnh màu đen liền rơi vào trước mặt hắn, rõ ràng là Loạn Thần. Lá gan không nhỏ a, Loạn Thần ngoạn vị nhìn trước mắt mập mạp, sau một khắc một chân chạm trên mặt đất một cái, cả người nổ bắn ra ngoài. Bang bang, bang bang. Máu tươi vẩy ra mà ra, cái kia mập mạp phản ứng cũng thật nhanh, nhìn xem bị băng thành hai nửa khảm đao, tiết hầu máu tươi vẩy ra mà ra, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Mái nhà Long Quyền Phong, còn có phía sau hắn mấy người tự nhiên cũng thấy cảnh này. Cái tên mập mạp kia cũng không phải người bình thường, là Cửu Long thành trại thế lực lớn nhất, bằng không thì cũng không dám bao che tập kích Diệp Hạo Thần hung thủ. Với lại thực lực của hắn cũng không yếu, gần với Long Quyền Phong, không nghĩ tới thế mà ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Long Quyền Phong cũng cảm giác được hầu làm lưới khô, quả nhiên không hổ là hào mã bang tam đại quái vật, mạnh đến mức đáng sợ. Hiện tại hắn hung ác gấp đại lão bản, gia hỏa này bao che hung thủ, đem toàn bộ Cửu Long thành trại đều kéo xuống nước. Nếu như không phải hắn, vậy liền không có hôm nay cái này vừa ra. Với lại đỉnh gia cũng là lão hồ đồ, thế mà cho là có quỷ lão chỗ dựa, tăng thêm Cửu Long thành trại lại dám cùng Diệp Hạo Thần đối kháng. Đối phương căn bản liền sẽ không quan tâm có bao nhiêu người chết sống, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Động tính lớn như vậy xoa lão đều không có xuất động, hiển nhiên là không dám đắc tội Diệp Hạo Thần. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Diệp Hạo Thần như vậy dừng tay, không phải đoán chừng toàn bộ Cửu Long thành trại đều muốn trở thành quỷ thành. Mà lúc này lầu 8 y nguyên không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hào mã ba người đối lầu 8 người đại khai sát giới. Chỉ là một hồi thời gian, lầu 8 liền đã máu chảy thành sông. Mà Cửu Long thành trại cư dân lúc này đều nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thu đội Trịnh đội nghe thai nghe truyền đến thanh âm, nhẹ gật đầu, sau đó đối Hà Dũng bọn người mở miệng. Đáng tiếc nhìn phía dưới Hà Dũng đám người bóng lưng, Lạc Thiên Hồng nhìn về phía Long Quyền Phong, sau đó lại lắc đầu. Hắn lúc đầu muốn thử xem Long Quyền Phong thực lực, nhưng là hiện tại xem ra hôm nay là không có cơ hội. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Huyền Tiễn liếc qua Lạc Thiên Hồng sau, nói một câu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nội công, hắn đến cảng đảo cũng có thời gian 2 năm thế, nhưng là lần đầu tiên gặp phải có nội lực người. Lạc Thiên Hồng thực lực không tệ, nhưng là cũng không phải Long Quyền Phong đối thủ, dù là bây giờ đối phương đã giả. Lạc Thiên Hồng lông mày hơi nhíu, sau đó thu hồi trường kiếm, đối với Huyền Tiễn lời nói hắn là phi thường tín phục. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn có thời gian liền đi tìm Huyền Tiễn, thật vừa hai người đọ sức. Không đối, hẳn là chuẩn xác mà nói là hai người chỉ điểm hắn, không phải hắn gánh không được một chiêu. Về phần Loạn Thần hắn cũng không dám, dù sao tên kia trong mắt hắn liền là cái đồ biến thái, một cái thị sát biến thái. Ngoài thành, nhìn xem đi ra Hà Dũng bọn người, còn có nội thành dừng lại tiếng kêu thảm thiết, Mã Quân không khỏi thở phào một hơi. Rất nhanh đám người liền thấy Hào Mã Bang một đám tiểu đệ kéo lấy 9 người đi ra. Diệp Hạo Thần bên trong một cái nam tử trẻ tuổi nhìn chòng chọc vào Diệp Hạo Thần, trong mắt đều là vẻ oán hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng Diệp Hạo Thần không biết chết bao nhiêu lần. Xem ra ngươi chính là chủ mưu chúng ta có thủ. Diệp Hạo Thần tự nhiên cũng nhìn thấy người trẻ tuổi kia cái kia oán hận ánh mắt, sau đó bình tĩnh hỏi: cùng hắn có thù người thật không ít, nhưng là hắn nhưng không có gặp qua người trẻ tuổi kia. Không cầu hoa tươi ngươi giết cả nhà của ta, ngươi nói có hay không thủ? Mà nghe được hắn, bị đè xuống đất tuổi trẻ nam tử sắc mặt trở nên dữ tợn, sau đó phát ra gào thét. Nghe vậy, ở đây không ít người trong lòng tất cả giật mình, cả nhà mối thủ, khó trách muốn giết Diệp Hạo Thần. Mà Diệp Hạo Thần lông mày thì là nhíu một cái, tại hắn trong ấn tượng, giống như cũng chỉ có Sở Hỡi Dạ gia tộc. Nhưng là người trẻ tuổi kia là châu Á, hiển nhiên không phải Sở Hỡi Dạ gia tộc người. Với lại liền xem như Sở Hỡi Dạ gia tộc người muốn báo thủ, cũng sẽ không tự mình động thủ. Sau một khắc, Diệp Hạo Thần khóe mắt ngưng tụ, giật mình nhìn xem người trẻ tuổi, hắn nghĩ tới một người. Xem ra ngươi nghĩ tới, không sai, ta là Triệu Thành Nhi tử, ngươi giết cả nhà của ta, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Người trẻ tuổi liều mạng đang giãy giụa, con mắt hiện đầy tơ máu, hận không thể nuốt sống Diệp Hạo Thần. Cựu nhân đang ở trước mắt, nhưng là hắn lại bất lực. Cha ngươi sinh ý không cạnh tranh được cha ta, sau đó ra 10 triệu để cùng Hòa Liên thắng giết người nhà của ta. Ta cảm thấy giết ngươi cả nhà, không có chút nào quá đáng. Chỉ bất quá ngược lại là không nghĩ tới, Triệu Thành thế mà còn có một đứa con trai, còn có một cái cá lọt lưới. Diệp Hạo Thần không thể nín được cười, hắn còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là lúc trước Triệu Thành nhi tử. Hắn đều kém chút quên có người này. Người trẻ tuổi không nói gì, vẫn là giữ tợn nhìn xem Diệp Hạo Thần, mặc dù biết sự tình nguyên nhân gây ra là như thế này, mặc dù biết cha hắn là gieo gió gặt bão, nhưng là mẫu thân hắn bọn người là vô tội. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, liền cùng ngươi bây giờ một dạng. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau khi nói xong, sau đó trực tiếp đi lên xe. Hà Dũng chậm rãi đóng lại xe, sau đó giơ súng lên nhắm ngay người trẻ tuổi, ngay sau đó trực tiếp bóc cò. Phách lối, tùy tiện, ở đây ngoại trừ đồn cảnh sát người bên ngoài, duy khác thác mấy vị đồn cảnh sát cao tầng thế nhưng là cũng ở nơi đây. Ngay sau đó liên tiếp tiếng súng vang lên, chỉ đội mấy người cũng nhao nhao bóp lấy cò súng. 9 tháng trong nháy mắt liền ngã tại vũng máu ở trong, làm xong đây hết thảy sau, Hà Dũng bọn người nhao nhao lên xe. Duy Khắc Thác ôm bụng, sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem Diệp Hạo Thần chỗ xe. Tức giận đồng thời cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn căn bản đối Diệp Hạo Thần không có cách nào. Với lại từ đầu tới đuôi Diệp Hạo Thần đều không có tự mình động thủ, đều là cái kia bảy bảo tiêu ra tay. Màu đen đội xe rất nhanh liền rời đi, Cửu Long thành trại còn bốc lửa ánh sáng. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, hiển nhiên là đội vàng dập lửa. Đem lão gia hỏa này mang lên, bộ thế nhưng là nói để hắn xuống mộ. A Võ chậm rãi quay đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất đỉnh ra, sau đó lạnh giọng mở miệng. Lão gia hỏa này thế nhưng là phật hắn bề mặt, coi như Diệp Hạo Thần không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua lão gia hỏa này. Tự cho là đúng, đơn giản liền là không phân rõ lớn nhỏ vương, có quỷ lao chỗ dựa thì thế nào. Hào Mã ba người mang theo đỉnh ra rời đi, Mã Quân nhìn xem ngã trong vũng máu thi thể, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn không biết nói thế nào, không biết ai đúng ai sai. Diệp Hạo Thần đồng dạng cũng là bởi vì người nhà, sau đó giết Triệu Thành cả nhà. Mà người trẻ tuổi kia đồng dạng cũng là bởi vì cả nhà chết thảm, sau đó báo thủ. Ngày kế tiếp, Cửu Long thành trại phát sinh sự tình chấn kinh càng đảo, tin tức rất nhanh liền truyền khắp càng đảo. Càng đảo các đại báo xã, đài truyền hình đều không có đưa tin, hiển nhiên đều rõ ràng có chừng có mực, không dám đưa tin. Nhưng là động tĩnh lớn như vậy, coi như truyền thông không có đưa tin, tự nhiên cũng là không đạt được. Với lại nghe đồn càng ngày càng khoa trương, thậm chí có nói Diệp Hạo Thần mang theo một chi quân đội quét ngang Cửu Long thành trại. Hơn nữa còn có nghe đồn Mạch Lý Hạo cũng đến hiện trường, bất quá lại tại chỗ bị Diệp Hạo Thần đánh tới bời. Thậm chí còn nói Diệp Hạo Thần cùng đồn cảnh sát phát sinh xung đột, ngược lại các loại nghe đồn bay lời trời. Nhưng là chỉ có Cửu Long thành đồn cảnh sát, còn có Hảo Mã ba người biết. Về phần Cửu Long thành trại tử thương người cũng không ít, trọn vẹn chết hơn 1000 người, thụ thương càng là vô số kể. Thái Bình Sơn đỉnh. Đại ca, Tạc Vãn ngươi quá uy, sớm biết ta cũng đi theo ngươi tốt. Diệp Hạo Vũ tay phải còn băng bó lấy băng gạc, nói tới đêm qua sự tình, ánh mắt của hắn sùng bái nhìn xem mình đại ca. Một bên Diệp Hạo Văn cũng là không điểm đứt đầu, hôm nay vừa đi trường học, không ít bạn học liền nói với hắn lên chuyện này. Ngược lại là sinh động như thật, phi thường khoa trương. Không nghĩ tới Triệu Thành thế mà còn có một cái lớn như vậy nhi tử. Diệp Vĩnh Tồn phát ra thở dài một tiếng, bất quá khi nghe được hai đứa con trai lời nói, khóe miệng của hắn không khỏi co lại. Hai cái nghịch tử a, quả thực là không cứu nổi, mỗi ngày liền nghĩ chém chém giết giết. Với lại hôm qua gặp được tập kích, Diệp Hạo Vũ tiểu tử này không có một chút sợ sệt, thậm chí còn muốn hỏi bảo tiêu cầm súng đánh trả. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, gia hỏa này mới có thể bị đạn lạc cho quẹt vào, chỉ là một điểm vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại. Cha, nhìn hai tiểu gia hỏa này dáng vẻ, cũng không phải đọc sách nguyên liệu đó. Tự nhiên bọn hắn nghĩ như vậy khi lao đại, vậy không bằng ném bọn hắn đi Hào Mã Bang. Diệp Hạo Thần nhìn xem hai cái đệ đệ cái kia hưng phấn bộ dáng, sau đó mở miệng cười. Hắn cũng ngừng ý Lam Bảo Tiêu đoàn người nói, đặc biệt là Diệp Hạo Vũ gia hỏa này trong lòng có một cấu ngang kình, ngược lại là thật thích hợp. Nghe được hắn, Diệp Hạo Vũ hai huynh đệ con mắt trừng lớn, sau đó cùng nhau nhìn mình phụ thân động. Chương 83. Hoàn Vũ Thương vòng khai trường, kinh người tiêu thụ, Tony ba huynh đệ rung động. Hoàn Vũ Thương nghiệp vòng tại Tết Xuân 2 ngày trước khai trường, từng cái cửa hàng sớm đã bị các đại nhãn hiệu cầm xuống. Một loại mô đen mới đã dám vào chú thương nghiệp vòng, tự nhiên là phi thường xem trọng. Đoạn thời gian trước vừa mới chiêu thương thời điểm, một cái kia cái cửa hàng thế nhưng là dẫn tới không ít thương gia tranh đoạt. Thương Mại Nhi, Louis Huy trèo lên, Đinh Áo, Cuốn Phủ Nhi, Ái Mã Sĩ cơ bản quốc tế đỉnh xa xỉ nhãn hiệu đều vào ở phe gia gì, bảo thời tiệp các loại xe sang trọng nhãn hiệu đồng dạng là như thế. Toàn bộ Hoàn Vũ thương vòng kín người hết chỗ, đặc biệt là lập tức liền qua Tết. Những nhân thủ này bên trong có tiền, cái kia lại càng không cần phải nói. Từ trong ra ngoài, mấy cái địa khu Hoàn Vũ thương vòng ngay cả chen đều không chen vào được. thậm chí tạo thành đường quốc lộ ngăn chặn, liền ngay cả các đại đồn cảnh sát cũng đều xuất động. Nhiều người như vậy nếu là tạo thành giẫm đạp sự kiện, vậy liền tiền phức lớn rồi. Các đại phòng địa sản thương đều chú ý tới Hoàn Vũ thương vong. Khi biết được ngay cả chen đều không chen vào được thời điểm, tất cả mọi người ngửi được cơ hội buôn bán. Loại mô thức này hoàn toàn có thể phục chế, một ngày này ít nhất đều có 200.000 người lần. Tất cả mọi người biết Hoàn Vũ tập đoàn kiếm lợi lớn, mà vào chú các đại nhãn hiệu, các đại thương gia càng phi thường kích động. Mặc dù bởi vì thứ nhất lần vào ở, còn có Tết Xuân nguyên nhân sẽ có chiết khấu. Đây cũng là bọn hắn cùng Hoàn Vũ tập đoàn hiệp nghị, nhưng là cái này y nguyên không trở ngại bọn hắn kiếm tiền. Liền lấy phe Gia Di tới nói, chỉ là một ngày liền thành giao hơn 30 chiếc xe. Càng đảo cũng không có phe Gia Di cửa hàng, đây là Diệp Hạo Thần thông qua ủy tịch quan hệ, mới mời bọn hắn vào ở, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, càng đảo người thế mà như thế thổ hảo. Kích động đồng thời còn có chút hối hận, sớm biết càng đảo người có tiền như vậy, bọn hắn đã sớm đến càng đảo mở cửa hàng. Ngoại trừ các đại thương gia bên ngoài, bán cao ốc bộ đồng dạng cũng là kín người hết chỗ. Lần này mấy đại thương vòng thương phẩm lâu, ngoại trừ Loan Tử bên ngoài, cái khác đều là giao qua Hoắc Lao mấy người. Bọn hắn đồng dạng lừa tê, mấy đại thương vòng một ngày liền thành giao hơn 300 phòng nhỏ. Với lại số lượng này còn không ngừng tại tăng trưởng. Càng đảo cư dân cũng không ngu, nhìn thấy thương vòng bốc lửa như vậy, trung quanh giá phòng khẳng định sẽ tiêu thăng. Hiện tại mua nhà khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Coi như mình cũng ở, chuyển tay bán đi cũng là lửa. Cho nên các ngân hàng lớn là phi thường bận rộn, không ngừng có người đến bay. Những này đến đây bay người, toàn bộ đều là lấy ra mua nhà. Biển người người tuôn ra, các đại xa xỉ phẩm cửa hàng đều bị quét qua mà không. Hoàn Vũ tập đoàn. Chờ qua hết năm sau, lập tức liền tại cái khác địa phương kiến lập Hoàn Vũ thương vòng. Nhìn xem trong tay số liệu, Diệp Hạo Thần ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, sau đó trầm giọng mở miệng. Bây giờ mới là khoảng 4 giờ chiều, phần lớn thời gian. Tiêm Sa chớ thương vòng tiêu thụ 1 tỷ 3 đô la Hồng Kông, cái này còn không bao gồm mua nhà. Trung Hoàn kinh người nhất, tiêu thụ 1.7 tỷ đô la Hồng Kông, dù sao Trung Hoàn kẻ có tiền nhiều. Vượng Giác tiêu thụ 1.1 tỷ đô la Hồng Kông, Loan Tử tiêu thụ 1.4 tỷ đô la Hồng Kông. Không tính người bán, tứ đại thương vòng cộng lại hơn nửa ngày tiêu thụ 55 ức đô la Hồng Kông. 55 ức đô la Hồng Kông ở đời sau không coi là nhiều, nhưng là phải biết đây chính là 82 năm A mấu chốt nhất, đây là hơn nửa ngày, buổi tối mới là dòng người đỉnh cao nhất thời điểm. Đoán chừng một ngày này xuống tới, không có chục tỷ cũng có 8 tỷ. Là, bụt. Trần Bích Nguyên hưng phấn gật đầu, nàng nghĩ tới thương vòng sẽ nóng nảy, thế nhưng là còn đánh giá thấp. Một bước nhanh, từng bước nhanh, đoán chừng rất nhanh cảng đảo những cái kia địa sản thương đều sẽ kiến lập thương vòng. Bất quá Hoàn Vũ tập đoàn ưu thế quá lớn, chủ yếu bọn hắn tay cầm quá tốt đẹp đất trống. Thương vòng không phải có thể tùy tiện xây, đây là nhìn địa phương. Với lại những người khác cũng không có nàng buộc giao thiệp lợi hại, có thể mời quốc tế các đại nhãn hiệu vào ở cái này mấy tỷ tiêu thụ, ít nhất có một nửa là nào đỉnh xa xỉ, còn có hàng hiệu. Mà những người khác thì hâm mộ nhìn xem Trần Bích Huyên, thương vòng quá kinh người. Liền lấy Tiêm Sa chớ thương vòng tới nói, thương nghiệp đường phố hết thảy có trên trăm cửa hàng. Mỗi tháng tiền thuê cũng không ít, đặc biệt là vị trí trung tâm. Về phần cờ tờ vở quán ba phương diện thì là giao cho Hào Mã Bang. Mấu chốt nhất là tiếp xuống, những cái kia thương phẩm phòng Hoàn Vũ địa sản liền có thể mình xây. Tương quân ốc sinh thái khoa kỹ viên đã toàn diện làm xong. Hoàn Vũ địa sản đã có thể đưa ra nhân thủ tổng bộ cao ốc bên kia cũng lập tức. Đi, tạm thời cứ như vậy, tan họp a. Sang năm cái này trong khoảng thời gian này, Trần tổng liền vất vả một điểm. Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên lập tức nhìn về phía Trần Bích, dù sao lúc đầu hiện tại là ngày nghỉ, bởi vì thương vòng nguyên nhân đột nhiên tổ chức hội nghị. Hắn một trận điện thoại, tập đoàn cao tầng đội vàng chạy đến. Không khổ cực. Trần Bích liên đội vàng lắc đầu, nàng chuẩn bị lập tức đến đi mấy cái địa khu thương vòng nhìn xem. Nhìn xem còn có hay không cần hoàn thiện, còn có hay không cần chỉnh đốn và cải cách. Kim Tam Giác. Những người khác tại vui mừng nên đón sang năm, mà A Cha ba huynh đệ hôm nay vừa tới đến Kim Tam Giác. Ngồi máy bay trực thăng, ba người rất nhanh liền ngăn cản xưởng quân sự. Nhìn xem trong căn cứ cái kia từng chiếc tạ, còn có võ trực, A Cha nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Khá lắm, cái này đều có thể so với căn cứ quân sự còn kém chiến đấu cơ. Cái này quy mô quá kinh khủng, với lại có thể nhìn thấy tiếu tháp có cầm thương người đang đi tuần. Thiên dưỡng sinh Tony đồng tử đột nhiên ngưng tụ, giật mình nhìn xem hướng phía bọn hắn đi tới mấy bóng người. Khi thấy Thiên dưỡng sinh thời điểm, hắn nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì hắn nhận biết Thiên dưỡng sinh, dù sao hai người đều là do qua lính đánh thuê. Với lại hai người đều là Nam Việt đi ra. Tony, đã lâu không gặp. Thiên dưỡng sinh cũng là khó được lộ ra tiểu dung, sau đó cùng Tony ôm một cái. Các ngươi không phải chạy trốn sao? Tony nhìn một chút trời nuôi trí mấy người, sau đó tò mò hỏi. Thiên dưỡng sinh thế nhưng là bị cảng đảo truy nã người, cướp bóc xe chuyển tiền. Hơn nữa còn sát hại một cái cảnh ti, hắn cũng là nhìn qua tin tức. Về sau cùng ngươi nói rõ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Hắc Long, giống như ta đều là căn cứ người phụ trách. Thiên dưỡng sinh lắc đầu, sau đó ôm Hắc Long giới thiệu nói. Hắc Long ca, ngươi tốt, về sau xin nhiều chiếu cố. Tony lông mày nhíu lại, sau đó vội vàng vươn tay, sau đó cung kính mở miệng. Nếu như không sai, trước mắt người này liền là Hào Mã Bang đã từng đường chủ. Không nghĩ tới lại là cái này xưởng quân sự người phụ trách. Đồng thời hắn cũng có chút giật mình, thiên dưỡng sinh thế mà cũng là căn cứ này người phụ trách thứ nhất. Bất quá cũng là thở phào một hơi, có người quen dễ làm sự tình. A Hắc Long ca, ngươi tốt, ta là A Cha. Hắc Long ca, ta là A Hổ A Cha, A Hổ hai người cũng đều đội vàng mở miệng. Chuyện của các ngươi ta nghe nói, đợi chút nữa an bài cho các ngươi việc cần phải làm. Hiện tại trước làm quen một chút xưởng quân sự. Hắc Long cùng ba người bắt tay, sau đó mở miệng cười. Tony ba huynh đệ sự tình hắn tự nhiên là nghe nói. Tony ba người đều là nhẹ gật đầu, đối với cái này xưởng quân sự bọn hắn cũng là phi thường tò mò. Rất nhanh, tại Hắc Long mấy người dẫn đầu dưới, liền đi tới một chỗ khổng lồ nhà máy. Vừa tiến vào nhà máy, liền thấy từng đài máy móc. Trong đó còn có không ít mặc công việc đặc thù phục người, đang tại trao đổi. Hoàng tranh tranh đạn, từng mai bị nhân viên công tác đóng gói. Đóng gói tốt về sau đó trực tiếp bỏ vào cái dương. Toàn bộ xưởng khắp nơi đều là cái dương. Đây là đạn sản xuất xưởng, phụ trách sản xuất các loại hình đạn. Nhìn xem Tony ba người mắt trợn tròn, Thiên Dưỡng Sinh cười giới thiệu nói: "Cái này không có gì để mắt, bất quá chung quanh nơi này là không cho phép hút thuốc. Các người nhớ kỹ." Hắc Long lắc đầu, sau đó trầm giọng mở miệng: "Minh Bạch." Hắc Long ca Tony ba huynh đệ cũng lấy lại tinh thần, sau đó liền vội vàng gật đầu. "Cái này thực sự quá kinh người, cái này từng đầu dây chuyển sản xuất, cái này mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu đạn?" Rất nhanh, đám người liền đến cái thứ hai sản xuất xưởng, khi thấy Tấn Long A một súng trường sau, ba người lần nữa bị chấn động đến. "Thiên Dưỡng Sinh, đây là cái gì súng?" Tony nhìn xem từng cái nhân viên công tác đang tại điều chỉnh thử, lắp ráp súng ống, nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với súng ống hắn cũng là phi thường tinh thông, nhưng là trước mắt thương này hắn nhưng không có nhìn qua. "Đây là chúng ta xưởng quân sự mình nghiên cứu súng ống. Gọi Tấn Long A1, đợi chút nữa ngươi có thể đi chơi bữa. Đây chính là viễn siêu trước mắt quốc tế súng trường các loại 3 tháng sau, liền đưa đến súng ống hội triển lãm tham gia triển lãm." Thiên Dưỡng Sinh mở miệng cười, nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra vẻ tự tin. "Chỉ có dùng qua cái này súng, đó mới biết có bao kinh người. Mình nghiên cứu phát minh." Nghe được Thiên Dưỡng Sinh lời nói, Tony thân thể không khỏi chấn động, con mắt trừng lớn. "Mẹ nó, cái này xưởng quân sự thế mà còn mình nghiên cứu phát minh súng ống." Hắn vẫn cho là liền là phòng chế cái khác súng ống. Với lại hắn là phi thường hiểu rõ Thiên Dưỡng Sinh giá hỏa này cũng sẽ không ăn nói lung tung. Ngoại trừ súng trường bên ngoài, còn có súng đắm, súng ngắn, súng tiểu liên. Một cái hệ liệt súng, đợi chút nữa các ngươi đều có thể thử một chút. Hắc Long lúc này cũng tiếp tục mở miệng, hắn đồng thời đối Tấn Long hệ liệt súng ống vô cùng tin tưởng. Các loại súng ống hội triển lãm bắt đầu sau, đến lúc đó Tấn Long nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Ba huynh đệ mang theo Dung Động đi ra nhà máy. "Cái khác nhà máy về sau chính các ngươi đi xem. Những này nhà máy các ngươi đều có thể tùy tiện nhìn, nhưng là không nên tới gần bên kia kiến trúc." Hắc Long nhìn một chút ba người sau đó đột nhiên chỉ vào nơi xa từng tòa phòng ốc. "Căn cứ này cái khác đều là nhà máy, chỉ có hai nơi có đại lượng phòng ốc. Một chỗ là cho căn cứ chỗ của người ở bên kia là xưởng quân sự quân công nghiên cứu địa phương. Dù là ta cùng Hắc Long cũng không dám đi đánh nhiều những cái kia quân công nhân viên. Những người kia tính tình cũng không tốt." Thiên Dưỡng Sinh thì là cười giải thích nói, "Những người kia mỗi ngày ngày đêm nghiên cứu, đặc biệt là ở lúc mấu chốt bị quấy rầy, mắng chửi người đều xem như nhẹ." Tony ba huynh đệ nhẹ gật đầu, "Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long làm người phụ trách cũng không thể tùy tiện đi, cái kia chớ đừng nói chi là bọn hắn. Cái này xưởng quân sự vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Ngay cả súng ống đều có thể nghiên cứu phát minh, cái kia những vật khác đâu?" "Ông ngong, ông ngong." Thiên Dưỡng Sinh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm, hơn nữa còn không ngừng một khung. Khi mọi người ngẩng đầu thời điểm, liền thấy hai khung cỡ lớn máy bay vận tải hướng phía căn cứ bay tới. Là A Bột bọn hắn trở về. Thiên Dưỡng Sinh con mắt có chút sáng lên, sau đó trầm giọng mở miệng: "Không. Ha ha, đám người kia thế nhưng là xông ra không ít tên tuổi, nghe nói cực quang hiện tại cũng xếp tại tên thứ 19. Hắc Long trên mặt cũng là lộ ra thiếu dung, sau đó nhịn không được nói ra: "Trong khoảng thời gian này cực quang tại Dòng binh giới thế nhưng là phi thường nổi danh, chỉ dùng mấy tháng liền lẹn đến 19 tên. Tháng trước cùng Anh quốc một chi bộ đội đặc chủng chính diện giao phong, trực tiếp đoàn diệt Anh quốc chi kia bộ đội đặc chủng. Hơn nữa còn cùng bài danh thứ 312 Dòng binh đoàn giao phong, đồng dạng cũng là bàn thắng. Bởi vì hai chuyện này cực quang oanh động toàn bộ Dòng binh giới, xem như triệt để nổi danh. Cực quang sở dĩ cùng bài danh 32 Dòng binh đoàn giao phong, cái này cũng cùng Anh quốc có quan hệ. Ban đầu ở lão thành diệt một chi tiểu đội sau, cực quang hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sau, Anh quốc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thời gian qua đi nửa tháng, lần này xuất động dòng dã một cái đại đội. Sau đó ở chính giữa đông cùng cực quang giao thủ, cuối cùng toàn bộ đại đội, hơn 70 người bị đoàn diệt. Cuối cùng Anh quốc trực tiếp ủy thác Thiết Huyết Dung binh đoàn đối phó cực quang. Thiết Huyết Dung binh đoàn bài danh tại 32, có được mấy trăm người, không ít vẫn là bộ đội đặc chủng xuất thân. Nhưng là kết quả ngoài tất cả mọi người dự kiến, Thiết Huyết toàn bộ điều động, sau đó tại Ý Đế quốc cùng cực quang giao phong. Cuối cùng Thiết Huyết đoàn diệt, cực quang toàn thắng. Đương thời toàn bộ Dòng binh giới chấn động, thế lực khắp nơi đều biết xem nhẹ cực quang hơn 10 người diệt mấy trăm người Thiết Huyết, cái này chiến tích phi thường kinh người. Nghe Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long hai người nói chuyện, Tony ba huynh đệ đều là nhìn nhau. A cha, A hổ hai người ngược lại là có tốt, bởi vì bọn họ không hiểu rõ Dòng binh giới. Nhưng là Tony cũng không đồng dạng, hắn nhưng là biết 50 người đứng đầu Dòng binh đoàn hàm kim lượng. Mà cực quang thì xếp tại 19 tên, mấu chốt nhất còn để Anh quốc ăn hai lần thua thiệt. Xưởng quân sự, một chi đáng sợ lính đánh thuê, Diệp Tiên Sinh thế lực quá kinh khủng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được hưng phấn, dù sao cái này đuổi thực sự quá lớn, bởi vì hiện tại hắn cũng coi là Diệp Tiên Sinh thủ hạ. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào làm việc, tranh thủ đạt được Diệp Hạo Thần tín nhiệm. Hai khung máy bay vận tải rất nhanh liền đứng tại sân bay, tại Tony ba người trong ánh mắt, một cái vóc người to con người nước ngoài dẫn đầu đi xuống. Nhìn xem mặt buột cái kia kinh khủng cơ bắp, A Hổ không chút nghi ngờ, đối phương một quyền liền có thể đánh bạo đầu hắn. Đặc biệt đây cũng quá tăng lên, dù là cách xa nhau cách xa mấy mét, hắn đều có thể cảm nhận được cực hạn cảm giác áp bách. Ngay sau đó một đám toàn bộ vũ trang người nước ngoài cũng nhao nhao từ máy bay vận tải đi xuống. Một màn này cực kỳ rung động, Tony ba người đều bị sợ ngây người, kinh ngạc nhìn đám người này. Ngoại trừ cực ít mấy cái châu Á bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là quỷ lão. À buột, đã lâu không gặp Hắc Long đội vàng nên đón tiếp lấy, sau đó cùng Ảp Bột ôm một cái. Nhưng là chàng diện lại là phi thường quái dị, Hắc Long tại Ảp Bột trước mặt liền cùng tiểu nương môn một dạng. Nghe Bột nói xưởng quân sự nghiên cứu ra mấy khoản súng ống, với lại viễn siêu quốc tế súng ống. Nhanh lên, đội vàng khẩu súng khiêng ra đến, những lao gia hỏa này ta là chịu đủ. Ảp Bột cùng Tiên Dưỡng sinh đụng một cái năm đấm sau, sau đó chỉ súng trong tay. Trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn đang bận nhiệm vụ, căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi, vừa bận trở về nghỉ ngơi một chút, với lại đổi một cái trang bị. Hắn nghe Diệp Hạo Thần đem Tấn Long nói đến Thiên Hoa Loạn Truy, tự nhiên là lòng ngưỡng ấy. "Tốt, hiện tại đi sân tập bắn thử một chút Hắc Long cởi điểm 5.4 đầu, sau đó gọi điện thoại để cho người ta khẩu súng chuyển tới sân tập bắn." "Đúng, nghe nói xưởng quân sự đang tại nghiên cứu phát minh võ trực, ta tiến triển thế nào?" À Bột nhẹ gật đầu, sau đó tò mò nhìn hai người. Hắn thường xuyên sẽ cùng Diệp Hạo Thần liên hệ, cho nên mới biết những này. "Võ trực, ta..." Tony ba huynh đệ liếc nhau một cái, con mắt đều trừng lớn, thế mà thật đang nghiên cứu những này. "Ta cũng không rõ lắm, những cái kia quân công nhân viên liền cùng người điên." Bất quá ngược lại là nghe Lâm chuyên gia nói võ trực phương diện có tiến triển, Hắc Long cười khổ lắc đầu, trong mắt hắn những cái kia quân công liền là thỏa thỏa tiên điên, một khi nghiên cứu có lúc đều không cần đi ngủ. Chớ nhìn hắn cùng Thiên Dưỡng Sinh là căn cứ này người phụ trách, nhưng là nhưng không quản được những cái kia quân công nhân viên. Rất nhanh, đám người liền đi tới sân tập bắn, cực quang ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Tấn Long một hệ liệt súng bên trên. Sa Tạn cầm lên Tấn Long súng ngắm, phát hiện so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ không ít, tại mọi người nhìn soi mói, trực tiếp lắp đạn. Đụng, đụng. Sa Tạn con mắt có chút một mèo, sau một khắc trực tiếp bóp lấy cò súng. Dây băng đạn lên hỏa diễm vành bắn ra ngoài. Sau một khắc, xa xa bia ngắm trực tiếp bị đánh xuyên, bia ngắm phía sau bùn đất càng lá xuất hiện một cái hố. Hảo thương, uy lực có thể so với ba lôi đặc, với lại trọng lượng còn phi thường nhẹ. Cái này nếu là đổi thành đạn xuyên giáp, đoan chừng có thể một thương vành phế tạ. Sa Tạn nhẹ nhàng đuốt ve tiếng súng, sau đó hưng phấn mở miệng, thanh thương này hắn rất ưa thích, hắn liền ưa thích súng nhắm, mấu chốt nhất thương này quá nhẹ, súng ngắm hạng nhẹ uy lực có thể so với súng nhắm. Mà những người khác nghe được Sa Tạn lời nói, cũng đều hứng thú, đều nhao nhao thử lên súng. Tiếng súng không ngừng tại sân tập bắn vang vọng, đồng thời tiếng than thở không ngừng từ cực quang nhân khẩu bên trong hô lên. Mà Tony thì rung động nhìn xem cực quang người, cái này mẹ nó từng cái đều là tay súng thiện xạ, hắn còn chứng kiến một cái cực quang thành viên, đem súng trường xem như súng ngắm đến dùng. Không phát nào trượt, đây đều là binh vương A. Chương 84. Cơ bài, bắt tiên quá hải, liên thủ, ỷ tỷ đến. Hoàn vũ thương vòng là càng ngày càng nhiều người, có thể nói, toàn bộ cảng đảo có hơn phân nửa người, sang năm mấy ngày nay đều đi thương vòng. Dù sao bây giờ là không có smartphone thời đại, giết thời gian đều là xem TV. Nhưng là thương vòng sống phóng túng mọi thứ đầy đủ, dạp chiếu phim, chơi trò chơi sảnh, cờ tờ vở quán ba. Đặc biệt là sang năm mọi người trong túi có tiền, cơ bản đều sẽ vung tay qua chán. Những cái kia xa xỉ phẩm, xe thể thao cửa hàng, càng là trở thành phú nhị đại, thiên kim tiểu thư đánh thẻ địa phương. Mà những cái kia không có vào ở nhãn hiệu, khi biết được cái kia nóng này tiêu thụ kim ngạch, lúc này lại là cực hối hấn. Ngày đầu tiên Hoàn Vũ tập đoàn liền công bố ra ngoài tứ đại thương vòng một ngày tiêu thụ 82 ức đô la Hồng Kông. Ngày thứ 2 tiêu thụ 53 ức đô la Hồng Kông, ngày thứ 3 30 Tết càng là kinh người 98 ức. Ngày thứ tư đầu năm mùng một tiêu thụ đột phá chục tỷ, hơn nữa còn không tính bán nhà cửa tiền. Các đại đỉnh xa xỉ nhãn hiệu đều cười tê, ngoại trừ bổ hàng vẫn là bổ hàng. Bọn hắn đều coi thường cảng đảo cư dân tiêu phí lực, cái này quá kinh khủng. Mà Hoàn Vũ phòng địa sản công ty điện thoại tức thì bị các đại nhãn hiệu cho thay nhau vây tạc. Hoặc là liền là muốn bước, hoặc là liền là cái khác nhãn hiệu muốn vào ở tất cả mọi người minh bạch, thương vòng bước lửa như vậy, Hoàn Vũ tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục tại cái khác địa phương khởi công xây dựng. Đều là nhao nhao gọi điện thoại tới hỏi thăm. Tết mùng 2, Thái Bình Sơn đỉnh Diệp gia hào trạch phi thường náo nhiệt. Diệp Hạo Thần trước đó phòng ở sân bằng, hiện tại đã thành lập xong. Dãy số giúp một cái người nói chuyện, với lại Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng đều đến bái niên. Cái này cũng may mắn là phòng ở đủ lớn, nếu không thì chân dung nạp không được nhiều người như vậy. Jimmy, tại bột tập đoàn làm được thế nào? Nhìn thấy Jimmy tới sau, nghe Vinh Hiếu vô bờ vai của hắn, cười hỏi. Hiếu ca tại học tập bên trong, trước mắt đang phụ trách đi theo một cái hạng mục. Jimmy lôi kéo mang thai có 5, 6 tháng lao bà sau khi ngồi xuống, sau đó mở miệng cười. Hiếu ca Jimmy lão bà Dương Tiến Nhi cũng lễ phép vân an. Nàng đương nhiên biết trước mắt vị này là người nào. Hào Mã Bang nhị quản gia, đồng dạng cũng là đại quản gia. Đối với Diệp Mị không lăn lộn xa đoàn, ngược lại gia nhập Hoàn Vũ tập đoàn nàng là phi thường tán đồng. Chứ đừng nói là tại Hoàn Vũ Hoàng Bộ đảm nhiệm phó tổng giám đốc, đây chính là cao tầng. Lăn lộn xa đoàn mỗi ngày nàng đều sợ Diệp Mị một ngày kia bị người cho chém chết. Mà Trần Bích Huyên cũng cùng Lâm Trường Thanh mấy người tại nói chuyện với nhau, thường thường nhìn về phía Hào Mã Bang những lời này sự tình người. Không muốn đối với mình một thân phận, nàng đương nhiên biết rõ. Thuần một sắc đồ tây đen, cái này cùng nước ngoài mạ phi ạ không có gì khác biệt. Bột đầu. Diệp Mị cùng đám người đánh một cái chào hỏi, sau đó tò mò hỏi. Tại vườn hoa bên kia gọi điện thoại. Nghe Vinh Hiếu chỉ phía sau vườn hoa, sau đó vừa cười vừa nói. Ha ha, các người đám người kia không biết ta. Ta tới sớm nhất, bột đã sớm để Hà Dũng đi đón người. Nghe Hà Dũng tên kia nói, muốn đi nhận điện thoại trận tiếp bột bạn gái. A Vo nghe được lời của hai người, cười một tiếng sau đó như tên chủ nói. Bạn gái. Nghe được A Võ lời nói, phòng khách tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ đến Điền Ôn. Rất nhanh kịp phản ứng biết không phải là Điền Ôn, đoán chừng là bạn gái khác. Nghe nói là một người ngoại quốc, A Võ cái miệng rộng này lại nhịn không được mở miệng, sau khi nói xong hắn đã cảm thấy mọi người thấy ánh mắt của hắn có chút quái dị. Không đối, có sát khí. A Võ nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía sau hắn, đặc biệt nghe Vĩnh Hiếu gia hỏa này đang trêu tức nhìn xem hắn. A Võ nuốt một cái nước bọt, sau đó thần sắc cứng ngắc quay đầu. Sau đó liền thấy Diệp Hạo Thần đứng ở phía sau, đang ngoạn vị nhìn xem hắn. "Ba, ba, ngươi cái tên này lúc nào lớn như vậy miệng?" Hà Dũng tên kia cũng giống như vậy, Diệp Hạo Thần vỗ vỗ A Võ đầu, sau đó tức giận mở miệng. "Bụt, chúc mừng năm mới ngươi cái này đại lão bản, không cho chúng ta phát hồng bao." Nghe Vĩnh Hiếu cười đi tiến lên, sau một khắc chuyện đột nhiên nhất chuyện. Vừa mới nói xong, những người khác nhao nhao bắt đầu ồn ào, bọn hắn có thể nói cũng không thiếu tiền. Dù sao hoặc là liền là cao quản, hoặc là liền là người nói chuyện. Muốn phát hồng bao cũng là ngươi cái này đại quản gia phát hồng bao. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi năm ngoái cũng không ít lửa, coi như không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Còn có Hàn Tân ngươi cười cái gì cười, nơi này thân gia nhất mập đều là thuộc ngươi. Diệp Hạo Thần tức giận mở miệng, sau đó lại liếc qua đang cười Hàn Tân. Hàn Tân biểu lộ cứng đờ, không nghĩ tới họng súng đột nhiên thay đổi hắn. Bột ta một năm này tiền kiếm được, nhưng không đổi kịp ngươi một ngày tiền kiếm được. Ngươi thế nhưng là Diệp Bán Thành a, càng đảo khắp nơi đều có sản nghiệp của ngươi. Hàn Tân lấy lại tinh thần, sau đó cười khổ mở miệng. Hắn hiện tại dựa vào Hào Mã Bang, hoàn toàn chính xác so với lúc trước tại Hồng Hưng kiếm được càng nhiều. Nhưng là cho dù kiếm được lại nhiều, vất vả một năm cũng không sánh nổi Diệp Hạo Thần một ngày chỗ tiền kiếm được. Bột, chúng ta thương nghị qua, chuẩn bị qua hết năm liền phái người tới Hào Giang. Hào Giang vào tháng 5 sẽ có phát hai tấm cược bài. Nghe Vĩnh Hiếu cũng là cười một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, sau đó trầm giọng mở miệng. Với lại hắn nghe ngóng, lần này cược bài cạnh tranh thế lực là thật không ít. Nhưng không chỉ riêng là Hào Giang bản địa thế lực, càng đảo không ít phú hào, liền ngay cả bảo đảo bên kia cũng có thế lực muốn cạnh tranh. Ngoại trừ cái này bên ngoài, đảo quốc, cây gậy ca, thậm chí hải ngoại đều có thế lực muốn tranh đoạt cược bài. Có thể nói là bắt tiên quá hải, liền chờ thế lực khắp nơi các hiện thần thông. Vậy liền toàn lực cạnh tranh, không được, vậy liền nói với ta một tiếng. Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, lập tức nhẹ gật đầu. Muốn bắt lại cược bài, còn không phải cần nhờ nhân mạch, tiền tài. Đoán chừng Hà Hồng Sinh tên kia hiện tại rất đau đầu. Dù sao có thể tham dự cạnh tranh cược bài đều là có thực lực thế lực, chỉ dựa vào một cái Hà gia nhưng gánh không được nhiều như vậy thế lực. Hào Giang cứ như vậy lớn một chút địa phương, có thế lực khác tiến đến, cái địa kia liền nhỏ. Đặc biệt là hải ngoại thế lực, nhân gia tư bản so Hà gia mạnh hơn nhiều. Ân, ta chuẩn bị ngày mai liền đi một chuyến Hào Giang một chuyến, chuẩn bị cùng Hà gia liên thủ, chia cắt cái này hai tấm cược bài, liên thủ đá thế lực khác bị loại. Nghe Vĩnh Hiếu nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng cười, nói xong lời cuối cùng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nghe vậy, Diệp Hạo Thần không khỏi kinh ngạc nhìn Nghe Vĩnh Hiếu. Không hổ là trẻ tuổi nhất giáo phụ a, gia hỏa này đầu óc là thật tốt làm. Thế mà hiểu được liên thủ Hà gia, đem thế lực khác đá ra khỏi cục. Vừa mới nghe được có hai tấm cơ bài, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến điểm này. Bụt, ta cũng chuẩn bị để Hoàn Vũ địa sản vào ở Hào Giang. Chuẩn xác đi Hào Giang kiến lập khách sạn, thương nghiệp vòng. Nếu như Hào Mã Bang cầm xuống cược bài lời nói, Nghe Tiên Sinh nếu như muốn kiến lập sòng bạc lời nói, Hoàn Vũ địa sản có thể rút một tay. Trần Bích Huyên lúc này đột nhiên mở miệng, lập tức lại lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khá lắm. Hiện tại cũng như thế quyền lời nói, trực tiếp mời chào xin ý vị này Trần tổng thật là nhân tài, một cơ hội nhỏ nhoi đều không nghĩ buông tha. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Hoàn Vũ địa sản tổng giám đốc. Bất quá cho dù Trần Bích Viên không nói, nếu là Hào Mã Bang cầm xuống cược bài lời nói, đến lúc đó kiến lập xong bạc lời nói, hắn cũng sẽ tìm Hoàn Vũ địa sản. Dù sao đây chính là lão bản mình công ty, tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà. Tốt. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn xem Trần Bích Viên. Hắn hiện tại là càng ngày càng thưởng thức nữ nhân này, hiện tại càng đảo những phú hào kia đều chằm chằm vào càng đảo. Đất trống lời nói, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, đã từng chí địa, thái cổ tại Hào Giang đều có đất trống. Vĩnh Hiếu ngươi là độc thân, Trần tổng hiện tại cũng là độc thân. Bắt mắt một điểm Diệp Hạo Thần nhìn một chút Nghe Vĩnh Hiếu, lại nhìn một cái Trần Bích Huyên, sau đó thỉnh lình mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều cùng nhau nhìn về phía hai người này. Mà Nghe Vĩnh Hiếu ra mặt lại là co lại, thần sát phi thường lúng túng. Trần Bích Huyên ngược lại là mặt không biểu tình, nàng hiện tại chỉ muốn làm việc cho tốt. Trong lòng không nam nhân, sự nghiệp tự nhiên thần. Ông ngong, ông ngong. Rất nhanh, tất cả mọi người nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe. Bá phụ, bá mẫu Diệp tổng khi thấy Diệp Vĩnh Tồn bọn người đi tới, phòng khách tất cả mọi người vội vàng đứng người lên. Tất cả mọi người ngồi, đều ngồi, gần sang năm mới, không cần khách khí. Diệp Vĩnh Tồn vội vàng khoát khoát tay, sau đó để mọi người tọa hạ. Mà nhìn thấy Diệp Hạo Thần hai cái đệ đệ, còn có muội muội sau, Nghe Vĩnh Hiếu bọn người vội vàng xuất ra hờ bao. Nhi thiếu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Võ nhìn xem Diệp Hạo Vũ một mực nhìn lấy hắn, sau đó nhịn không được hỏi. Bởi vì cái này hai tiểu tử vẫn luôn chỉ muốn lăn lộn xã đoàn làm đại ca. Diệp Hạo Thần lúc này thì là cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhìn nhau, giật mình nhìn xem này đôi bảo thai huynh đệ. Làm đại ca lăn lộn xa đoàn. Tiểu muội, tới đại ca nơi này. Diệp Hạo Thần nhìn xem có chút thẹn thùng tiểu muội, sau đó vây vây tay. So sánh hai cái muội muội, hắn ngược lại là thích vô cùng nhỏ nhất muội muội. Nha đầu này phi thường điềm đạm nho nhã, nghe lời, đơn giản liền là mẫu thân phiên bản. Diệp Chỉ Hân nao nao, sau đó nhu thuận ngồi vào đại ca của mình một bên. Tháng sau liền muốn sinh nhật có cái gì muốn? Diệp Hạo Thần sờ lấy tiểu nha đầu đầu, một mặt cương triều mở miệng. Những người khác không nói gì, Nghe Vĩnh Hiếu đám người vẫn có lần thứ nhất nhìn thấy mình buồn ôn nhu như vậy. Không có cái gì muốn, Diệp Chỉ Hân do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cái gì cũng không thiếu, thật không nghĩ tới có cái gì muốn. Ông ngong, ông ngong. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài không bao lâu lại chuyển tới xe thanh âm. Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai vợ chồng đều cùng nhau nhìn ra phía ngoài. Bọn hắn thế nhưng là biết mình nhi tử cái kia ngoại quốc bạn gái hôm nay sẽ đến. Điên luôn, ngươi thật không có ý tưởng gì. Diệp Chỉ Dung nhìn xuống bên ngoài, sau đó nhịn không được nhìn về phía một bên Điền Luân. Nàng thế nhưng là biết Điền Luân cùng đệ đệ mình quan hệ. Nha đầu này thế mà không ăn dấm, ngược lại cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp không có gì. Mà Điền Luân thì là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng một mực có thể hầu ở Diệp Hạo Thần bên người liền thỏa mãn. Rất nhanh, đám người liền thấy Hà Dũng bọn người đi đến. Bất quá ánh mắt của mọi người đều cùng nhau nhìn về phía sau hắn cái kia bóng hình xinh đẹp. Tốt đẹp nhìn xem giống như tinh linh một dạng Itis, tất cả mọi người có chút giật mình. Dù là Điền Luân, Diệp Chỉ Dung bọn người làm nữ nhân, cũng không khỏi đến cảm khái. Đẹp là không phân quốc tịch gì, tịch phù hợp trung tây thẩm mỹ quan. Mà Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai phụ thân châu đầu ghé thai không biết đang nói cái gì. Thân yêu ỷ tịch nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau đó vội vàng chạy chậm đi tới. Thế nào, mệt mỏi không có? Diệp Hạo Thần cùng ỷ tịch ôm một cái, sau đó cười hỏi. Mà ỷ tịch thì lắc đầu, sau đó nhìn về phía phòng khách cái này một bọn người. Bá phụ, bá mẫu các ngài tốt, ta là ỷ tịch. Ỷ tịch ánh mắt rơi vào Diệp Vĩnh Tồn trên thân hai người, sau đó tự nhiên hào phóng mở miệng. Nàng mặc dù chưa thấy qua hai người, nhưng là liên quan tới Diệp Hạo Thần tình báo nàng là cố ý hiểu qua. Ngươi tốt Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai người liền đội vàng đứng lên, đều là một mặt tiêu dung. Nữ hải tử này quá đẹp, với lại nghe nói vẫn là ngoại quốc tập đoàn tài chính Thiên Kim. Ấn tượng đầu tiên không sai, thoạt nhìn không có những cái kia Thiên Kim tiểu thư yêu đất. Mà Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó giới thiệu phòng khách đám người. Mà Trần Bích Nguyên lông mày thì là nhíu chặt cùng một chỗ, nàng luôn cảm giác ỷ tịt cái tên này, giống như ở nơi nào nghe nói qua, liền là nhất thời nhớ không ra thì sao. Muội muội, đây là ta sớm tặng cho người quà sinh nhật. Itis từ cái dương lấy ra một cái hộp, sau đó đưa cho Diệp Chỉ Hân. Mà Diệp Chỉ Hân thì là sững sờ, sau đó nhìn về phía đại ca của mình. Tẩu tử ngươi một phiên tâm ý, với lại nàng thế nhưng là phú bà, ngươi không cần khách khí với nàng. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, Itis nha đầu này, đem hoa hạ đạo lý đối nhân xử thế hiểu nhất thanh nhị sở a, liền ngay cả muội muội của hắn tháng sau sinh nhật đều điều tra đến nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Nghe được đại ca của mình lời nói, Diệp Chỉ Hân mới tiếp nhận hộp, đa tạ tẩu tử. Mở ra nhìn xem Diệp Hạo Thần sờ một cái mái tóc của muội muội, sau đó ôn nhu mở miệng. Mà Itis thì một mực mang theo tiểu dung, bất quá nhìn thấy Diệp Hạo Thần ánh mắt ôn nhu kia sau, hai tròng mắt của nàng có chút lóe lên. 220 Diệp Chỉ Hân nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp. Rất nhanh phòng khách liền truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, bởi vì trong hộp là một bộ đồ trang sức, có dây chuyền, vòng tay, còn có vòng hai. Một đầu lam bảo thạch kim cương dây chuyền, mà lớn nhất cái kia lam bảo thạch có liền so trứng gà nhỏ một chút. Vòng tay, vòng hai đồng dạng là lam bảo thạch kim cương chế tạo, phi thường hào hạ bộ này đồ trang sức giá cả không ít ta, không có 1 triệu đô la căn bản bắt không được. Diệp Chỉ Hân cũng mắt trợn tròn, châu đáo đồ trang sức nàng cũng không ít, nữ hài tử đối với phương diện này đồ vật hoàn toàn không có sức miễn dịch. Rất nhanh, Y Tịch lại từ dương hành lý ở trong xuất ra một phần lễ vật đưa cho Diệp Hạo Thần phụ mẫu, đại tỷ bọn người. Dòng giá hai cái dương hành lý, bên trong đựng toàn bộ đều là lễ vật, cơ bản mỗi người đều có. Đầu tử đại khí A Võ nhìn xem trong tay bạc kim cái bật lửa, phía trên còn khảm một viên hồng ngọc, sau đó mở miệng cười. Nha đầu này Diệp Hạo Thần nhìn xem Y Tịch cử động, sau đó cười lắc đầu. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này hoàn toàn không lời nói, hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Itis Trần Bích Nguyên nhìn xem trong tay châu áo, lại nhìn một cái Itis, sau một khắc đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Nàng nhớ tới Itis cái tên này vì cái gì cảm giác được quen thuộc. Dốc kỳ phèo lờ gia tộc vị đại tiểu thư kia chính là cái này danh tự, nàng từng tại Ealesser một trận trên yến hội nghe mấy cái phú nhị đại nói qua. Nàng từng tại Ealesser du học, với lại tại Ealesser công tác, phi thường rõ ràng dốc kỳ phèo lờ gia tộc có bao kinh người. Với lại xuất thủ như thế hảo, mình buộc cô bạn gái này, đoán chừng thật có thể là dốc kỳ phèo lờ gia tộc vị đại tiểu thư kia. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại vang lên. Diệp Hạo Thần nhìn xem điện báo biểu hiện lông mày nhíu lại, sau đó trực tiếp cầm điện thoại hướng phía vườn hoa đi đến. Bởi vì điện thoại là lão nhân đánh tới, kém chút quên cho vị này bái niên. "Uy, ngươi cái này nó còn muốn lão nhân già ta điện thoại cho ngươi. Có phải hay không lên làm thế giới nhà giàu nhất, liền không biết lão nhân già ta." Diệp Hạo Thần đi đến vườn hoa, điện thoại vừa mới kết nối, âm thanh quen thuộc kia liền chuyển đến. "Cái kia có thể a, ta đây không phải biết ngươi sang năm khẳng định bể bộn nhiều việc. Chuẩn bị 2 ngày nữa lại gọi điện thoại cho ngươi." Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó vội vàng mở miệng. "Tiểu tử ngươi lúc nào có rảnh đến nội địa?" Đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền đến lão nhân tiếng cười, sau đó vừa cười hỏi, "Ta là chuẩn bị tháng 8 đi một chuyến nội địa." Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra, hắn cũng muốn đi ở City nhìn một chút tiến triển. "Năm trước ta đi một chuyến Bằng Thành, với lại đi xem một cái tiểu tử ngươi tại Bằng Thành đầu tư sản nghiệp. Làm tốt lắm, nghe Tiểu Lâm nói, Hoàn Vũ Khoa Kỹ nhà máy, mỗi tháng xuất khẩu lợi nhuận đều có hơn chục triệu đô la. Hoàn Vũ Khoa Kỹ Bằng Thành nhà máy toàn diện sản xuất, thậm chí điện thoại cầm tay hệ thống cũng ở bên trong bắt đầu tiêu thụ. Mấy cái nhà máy mấy bằng người dây chuyển sản xuất đều muốn làm bốc khói, mỗi tháng xuất khẩu hơn chục triệu đô la. Với lại chủ yếu vẫn là công nhân vừa mới quen thuộc, tiếp xuống các loại quen thuộc sau sẽ càng thêm kinh người. Về phần lao nhân đi Bằng Thành Hoàn Vũ Khoa Kỹ sự tình, Diệp Hạo Thần cũng là biết đến, nội địa bên kia Hoàn Vũ Khoa Kỹ người phụ trách đã nói với hắn. Chương 85. Xuống ống hội triển lãm, Hoàn Vũ quân công tập đoàn, kinh người lợi nhuận. Tết xuân rất nhanh liền qua khứ, quả nhiên, càng đảo các đại phòng địa sản thương, đều truyền ra muốn kiến lập thương vòng sự tình. Mà Hoàn Vũ tập đoàn đắt hơn, không phải một tòa hai tòa xây, trực tiếp tại từng cái địa khu cũng bắt đầu xây, lập tức xây 8 tòa. Mặc dù năm mới quá khứ, các đại thương vòng không có nhiều người như vậy, nhưng là mỗi ngày y nguyên có 10 vạn người mới. Đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật, càng là cao tới 10 vạn người lần. Mà Hoàn Vũ cao ốc thì tiến nhập không giới hạn giai đoạn, hơn 90 tầng tòa kia đã bắt đầu trùng tu. Đáng nhắc tới chính là khoa học kỹ thuật vòng sinh thái đồng dạng bắt đầu trùng tu. Đại thử quốc, xuống ống hội triển lãm còn chưa bắt đầu, thế lực khắp nơi bắt đầu đến. Tại khoảng cách bắt đầu một ngày trước, đại thử quốc phi thường náo nhiệt, Diệp Hạo Thần mang theo ỷ tịch cũng đến. Nha đầu này Tết Xuân vẫn luôn tại Cảng Đảo, dùng nàng tới nói, liền là lưu lại giúp Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần tự nhiên cũng không có cự tuyệt, để nàng gia nhập Hoàn Vũ tập đoàn. Nha đầu này thật không đơn giản, năng lực phi thường lợi hại. Nàng học liền là công thương quản lý, mà lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Hội triển lãm bắt đầu một ngày trước, Hắc Long, Thiên Dưỡng Sinh, Tony ba người cũng nhao nhao đến. Mà quốc tế các đại quân lửa công ty cự đầu, không ít quốc gia đại biểu cũng đến. Mỗi một lần xuống ống hội triển lãm đều phi thường náo nhiệt, hấp dẫn quốc tế thế lực khắp nơi. Đại thử quốc mặc dù địa phương không tính lớn, thế nhưng là có được cực kỳ phong phú khoáng sản tài nguyên. Dầu hỏa cùng khí thiên nhiên đều rất phong phú, khoáng sản tài nguyên chí ít có 70 dư loại. Trong đó, nhôm thổ mỏ số lượng dự trữ cư thế giới thủ vị, chiếm thế giới tổng số lượng dự trữ 35. Đại thử quốc là trên thế giới lớn nhất nhôm thổ, oxy hóa nhôm, kim cương, chì, tán đá ly, vàng, quặng sắt, than đá, lithium, mn khoáng thạch, nickel, bạc, uranium, kém chờ sản lượng cũng cư thế giới hàng đầu. Đồng thời, quốc sở Chilea vẫn là trên thế giới lớn nhất than bùn, nhôm thổ, chì, kim cương, kém cùng tình quang xuất khẩu nước phong phú khoáng sản tài nguyên, tăng thêm hoàn cảnh cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không ít kẻ có tiền đều đem đại thử quốc xem như chọn lựa đầu tiên về hưu dưỡng lao địa phương. Lần trước Diệp Hạo Thần ở các nơi đầu tư bất động sản, trong đó có đại thử quốc. Tại đại thử quốc mua một chỗ nông trường, còn có mấy chỗ biệt thự. Biết được đến đại thử quốc tham gia súng ống hội triển lãm, Itis hơi kinh ngạc. "Lá, ngươi muốn mua súng ống lời nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ Đô Bang tập đoàn." Itis kéo Diệp Hạo Thần cánh tay, sau đó mở miệng cười. Đô Bang tập đoàn tài chính đồng dạng là Aales sở thập đại tập đoàn tài chính thứ nhất. Thế nhưng là quốc tế chùm súng ống đạn dược, chủ yếu liền là dựa vào công nghiệp hóa học cùng súng ống đạn dược công nghiệp lập nghiệp tập đoàn tài chính. Đô Bang tập đoàn tài chính ngân hàng tư bản so sánh cái khác tập đoàn tài chính yếu kém, thiếu hụt một cái tư kim hùng hậu cơ quan tài chính làm tâm. Trương Kỳ đến, nó tài chính nghiệp vụ không thể không phụ thuộc vào một găng tập đoàn tài chính, cùng dọc kỳ phéo lợ tập đoàn tài chính cung cấp tư kim. Nàng còn tưởng rằng Diệp Hạo Thần cần mua sắm súng ống đạn dược, dù sao dưới tay có một cái mã số rút. Ta lần này không phải tới mua súng ống đạn dược, mà là tại Kim Tam Giác có một tòa xưởng quân sự. Xưởng quân sự nghiên cứu ra súng ống, lần này chủ yếu là đến tham gia triển lãm. Diệp Hạo Thần nuốt một cái Itis cái mũi, sau đó vừa cười vừa nói. Xưởng quân sự, tham gia triển lãm. Itis thân thể chấn động, cái kia lam bảo thạch song đồng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lập tức nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Hạo Thần, nam nhân này còn có bao nhiêu bí mật? Không chỉ có một chi lính đánh thuê, thế mà ngay cả xưởng quân sự đều có. Cực quang phía sau bột là Diệp Hạo Thần, nàng đây đã đoán được. Hết thệ cũng là vì tự vệ thôi, muốn kiến lập giống các ngươi như thế gia tộc. Tự nhiên muốn toàn phương vị phát triển, với lại quân công từ trước đến nay đều là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Diệp Hạo Thần nhìn xem lấy cô gái nhỏ bộ dáng kiếp sợ, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nghe vậy, Itis trầm mặc một hồi, sau đó trùng điệp gật đầu. Rất nhanh, hai người liền mang theo bảo tiêu đã tới một tòa bờ biển biệt thự. Ngày mai giới thiệu cho ngươi một người bạn, nàng hẳn là cũng đại biểu gia tộc đến tham gia triển lãm. Itis chuyện đột nhiên nhất chuyển, sau đó cười hì hì nói. Nữ hải, tham gia, không phải là đủ bọn tập đoàn tài chính người. Diệp Hạo Thần nao nao, con mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Người bình thường cơ bản cũng sẽ không tới tham gia súng ống hội triển lãm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến đủ bọn tập đoàn tài chính. Đã có thể tới tham gia triển lãm, vậy khẳng định là quân công công ty. Thân yêu, ngươi là thật thông minh. Ngài Mễ Lệ tỷ tỷ thế nhưng là phi thường xinh đẹp, đến lúc đó để nàng cho ngươi làm ấm giường. Itis gật đầu cười, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt chi ý, nàng cùng Điền Ngôn một dạng, đều không ngại nam nhân tam thê tứ thiếp. Chỉ cần Diệp Hạo Thần trong lòng có nàng, quan tâm nàng là được. Liên cùng với nàng phụ thân một dạng, dạng phi thường yêu nàng mẫu thân. Nhưng là ở bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ, mẫu thân của nàng biết lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Với lại nàng biết Diệp Hạo Thần cũng không phải một cái chuyên tình gia hỏa. Ngươi thật sự là tất cả nam nhân bạn gái lý tưởng. Diệp Hạo Thần dở khóc dở cười nhìn xem nàng. Bởi vì hắn nhìn ra được Itis cũng không phải là nói đùa. Nha đầu này không biết đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có quên Itis thế nhưng là ma nữ. Ngài Mễ Lệ tỷ tỷ thế nhưng là đại mỹ nữ, cũng không so ta kém. Với lại dáng người càng là lợi hại, cặp kia đôi chân dài không biết mê chết bao nhiêu người. Itis thì là cười một tiếng, sau đó dụ hoặc nói. Mà Diệp Hạo Thần thì trợn trắng mắt, hắn cũng không phải ngựa giống. Bất quá ngược lại là phi thường tò mò, Itis tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất nữ hải. Với lại nha đầu này thế nhưng là phi thường tâm cao khí ngạo. Ngày kế tiếp, xuống ống hội triển lãm hội trận, bên ngoài hội trường từng cái cầm thương bảo an, tràn diện phi thường lợi hại. Từng chiếc xe sang trọng không ngừng đến hội trường, không ngừng có đại nhân bật đến. Trong hội trường càng phi thường náo nhiệt, các loại súng ống, thậm chí có máy bay ném bom, tạo mô hình. Súng ống triển lãm cũng không chỉ vẹn vẹn là súng ống, chỉ cần là súng ống đạn dược đều có. Khi Diệp Hạo Thần, Itis hai người đi vào hội trường, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong đó có không ít người đều nhận ra Diệp Hạo Thần, dù sao hắn nhưng là danh nhân. Diệp Hạo Thần đều cảm giác có chút hoa mắt, khá lắm, còn kém công khai đi giá. Lá ngay lúc này, một cái trải lấy mỡ lợn đầu, mặc tây trang nam tử trẻ tuổi đối Diệp Hạo Thần mắt. Cái tỷ Diệp Hạo Thần con mắt cũng là sáng lên, sau đó nắm Itis đi tới. Cái tỷ Selby, người trẻ tuổi kia rõ ràng là chiến xa quốc Tạ Nhĩ bị gia tộc người. Lá, đã lâu không gặp. Cái tỷ cùng Diệp Hạo Thần ôm một cái, sau đó mở miệng cười. Ân, có một năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra. Itis nữ sĩ, ngươi tốt. Cái tỷ cũng là nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Itis. Hắn chưa thấy qua Itis, nhưng là Diệp Hạo Thần cầm xuống dọc kỳ phéo lở đại tiểu thư tin tức này, hắn nghe bần nói qua. Cái tỷ tiên sinh, ngươi tốt. Itis trên mặt tươi cười, sau đó cũng là khẽ gật đầu. Nhìn xem một bộ y như là chim non nép vào người Itis, cái tỷ đối Diệp Hạo Thần là phi thường bội phục. Hắn mặc dù tại chiến xa nước, nhưng là cũng đã nghe nói qua Itis sự tình. Với lại hắn cùng bần cũng là hảo hữu. Có thể đem tiểu ma nữ này thu phục đến ngoan ngoãn, lá gia hỏa này là cao thủ a, với lại chỉ dùng thời gian 2 năm, liền trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đơn giản liền là nhân sinh doanh gia, người so với người so người chết. Ngươi vừa tới không biết ta. Không biết cái kia toát ra một cái quân công công ty, nghiên cứu ra một cái gọi Tấn Long một loạt súng ống. Tính năng viễn siêu trên quốc tế các loại súng ống, phi thường kinh người. Cái tỷ ôm Diệp Hạo Thần bà bay, sau đó chỉ vào cách đó không xa nói ra. Thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có không ít người vây quanh. Mà hắn nhưng không có phát hiện, Diệp Hạo Thần biểu lộ có chút quái dị. Đồng thời trong lòng ám đạo, thiên dưỡng sinh động tác của bọn hắn ngược lại là rất nhanh. Mà Itis thì là chú ý tới Diệp Hạo Thần cái kia biểu tình quái dị, trong lòng không khỏi khẽ động. Rất nhanh, ba người liền đến không ít người vây xem triển lãm bị. Thiên Tiên là quốc tế nổi danh buôn bán vũ khí, đạn mạn. Cái kia là hàng gia bên kia đại biểu, cái kia là y thị quốc vũ trang đại biểu, cái tỷ nhìn xem vây xem đại nhân vật, sau đó thấp giọng cho Diệp Hạo Thần giới thiệu. Ngược lại những người này liền không có một cái đơn giản. Không phải nổi danh buôn bán vũ khí, cái kia chính là cái nào đó vũ trang, hoặc là cái nào đó quốc gia buôn bán vũ khí đại biểu. Mà lúc này những người này đều khiếp sợ nhìn xem, trước mắt một hệ liệt súng ống, súng ngắm, súng tiểu liên, súng trường, súng ngắn. Mấu chốt nhất còn có một cái chiến thuật chống đạn sau lưng. Phía trên đều viết liên tiếp con số. Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long, Tony ba người ngay tại triển lãm vị ở trong. Thiên Dưỡng Sinh, Tony hai người hiểu tiếng Anh, không ngừng cho người vây xem giới thiệu. Tony tiên sinh, không biết các ngươi là cái gì quân công tập đoàn? Quốc tế buôn bán vũ khí đàn mạn, Hiếu Kỳ nhìn về phía ba người. Hắn không nghi ngờ cái này ba khoản súng ống tính năng, dù sao không người nào dám tại súng ống thế bác lừa gạt. Với lại nếu là muốn giao dịch, đến lúc đó thử một lần súng liền biết. Cái này gọi Tấn Long một loạt súng ống, tính năng so trên quốc tế súng ống đều muốn xuất sắc. Có thể nghiên cứu ra dạng này súng ống, chỉ có đại quân công tập đoàn mới có thể làm đến. Vừa mới nói xong, ở đây người vây xem đều nhao nhao nhìn về phía ba người. Chúng ta là Hoàn Vũ quân công tập đoàn. Vị này là chúng ta bột Tony chậm rãi quay đầu, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần mở miệng. Hắn vừa mới đã sớm nhìn thấy Diệp Hạo Thần. Nghe được Tony lời nói, một bên cái tỷ triệt để ngây ngẩn cả người, trừng to mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần. Mà Itis thì là cười một tiếng, quả nhiên là như thế. Vừa mới nhìn thấy Diệp Hạo Thần cái kia biểu tình quái dị, nàng liền đoán được. Mà khi nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh mấy người đều là châu Á, nàng càng thêm khẳng định. Lá lại là ngươi. Đạn Mạn cũng nhận ra Diệp Hạo Thần, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều là mắt trợn tròn, khá lắm, Diệp Hạo Thần thế mà còn ngồi dậy quân công. Huynh đệ, ngươi thế mà cũng có quân công công ty. Cái tỷ cũng lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ mở miệng. Năm trước Diệp Hạo Thần còn hướng hắn mua sắm súng ống đạn dược đâu, nhưng là trong nháy mắt thế mà liền làm lên quân công, hơn nữa còn nghiên cứu ra ưu tú như vậy súng ống. Khá lắm, hắn làm sao đều cảm giác có chút mộng ảo. Đạn Mạn tiên sinh, ngươi tốt. Diệp Hạo Thần đối Đạn Mạn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Huynh đệ, ngươi giấu giếm cho ta thật thê thảm a. Không được, ta muốn đặt trước một nhóm Tấn Long một loạt súng ống, nhất định phải đánh gãy. Cái tỷ ôm Diệp Hạo Thần bà bay, sau đó chỉ vào triển lãm súng ống. Xeo bị gia tộc sản nghiệp chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn dược, còn có bột mì. Đương nhiên cùng Đạn Mạn loại này quốc tế buôn bán vũ khí không so được. Tại Diệp Hạo Thần còn không có tới thời điểm, hắn liền muốn đặt trước một nhóm Tấn Long súng ống. Hắn đã có thể nghĩ đến Tấn Long các loại thế bắt triển lãm hội sau khi kết thúc sẽ nóng nảy toàn cầu. Đi, không có vấn đề. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Lá, Tấn Long rất ưu tú, không biết ta biết đánh nhau hay không gãy. Đạn Mạn ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cười hỏi. Đạn Mạn tiên sinh đều mở miệng, ta đương nhiên không thể không cấp bề mặt. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, hắn là hiểu rõ Đạn Mạn. Hắn là trừ Alexer, hàng ra bên ngoài, lợi hại nhất buôn bán vũ khí. Hàng năm ít nhất buôn bán mấy tỷ đô la súng ống đạn dược. Đây chính là trọng yếu nhất hộ khách, một khi cần cái kia số lượng cũng sẽ không ít. Đi, trước cho ta đến một nhóm 20.000 khẩu súng trường, 1.000 chi súng ngắm, 30.000 đem súng tiểu liên, súng ngắn 5.000 đem. Còn có cái này chiến thuật chống đạn sau lưng, 5.000 bộ. Đạn Mạn suy tư một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Huynh đệ, ta cũng muốn 5.000 đem súng trường, 300 thanh súng kích súng, 20.000 đem súng tiểu liên, súng ngắn 3.000 đem. Cái tỷ nhìn xem dục dịch từng cái đại nhân vật, sau đó cũng trầm giọng mở miệng. Nghe được lời của hai người, Thiên Dưỡng Sinh ba người lộ ra vẻ hưng phấn. Khá lắm, hai người này cần lượng là thật không ít. Theo hai người mở miệng dưới đơn đặt hàng, người vây xem cũng nhao nhao có người mở miệng. Toàn bộ Hoàn Vũ quân công triển lãm bị vây đến chật như nêm cối, lập tức liền trở thành toàn trường nhất tịch tử. Tốt, hôm nay hạ đơn đặt hàng toàn bộ bắt chết, hơn nữa còn ngoài định mức đưa 1 triệu đạn. Diệp Hạo Thần chậm rãi vươn tay, sau đó trầm giọng mở miệng. So sánh những súng ống này, 1 triệu phát cũng không tính cái gì. Một viên đạn cũng liền mấy mao tiền, mà Tấn Long dù là súng ngắn cũng phải lên $100. Súng tiểu liên, súng ngắm, súng trường những ngày quý hơn. Chiến thuật sau lưng càng phải $2000 một bộ. Với lại hắn biết những người này chỉ là trước dưới đơn đặt hàng thăm dò sâu cạn. Đến buổi tối, Diệp Hạo Thần từ triển lãm hội đi ra, Thiên Dưỡng Sinh trên mặt mấy người vẫn là phi thường kích động, hưng phấn. Liên chỉ là một ngày này, bọn hắn liền thu vào hơn 20 so đơn đặt hàng, cộng lại có ít ức đô la. Với lại súng ống triển lãm hội thế nhưng là có 7 ngày thời gian, mấy ngày kế tiếp đoán chừng sẽ càng thêm kinh người. Bởi vì ngày đầu tiên còn có thế lực khác không có đến, mà một khi tin tức truyền ra, như vậy Hoàn Vũ quân công xem như triệt để nổi danh. Đây chính là một cái tốt mở đầu. Thân yêu, ngươi quá lợi hại. Itis nắm Diệp Hạo Thần tay, sau đó mở miệng cười. Cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất ưu tú, không ngừng tài chính phương diện lợi hại, thế mà còn xây một cái quân công công ty, một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng ta quan hệ không lớn, súng ống cũng không phải ta nghiên cứu. Diệp Hạo Thần cười lắc đầu, đoán chừng rất nhanh Hoàn Vũ quân công danh tự liền sẽ truyền khắp toàn bộ quốc tế. Hắc Long, Hầu Tiên liền rút quân về nhà máy, đem xeo bị gia tộc, còn có đạn mạn đặt súng ống đạn dược giao hàng. Những người khác dưới đơn đặt hàng, cũng tận nhanh giao hàng. Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt kích động ba người, sau đó trầm giọng mở miệng. "Là, bút." Hắc Long hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại đột nhiên tại lúc này vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, bọn gia hỏa này khẳng định là hỏi xưởng quân sự sự tình. Hắn đã từng hướng Gambino, Selby gia tộc đều mua qua quân công. Đoán chừng khẳng định là Selby, hoặc là Gambino gia tộc người nói cho hắn biết. Bởi vì hôm nay súng ống hội triển lãm bên trong Gambino gia tộc người cũng tới. "Lá, ngươi cái tên này cũng giấu quá tốt rồi, thế mà còn có quân công công ty. Ta thế nhưng là nghe cái tỷ tên kia nói, hôm nay ngươi là kiếm bộ rồi." Điện thoại vừa mới kết nối, vẫn liền tích bên trong ba bên trong, giống như súng máy một dạng nói qua không ngừng. "Không cần chỉ toàn kể một ít nói nhảm, ta chuẩn bị đi ngủ." Diệp Hạo Thần đưa di động lấy ra, sau đó tức giận mở miệng. Mà một bên Itis thì là lộ ra thiếu dung, nàng cũng nghe đến bật cái kia lớn giọng. Mấy phút đồng hồ qua đi, Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ cúp điện thoại, bật là đến dưới đơn đặt hàng dọa. Với lại số lượng cần còn không nhỏ, mà một bên Thiên Dưỡng Sinh vội vàng kế xuống dưới. Lại là một bút đại đơn đặt hàng, gần bị nổ gia tộc dưới đơn đặt hàng có mấy trăm vạn đô la. Nhưng mà này còn là đầu một nhóm, vận tên kia nói, nếu là Tấn Long thật có ưu tú như vậy, tiếp xuống sẽ tiếp lấy dưới đơn đặt hàng. Trời nuôi người mới vào nghề bên trong có một cái bản bút ký, trên đó viết một cái cá nhân dưới đơn đặt hàng. Hắn sơ bộ thống kê một cái, chỉ là súng trường liền có 20 chi, súng tiểu liên càng là hơn 30 vạn chi, súng ngắn 80 ngàn chi, súng ngắm cũng là mấy chục ngàn chi. Chiến thuật sau lưng cũng có mấy vạn bộ. Nhưng mà này còn là ngày đầu tiên, bất quá xưởng quân sự bên kia ngược lại là đồn không ít hàng, với lại cơ bản đều là trong một tháng muốn giao hàng. Chương 86. Thế lực khắp nơi tụ tập, nóng nảy tiêu thụ, một tiếng hót lên làm kinh người. Súng ống hội triển lãm, Hoàn Vũ quân công là nhất chiến thành danh trong nháy mắt truyền vào thế lực khắp nơi trong hai. Ngày đầu tiên liền tiêu thụ mấy trăm triệu đô la, có thể nghĩ có bao kinh người, kinh động đến không ít thế lực. Đặc biệt cái này Hoàn Vũ cự công còn cùng Diệp Hạo Thần dính líu quan hệ, vậy liền cùng để người chú ý. Đương nhiên cũng có một chút quân công xí nghiệp xem thường, bởi vì Hoàn Vũ quân công liền bán súng ống. Súng ống đạn dược phương diện chân chính kiếm tiền vẫn là máy bay, tạ các loại trọng lượng cấp đồ vật. Liên lấy chiến cơ tới nói, một khung liền mấy triệu đô la, thậm chí ngàn vạn đô la. Ngày đầu tiên Alexer, hàng ra liền là tiêu thụ kim ngạch liền là chiếm cứ lấy thứ nhất, thứ hai. Hoàn Vũ quân công xếp tại thứ 6, xếp tại trước mặt đều là đại quân công xí nghiệp. Cho dù là thứ 6 cũng phi thường kinh người, đây chính là thỏa thỏa hắc mã. Mặc dù để không ít người cảm giác được chấn kinh, thế nhưng là có thể lý giải. Dù sao lúc trước ba lôi đặc công ty đẩy ra, M82A1 đại đường kính bán tự động súng bắn tỉa thời điểm, đồng dạng cũng là hắc mã. Đây là truyền hình điện ảnh dung hợp thế giới, tiếp trước Lam Tinh Ba Lôi Đặc là 82 năm sản xuất. Nhưng là tại một thế này, Ba Lôi Đặc lại tại năm trước liền xuất hiện. Lúc trước Ba Lôi Đặc đồng dạng cũng là một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày thứ hai, Hoàn Vũ quân công chiến lãm vị trí vẫn là kín người hết chỗ. Khi sau khi kết thúc, Hoàn Vũ quân công lại nhận được hơn 20 bút đơn đặt hàng. Trong đó còn có quốc tế súng ống đạn dược buôn bán đạn mãn lại thêm vào một bút đơn đặt hàng. Với lại đại ý quốc cũng hạ một bút lớn nhất đơn đặt hàng. Chiến thuật chống đạn sau lưng cũng là phi thường nóng nảy. Ngày thứ hai cũng tương tự tiêu thụ mấy trăm triệu đô la, dẫn tới toàn trường manh động. Hai ngày cộng lại Hoàn Vũ cự công đều tiêu thụ vượt qua 1 tỷ đô la. Bài danh trong nháy mắt liền từ thứ 6 tiêu thăng đến thứ 4. Gần như chỉ ở hàng gia, Alexer, còn có đủ còn tập đoàn tài chính phía dưới. Alexer vẫn là xa xa dẫn trước, hai ngày tiêu thụ 2,1 tỷ đô la. Năm ngoái Alexer hai ngày tiêu thụ kim ngạch thế nhưng là 2,8 tỷ đô la. So sánh năm ngoái, năm nay thế nhưng là giảm xuống không ít, hàng gia cũng không ngoại lệ. Sở dĩ so với trước năm tiêu thụ hạ xuống, tự nhiên cùng Hoàn Vũ quân công có quan hệ. Khi đến ngày thứ 3, Hoàn Vũ cự công tiêu thụ lại lần nữa chấn kinh thế lực khắp nơi. 6.700 triệu đô la, có hơn 40 thế lực hạ đơn đặt hàng. Trong đó có bên trong Đông thổ Hào quốc, lập tức liền là 100 triệu đô la. Mà Diệp Hạo Thần thì mang theo Itis đang cùng đại thử quốc một cái phu hào ký hợp đồng. Hắn mua một cái quan sát, còn có một cái nhôm mỏ. Dù sao Hoàn Vũ quân công cần dùng đến các loại vật liệu thép, mỗi lần đều muốn dựa vào từ địa phương khác mua vô cùng phiền phức, mấu chốt nhất đây chính là mệnh mạch. Diệp Hạo Thần cũng không muốn đem mệnh mạch bị người nắm ở trong tay. không phải nếu là có sự tình gì, nhân gia tùy thời có thể không bán vật liệu thép cho ngươi. Cho nên tốt nhất là phải có mình có các loại khoáng sản. Hắn đều chuẩn bị thành lập một cái tài nguyên công ty, chuyên môn thu mua các loại khoáng sản. Coi như Hoàn Vũ quân công không cần, mình cũng có thể khai phát. Không khai phá để đó những này khoáng sản cũng rất khó bị giảm giá trị. Ngày thứ tư, Hoàn Vũ quân công tiêu thụ kim ngạch thấp xuống, nhưng là vẫn có hơn 100 triệu đô la. Bây giờ Hoàn Vũ quân công bài danh cùng đủ bọn tập đoàn tài chính không kém nhiều. Khi đi tới ngày thứ năm, Diệp Hạo Thần xem như gặp được ỷ tịt trong miệng cái kia ẻ mì lì tỉ tỉ. Vóc người cao gầy, mặc một bộ màu đen váy ngắn, nửa người trên thì hất lên một kiện tây trang màu đen. Liệt diễm môi đỏ, một đầu màu vàng gợn sóng lớn tóc dài, ngự tỷ phong. Mấu chốt nhất là cặp kia chân, cái này mẹ nó ít nhất có 1m2. Diệp tiên sinh, mấy ngày nay thế lực khắp nơi đều đang nghị luận ngươi, còn có Hoàn Vũ quân công. Với lại không nghĩ tới Diệp tiên sinh, thế mà đem ỷ tịt bắt lại. Emily nhẹ nhàng lung lay cà phê, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Cặp mắt kia giống như hồ ly con mắt, cho nàng tăng thêm một loại mỹ ý. Emily tỉ tỉ, vì cái gì không phải ta cầm xuống hắn đâu? Ỷ tịt phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó nhịn không được mở miệng. Mà nghe được ỷ tịt lời nói, Emily thì là cười không nói. Là ai cầm xuống ai, vừa xem hiểu ngay. Nàng cũng không nghĩ tới ỷ tịt tiểu ma nữ này, một ngày kia sẽ bị một cái nam nhân nắm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi chăm chú đánh giá đến Diệp Hạo Thần. Hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, mấu chốt nhất là cặp mắt kia, thâm thúy, mê người. Toàn thân tản ra tự tin, trong mắt bình tĩnh lại tràn đầy một loại giá tính. Nghĩ đến Diệp Hạo Thần sự tích, Emily con mắt có chút một mèo. Đây là một cái nguy hiểm nam nhân, đặc biệt là đối với nữ nhân. Emily tiểu thư khen ngợi, cùng đủ hòn tập đoàn tài chính so sánh, Hoàn Vũ quân công còn kém xa. Cuối cùng hai ngày mới là mấu chốt nhất, điểm này ta vẫn là lòng biết rõ. Diệp Hạo Thần ngủ một ngụm cà phê, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng hai ngày mới là mấu chốt, dù sao phía trước có không ít người đều tại quan sát. Mà Hoàn Vũ quân công cho dù tại lợi hại, cũng chỉ là chỉ có một cái hệ liệt súng ống. Mà đủ bọn tập đoàn tài chính thế nhưng là mua các loại súng ống đạn dược, tạ, chiến cơ đều có bán. Điểm này Hoàn Vũ quân công so ra kém, chung quy là nội tình. Bất quá có kết quả này hắn đã rất hài lòng. Nội tình là thời gian tích lũy, có hệ thống tại hắn có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Emily thì là cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Nam nhân này rất tự tin, thế nhưng là cũng không tự ngạo. Emily tỉ tỉ, ánh mắt của ta có phải hay không rất tốt? Itis nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó mở miệng cười. Không sai, Diệp là một cái rất hoàn mỹ nam nhân. Xem như bị ngươi nha đầu này cho nhặt được, đáng tiếc không phải ta trước gặp gỡ. Nếu không, cũng không tới phiên ngươi tiểu nha đầu này. Emily không thể phủ nhận nhún vai, sau đó vừa cười vừa nói. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng Emily tỉ tỉ chia sẻ. Itis trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, Emily không khỏi sững sờ, nhìn một chút Itis, sau đó khoát tay áo, ta không quen cùng người chia sẻ. Cái kia thật đáng tiếc. Itis lắc đầu, một mặt đáng tiếc chi ý mà Diệp Hạo Thần khoe miệng giật một cái, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Hai nữ nhân này là một cái so một cái bưu hãn. Hắn có thể làm sao, lúc này tốt nhất giữ yên lặng. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai ngày này những đại quân kia công xí nghiệp rốt cục bạo phát, hai ngày thời gian, súng ống hội triển lãm tiêu thụ mấy chục tỷ đô la. Trong đó Hoàn Vũ quân công hai ngày tiêu thụ 600 triệu đô la, cái thành tích này coi là không tệ. Nhưng là cùng những đại quân kia công xí nghiệp nhưng so sánh không được, với lại lập tức từ tên thứ tư rơi xuống đến hạng 8. Khi đi tới ngày cuối cùng, Hoàn Vũ quân công thành giao 4.5 ức đô la. Nhưng mà ngày cuối cùng toàn bộ hội triển lãm thành giao 19 tỷ đô la, một con số kinh khủng. Coi như toàn bộ hội triển lãm 7 ngày thành giao kim ngạch, ít nhất đều có hơn 70 tỷ đô la. Muốn những vũ khí kia lạc hậu quốc gia, thế nhưng là có phong phú tài nguyên, cái này mới là các đại quân công xí nghiệp khách hàng lớn. Dù sao không có vĩnh viễn hòa bình, muốn cam đoan quốc gia mình tài nguyên, vậy liền cần không ngừng vũ trang mình. Mà tại mấy ngày nay ở trong, Diệp Hạo Thần ngoại trừ có mặt một cái đêm hội bên ngoài, còn thu mua không ít khoáng sản. 7 ngày xuống tới, Hoàn Vũ quân công tiêu thụ 3,4 tỷ đô la, xếp tại hạng 8. Mà Alexer, hàng ra hai nước càng là kinh người, cộng lại đều thành giao hơn 30 tỷ đô la. Emily tỷ tỷ, nhớ kỹ lời ta từng nói. Nay thời cơ trận, Itis ôm Diệp Hạo Thần cánh tay, sau đó đối Emily nháy máy mắt. Mà Emily thì không lại nhìn xem Itis, lại liếc qua Diệp Hạo Thần. Nay thời cơ trận đậu đầy máy bay, không chỉ có không ít máy bay trực thăng, cũng không ít máy bay tư nhân. Dù sao tới đều là đại nhân vật, có máy bay tư nhân cũng không kỳ quái. Các đại thử quốc không xa thế lực, thì là trực tiếp lái máy bay trực thăng tới. Đủ bọn tập đoàn tài chính cũng tương tự có máy bay tư nhân, Diệp Hạo Thần là muốn về cảng đảo, mà Emily thì là muốn đi Nam Phi, nghe nói có chuyện phải làm. Emily thế nhưng là thỏa thỏa nữ cường nhân, trưởng quản lấy đủ bọn tập đoàn tài chính một bộ phận sự vụ. Nàng tại trên quốc tế thế nhưng là phi thường nổi danh, cơ bản các đại quân hỏa thương đều biết nàng. Đặc biệt là tại Nam Phi cái kia một vùng, tức thì bị người coi là súng ống đạn dược nữ vương. Gặp lại nhìn cách đó không xa sóng âm máy bay tư nhân, Emily cũng hướng phía đủ bọn tập đoàn tài chính máy bay tư nhân đi đến, gọn gàng. Nhìn xem cái kia mê người bóng lưng, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, mê người đại tỷ tỷ A muốn nói đối Emily không có ý nghĩ, vậy thì thật là giả. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường đoán chừng đều có ý tưởng, ngự tỷ A, có rất ít người sẽ không thích. Người đều đi xa, vừa mới nhân ra ở thời điểm lại không nói lời nào. Itis vô Diệp Hạo Thần tay, sau đó một bộ ngươi bất tranh khí bộ dáng. Biết hay không hoa hạ tôn tử binh pháp, cái này gọi dục cầm cố túng. Diệp Hạo Thần vỗ một cái Itis đầu, sau đó cười nói đến. Đây quả thực là hoàn mỹ bạn gái. Khi máy bay rơi vào cảng đảo thời điểm, đã là Dạ Vãn Diệp Hạo Thần đi xuống máy bay sau, không khỏi thở một hơi thật dài. Cái gì ngoại quốc không khí trong lành một chút, đơn giản liền là cầu thí, hắn cảm thấy vẫn là cảng đảo dễ chịu một điểm. Thân yêu, ngược lại hiện tại còn sớm, không bằng mang ta đi dạo một cái cảng đảo. Ta còn không có làm gì đi dạo qua cảng đảo đâu, ỉ tịt rủi rủi con mắt, sau đó cười ôm Diệp Hạo Thần cánh tay. Nàng tại Tết Xuân trước liền đến cảng đảo, Diệp Hạo Thần ngược lại là mang nàng đi dạo mấy ngày, nhưng là cơ bản đều là 3 ngày. Tốt, vậy liền đi dạo. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đồng hồ, hiện tại là 10 giờ, thời gian xác thực còn sớm, cảng đảo sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đừng bảo là ỉ tịt liền xem như hắn cũng không chút đi dạo qua. Diệp gia đội xe đã sớm ở phi trường bên ngoài chờ, Hà Dung ở phi cơ còn không có hạ xuống, liền sắp xếp xong xuôi. Đại khái không sai biệt lắm thời gian một tiếng, đội xe mới đến bộ giác. Hà Dung, để một bộ phận về trước đi, gọi điện thoại cho Huyền Tiễn bọn hắn, để bọn hắn đi Trung Hoàn họp gặp. Diệp Hạo Thần nhìn xem người đi đường đều nhìn về đội xe, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại Ám Vong đã hủy bỏ hắn treo giải thưởng với lại cảng đảo thế nhưng là địa bàn của hắn, cũng không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Diệp gia đội xe hết thảy có 6 chiếc xe, mấu chốt nhất âm thầm còn có Trịnh đội bọn người. Cái này nếu là không hấp dẫn người chú ý mới là lạ. Mà Hà Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, sau đó gọi điện thoại thông chí những người khác. Rất nhanh, Diệp gia đội xe chỉ còn lại 2 chiếc xe. Đi vượt rác dạo chơi. Diệp Hạo Thần nhìn xem cột mốc đường, sau đó để lái xe dừng xe, lập tức mở cửa xe. Nhìn xem phồn hoa, biển người phun trào vượt rác, Hà Dũng bọn người lộ ra cười khổ. Đây chính là vượt rác phồn hoa nhất khu vực, cách đó không xa liền là nổi danh Bát Lang Ngai, cái này muốn làm sao cùng. Trên đường có từng cái bán hàng rong, bán lấy các loại đồ vật, mà Diệp Hạo Thần, ỷ tịt hai người thế nhưng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Tại cảng đảo khắp nơi đều có thể nhìn thấy người phương Tây, nhưng là chủ yếu nhất là ỷ tịt quá đẹp, toàn trường tiêu điểm. Người là Diệp tiên sinh. Một chỗ bán trao bán hàng rong bên trong, lão bản kia chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần, sau đó muốn nói muốn dừng. "Lão bản, ngươi nhận lầm người, ta chẳng qua là dáng dấp có điểm giống Diệp tiên sinh mà cũng." Rất nhiều người đều thường xuyên nói như vậy. Diệp Hạo Thần thì là nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem ỷ tịt bưng lấy trao, nắm lô mũi bộ dáng cũng không khỏi nở nụ cười. Tại vượng giác đi dạo một hồi lâu sau, bọn hắn lại tới tiêm xa chớ, khi trở lại trung hoàn thời điểm, đã rạng sáng hơn 12 giờ. Nhìn xem đã hoàn toàn làm xong, vài trăm mét cao hoàn vũ song tử tình cao ốc, Diệp Hạo Thần tự nhiên là phi thường hài lòng. Hôm trước Lý Triệu Cơ liền cho hắn gọi điện thoại, nói Hoàn Vũ đại lâu hoàn toàn tuân công. Với lại bây giờ sửa sang đoàn đội cũng bắt đầu công tác, không có khe hở kết nối. Cái này hai tòa cao ốc bị cảng đảo cư dân tự mình xưng là Hoàn Vũ song tử tinh cao ốc. Dù sao lầu chính thế nhưng là có 106 tầng, phó lâu có 98 tầng, vài trăm mét cao, đồng thời cũng là Á Châu thứ nhất cao lầu. Hoàn Vũ đại lâu thậm chí bị không ít TV truyền thông đưa tin, không chỉ có là cảng đảo, liền ngay cả nước ngoài truyền thông cũng tiến hành đưa tin. Hai tòa cao ốc cộng lại có thể chứa được hơn 100.000 tên nhân viên. Tại Hoàn Vũ đại lâu nhìn một chút sau, bọn hắn liền đi tới Loan Tử, Vịnh Đồng La. So sánh vượng giác, Vịnh Đồng La người càng nhiều, với lại càng phồn hoa, dù là hiện tại không sai biệt lắm trời vừa rạng sáng trên đường Y Nguyên có không ít người. Đi, ta về cảng đảo lâu như vậy, còn chưa có đi qua quán ba đâu. Diệp Hạo Thần nhìn trước mắt quán ba đường phố, sau đó mở miệng cười. Tiếp trước quán ba hắn nhưng là không ít đi, mỗi ngày đều là xa hoa trụy lạc. Diệp tiên sinh. Một gian quán ba phụ trách bãi đậu xe hai người trẻ tuổi, khi thấy Diệp Hạo Thần sau, hai người không khỏi mắt trợn tròn, sau đó run giọng mở miệng. Bây giờ Hào Mã Bang thống nhất cảng đảo thế lực ngầm, mà Vịnh Đồng La đầu này quán ba đường phố đều là Hào Mã Bang người nhìn xem, phụ trách bãi đậu xe tiểu đệ cũng là Hào Mã Bang người. Hai người đều phi thường kích động, đồng thời cũng vô cùng gấp gáp. Bọn hắn hiện tại đã biết do khó trách vừa mới từng cái người nói chuyện đều tới, thậm chí ngay cả Long Đầu, đại quản gia đều tới. Nguyên lai là Diệp tiên sinh sẽ đến cũng chỉ có Diệp tiên sinh có thể làm cho cái này từng cái lão đại đều chạy đến. A võ bọn hắn đã tới chưa? Diệp Hạo Thần nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, cái này mẹ nó không phải liền là Thương Giang Ca cùng A Hoa sao? Khá lắm, hai người này thế mà cũng là Hào Mã Bang người, cái này hắn thật đúng là không biết. Đến Vũ Ca, Hiếu Ca bọn hắn toàn bộ đều đến. Diệp tiên sinh, ta mang ngươi đi vào A Hoa trước tiên lấy lại tinh thần đến, sau đó vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó năm ỷ tịt đi vào quán ba. Vừa mới đi vào quán ba, cái kia điếc tai muốn minh thanh âm liền truyền đến, trong quán rượu người thế nhưng là phi thường nhiều. Với lại ít nhất có 1/3 là người phương Tây, gái Tây cũng không ít, đều điên cuồng tại sân nhảy dãy rủa thân thể. Mà A Hoa không ngừng đẩy ra lấy cản đường người. Quầy rượu quản lý cũng nhìn thấy Diệp Hạo Thần, sau đó cũng là vội vàng chạy tới. Diệp Hạo Thần xa xa liền thấy A Võ đám người, dù sao chỉ có bọn hắn chung quanh đại không có người. Với lại trong quán rượu không ít người thường thường nhìn về phía A Võ bọn người. Bột Nghe Vinh Hiếu, A Võ bọn người nhìn xem hướng phía bọn hắn đi tới Diệp Hạo Thần, sau đó vội vàng đứng người lên. Lâm Võ tay mắt lanh lẹ, vội vàng xuống tới, đồng dạng cũng là thô lô đẩy ra người phía trước. Mà một màn này tự nhiên hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người, thậm chí trên đài DJ cũng nhìn về phía Diệp Hạo Thần phương hướng. Khi thấy Diệp Hạo Thần thời điểm, những cái kia nhận ra hắn người đều mở vòng, thậm chí có người còn rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Bột Tẩu Tử Nghe Vĩnh Hiếu bọn người chăm miệng một lời mở miệng, tất cả mọi người đứng lên. Nhìn thấy Nghe Vĩnh Hiếu bọn người cung kính bộ dáng, trong quán rượu đám người biết mình không có nhận lầm, cái này đích xác là Diệp tiên sinh. Dù sao Nghe Vĩnh Hiếu bọn người thế nhưng là Hào Mã Bang lão đại, có thể làm cho bọn hắn như thế cung kính, cái kia chỉ có Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần lôi kéo ỷ tịt ngồi xuống, sau đó đối A Võ bọn người khoát tay áo. Nhìn xem trong quán rượu tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Diệp Hạo Thần có chút bất đắc dĩ, một khi nổi danh, cái kia xuất nhập đều không tiện. Đến, chúng ta đều kính buốt, còn có tẩu tử một chén. Đây chính là cơ hội khó được, A Võ vội vàng bưng lên mặt bàn quán ba, sau đó la lớn. Những người khác cũng đều nhao nhao bưng chén rượu lên, mà Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, đã đi ra chơi, vậy liền không cần bận tâm lấy bận tâm cầm. ETC là cười một tiếng, sau đó lại đám người nhìn soi mói, trực tiếp phi thường hào sảng cầm lấy nguyên một bình rượu hít kỳ. Thấy cảnh này, Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó trực tiếp đem cái chén rượu uống một ngụm hết sạch. Mà ETC khiêu khích nhìn một chút Diệp Hạo Thần, sau đó cũng là trực tiếp cầm rượu hướng miệng bên trong rót. Lộc cộc, lộc cộc. A Võ bọn người nhìn xem mình chén rượu, lại nhìn xem ETC cái kia thanh rượu hít kỳ khi nước sôi để nguội uống tư thế, nhất thời không biết có nên hay không uống. DS, cầu tự động. Chương 87. Hoàn Vũ Đại Lâu, Hào Giang Phong Vân, điều người, khai chiến. Vào tháng 5, từ khi Hoàn Vũ Đại Lâu làm xong sau, trùng tu hơn 2 tháng, bây giờ triệt để sửa xong rồi. Từng chiếc xe buýt dừng sát ở cao ốc bên ngoài, xuống xe toàn bộ đều là Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên. Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên hôm nay đổi cao ốc, tự nhiên hấp dẫn không ít truyền thông đến. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cùng Diệp Hạo Thần giao hảo Hoắc Lao bọn người, cũng đồng dạng nhau nhau đến đây. Càng đảo từ trước đến nay đều giảng cứu phong thủy, nhìn xem cao ốc bên ngoài vườn hoa, còn có cái kia to lớn suối phun. Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Dù sao đây chính là Trung Hoàn, với lại sát bên cảng Victoria, cảnh sát nhất tuyệt. Với lại cái này cao ốc bên ngoài thế mà còn có hoa vườn, suối phun, đây quả thực không nên quá tốt. Ở chỗ này bên trên ban làm việc, tâm tình đều sẽ không đồng dạng. Không sai à, các ngươi nhưng không biết. Chỉ là cái này suối phun phải kể là 100.000, cao ốc bên ngoài hao phí mấy triệu đô la Hồng Kông. Viên này cây phát tài vẫn là ta để cho người ta từ địa phương khác trở tới đây. Lý Triệu Cơ nhìn xem Hoắc lão bọn người giật mình bộ dáng, sau đó đắc ý mở miệng. Bản thiết kế là bản thiết kế, nhưng là kiến thiết Hoàn Vũ Đại Lâu, thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm huyết. Có rất nhiều địa phương đều tiến hành cải biến, hắn thường xuyên đều sẽ tự mình đến công trường. Trước trước sau sau, tăng thêm cái này cao ốc bên ngoài kiến thiết, Hoàn Vũ Đại Lâu hao phí hơn 9 tỷ. Nếu là tính cả đất chống lời nói, đã đột phá chục tỷ. Đây cũng là hắn công ty lần thứ nhất xây cao như vậy cao ốc. Trong đó độ khó có thể nghĩ, hơn nữa còn mời nước ngoài một chút chuyên gia đến chỉ đạo. Hoắc Lao bọn người là nhẹ gật đầu, đứng tại cao ốc bên ngoài, chỉ cảm thấy giống như sâu kiến canh đồng trời. Bây giờ Hoàn Vũ Đại Lâu thế nhưng là đệ nhất thế giới cao lầu. Rất nhanh, mấy người liền đi tiến vào trong đại lâu bộ, sửa sang công ty là Hoàn Vũ Địa Sản sửa sang đoàn đội. Hạo Thần, bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn có bao nhiêu người? Trong thang máy, Hoắc Lao nghĩ đến vừa mới Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên, sau đó tò mò hỏi. Hắn là biết Hoàn Vũ tập đoàn mấy năm lại tăng thêm mấy cái công ty con, nhưng là cụ thể bao nhiêu người, đoán chừng chỉ có Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng mới biết được. Này đôi tử tinh cao ốc thế nhưng là có thể chứa đựng hơn 10 vạn người, không tính nhà máy cơ sở nhân viên, cái kia có hơn 4 vạn người. Với lại ta chuẩn bị thành lập một cái Hoàn Vũ tư nguyên công ty, đoán chừng cũng sẽ chiêu số lượng ngàn người. Năm nay vừa mới thành lập mấy cái kia công ty con, bây giờ cũng một mực đối ngoại thông báo tuyển dụng. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút sau đó trầm giọng mở miệng. Số người này tính thiếu đi, nếu là Hoàn Vũ phong đầu, Hoàn Vũ trọng công chiêu đầy người lời nói, đoán chừng muốn tới 6 vạn người. Dù sao mỗi cái công ty con đều có từng cái bộ môn, tập đoàn tổng bộ cũng là như thế. Một cái công ty to to nhỏ nhỏ, cộng lại đều nắm chắc 10 cái bộ môn. Bộ phận hành chính, ngành tài vụ, bộ phận nhân sự. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn vẫn luôn đối ngoại thông báo tuyển dụng, nhân viên nhân số mỗi ngày đều đang gia tăng. Với lại năm nay Hoàn Vũ tập đoàn chiến lược là muốn đối ngoại quyết trường. Hơn 4 vạn người. Hoắc Lao bọn người nhìn nhau, khá lắm công ty bọn họ mới mấy ngàn người. Mấy vạn người tập đoàn, cái này đoán chừng là cảng đảo nhiều người nhất tập đoàn. Rất nhanh, thang máy liền đứng tại 106 tầng, cũng chính là Hoàn Vũ đại lâu tầng cao nhất. Dòng dã một tầng ngoại trừ thư ký bên ngoài phòng làm việc, cái khác đều là Diệp Hạo Thần văn phòng. Nhìn trước mắt xa hoa văn phòng, Hoắc Lao bọn người mắt trợn tròn. Kiện thân thất, xì gà a, phòng cà phê. Khá lắm kiện thân giải trí cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có gian phòng, cái này hoàn toàn liền là khác loại một ngôi nhà. Tiểu tử ngươi là thực biết hưởng thụ bao thuyền vương lắc đầu, sau đó cảm khái nhìn xem Diệp Hạo Thần. Cái này hoàn toàn cũng có thể ở tại nơi này, cái này ít nhất có mấy ngàn bình phương. Đây quả thực hào vô nhân tính, ngoại trừ xa xỉ đó còn là xa xỉ. Một chút liền có thể nhìn thấy phía ngoài cảng Victoria, trung hoàn khu vực tốt nhất liền là Hoàn Vũ Đại Lâu. Hoàn Vũ quân công cũng là tại cái này cao ốc. Hoắc Lao ngồi tại mềm mại trên ghế salon, đột nhiên nghĩ đến Hoàn Vũ quân công. Xuống ống hội triển lãm tin tức còn không có truyền về cảng đảo, nhưng là hắn lại biết Hoàn Vũ quân công sự tình. Hoàn Vũ quân công một tiếng hót lên làm kinh người, nhảy lên trở thành chạm tay có thể bỏng quân công công ty. Hắn lúc trước biết được tin tức này thế nhưng là phi thường chấn kinh. Hắn lường trước qua Diệp Hạo Thần lúc trước tự tin như vậy, khẳng định có át chủ bài. Không nghĩ tới thế mà nghiên cứu phát minh tấn long một hệ liệt xuống ống, tính năng viễn siêu quốc tế các loại xuống ống. Tiểu tử này hoặc là liền không chơi, hoặc là liền chơi một bộ lớn. Làm tài chính kiếm nhiều tiền, làm khoa học kỹ thuật kiếm nhiều tiền, quay đầu làm quân công cũng tương tự kiếm nhiều tiền. Hắn là càng ngày càng bội phục Diệp Hạo Thần tiểu tử này liền không có thất bại qua. Ân, bất quá là tại mặt khác cái kia một tòa. Ta chuẩn bị thành lập y dược công ty, đến lúc đó cũng sẽ ở cái kia một tòa cao ốc. Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà, sau đó chậm rãi mở miệng. Không đơn thuần là bệnh viện công ty, còn có sinh vật công ty, Hoàn Vũ tài nguyên cũng sẽ ở cái kia một tòa. Đây là hắn chuẩn bị năm nay liền muốn mới thành lập công ty con. Đồng dạng cũng là hắn chuẩn bị tiếp xúc mới ngành nghề. Phải biết những cái kia quốc tế bệnh viện cự đầu mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Hàng năm dựa vào những cái kia đặc hiệu dược kiếm được thế nhưng là bạo lợi, so súng ống đạn dược đều muốn đáng sợ. Bất quá bây giờ Hoàn Vũ quân công còn không có vào ở cao ốc, bởi vì trước mắt cũng liền nghiên cứu phát minh mấy khoản súng ống, cũng không nổi, Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn liền có thể xử lý. Các loại nghiên cứu ra những vật khác, vũ khí nhiều, đến lúc đó liền sẽ vào ở trước mắt xe hàng cờ VĐANO bên kia nghiên cứu phát minh cao ốc, bây giờ cũng đưa vào sử dụng. Hắn nhưng là thông báo tuyển dụng không tính nhân tài, có sinh vật, gen, khoa học kỹ thuật các phương diện nhân tài. Một khi có sản phẩm ấp trứng lời nói, như vậy thì có thể thành lập những cái kia công ty con. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng lợi hại a. Đoạn thời gian trước ta cùng bị kia thông điện thoại, hắn còn nhắc lên ngươi. Hoắc Lao thở một hơi thật dài, trong lúc bất chi bất giác, Hoàn Vũ tập đoàn trở thành một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại đang tại không ngừng quyết trương, không ngừng kiến lập công ty con, các loại ngành nghề cũng bắt đầu tiếp xúc. Nghe được Hoắc Lao lời nói, Lý Triệu Cơ mấy người cũng không khỏi tán đồng gật gật đầu, bọn hắn xem như nhìn xem Diệp Hạo Thần phát triển. Lúc sau Tết ta cũng cùng hắn thông điện thoại. Hôm qua hắn còn gọi điện thoại cho ta đây, hỏi Hoàn Vũ quân công sự tình. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó vừa cười vừa nói, lão nhân biết được Hoàn Vũ quân công sự tình sau, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa còn hướng hắn đặt trước một nhóm tấn long súng ống, hắn ngược lại là không có lấy tiền. Đoán chừng nội địa bên kia là muốn tham khảo, sau đó mình nghiên cứu phát minh. Đúng, điện thoại cầm tay hệ thống tại hải ngoại tiêu thụ thế nào? Lý Triệu Cơ uống một ngụm cà phê, lập tức nhớ tới Hoàn Vũ khoa kỹ. Cũng tạm được, ta đem quyền đại lý giao cho Gambino, sẽ bị các gia tộc. Hoàn Vũ khoa kỹ chủ yếu là phụ trách sản xuất, mặc kệ tiêu thụ. Trước mắt đã tại hải ngoại các nước đều có tiêu thụ. Tháng trước nội địa nhà máy bên kia đại khái vận ra 8 triệu bộ. Bất quá tiếp qua 2 tháng, đoán chừng thị trường cũng kém không nhiều bão hòa. Diệp Hạo Thần nao nao, sau đó đem điện thoại cầm tay hệ thống sự tình nói đơn giản một lần. Không thể không nói trực tiếp đem quyền đại lý giao cho mấy gia tộc lớn là đúng. Cái này mấy gia tộc lớn động tác thật nhanh, nếu là đổi lại Hoàn Vũ khoa kỹ, có thể làm không đến dạng này. Giao cho mấy gia tộc lớn tiêu thụ, Hoàn Vũ khoa kỹ cũng đơn giản liền là ít điểm lợi nhuận. Điện thoại cầm tay hệ thống đoán chừng liền mấy tháng tuổi thọ thời gian là bằng bạc. Bởi vì hiện tại đảo quốc, đồng tử quốc đều tại nghiên cứu phát minh mới thông tin thiết bị. Đoán chừng không bao lâu nữa, chân chính điện thoại liền ra tới. Bất quá Hoàn Vũ khoa kỹ cũng tương tự tại nghiên cứu phát minh. Coi như đồng tử quốc, đảo quốc lại nhanh, cũng không có khả năng có Hoàn Vũ khoa kỹ nhanh. Tam Nhi, Ma Thác La Lạp, Nặc Cơ Ái những này thông tin cự đầu công ty. Nhìn thấy điện thoại cầm tay hệ thống nóng nảy toàn cầu, đơn giản dùng bao tải nhặt tiền, thế nhưng là phi thường đỏ mắt. Đặc biệt là Ma Thác La Lạp, càng là xem Hoàn Vũ khoa kỹ là cái đinh trong mắt. Dù sao bởi vì điện thoại cầm tay hệ thống nguyên nhân, điện thoại di động xem như triệt để đào thải. Nghe được một tháng xuất hàng 8 triệu bộ, hơn nữa còn không tính cảng đảo nhà máy. Cái kia cộng lại Hoàn Vũ khoa kỹ đoán chừng một tháng ngàn vạn bộ khẳng định là không có vấn đề. Cái này mẹ nó doanh thu chục tỷ a, so máy in tiền còn kinh khủng hơn. Đoán chừng máy in tiền làm bốc khói cũng không sánh nổi một cái điện thoại cầm tay hệ thống. Đúng, ta chỗ này còn muốn các ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người bộ dáng kiếp sợ, sau đó mở miệng cười. Hỗ trợ. Mấy người đều là sững sờ, đều lập tức cảnh giác, đặc biệt là Lý Triệu Cơ. Diệp Hạo Thần gia hỏa này muốn tiền có tiền, muốn người có người, cái kia có cần bọn hắn hỗ trợ địa phương. Với lại trong miệng hắn chuyện nhỏ, cũng không nhất định thật sự là chuyện nhỏ. Các ngươi lộ ra bộ dáng này làm gì? Thật sự là chuyện nhỏ, mẫu thân của ta kiến lập một công ty. Diệp Hạo Thần khoe miệng có chút co lại, sau đó đem sự tình nói một lần. Sang năm trước hắn liền đem xa xỉ phẩm công ty sự tình cùng hắn mẫu thân nói một lần. Lâm Thi Liên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao hiện tại hai tử đều đã lớn rồi. Nàng hiện tại mỗi ngày không phải cùng những cái kia giàu quá đánh bài, liền là dạo phố. Sau đó Diệp Hạo Thần phụ thân tự nhiên là hai tay đồng ý, hơn nữa còn đề nghị đem Diệp gia phượng xa công ty cho Lâm Thi Liên làm xa xỉ phẩm công ty. Dù sao mới xây công ty quá phiền phức, với lại vừa mới bắt đầu tiếp xúc, khẳng định là trước làm trang phục những này. Về phần đồ trang điểm những này, khẳng định còn muốn đoàn đội nghiên cứu phát minh mới được. Trang phục những này không có cái gì độ khó, chủ yếu là tài liệu, còn có dung hợp hoa hạ nguyên tố. Hiện tại đám đầu tiên mấy khoản trang phục xem như làm được. Như vậy tiếp xuống liền là khai hỏa danh khí để những người có tiền kia tán thành. Bất luận cái gì người phát ngôn cũng không sánh nổi cảng đảo những cái kia giàu quá. Không có vấn đề, lúc nào khai trương? Đến lúc ta để cho ta mấy đứa con gái, còn có để các nàng kéo mấy cái bằng hữu đi chiếu cố. Tiểu tử ngươi đầu góc là thật tốt làm, liền lời nói phí đều mất đi. Bất quá cái này xác thực so mời người đại ngôn càng hữu dụng. Bao Thuyền Vương cười lấy nhẹ gật đầu, hắn là thật bội phục Diệp Hạo Thần. Gia hỏa này đầu góc quá dễ sử dụng. Người đều ưa thích ganh đua so sánh, đặc biệt là nữ nhân. Mà càng đảo những này giàu quá thế nhưng là thời thượng trong chóng đo chiều gió. Lý Triệu Cơ mấy người cũng đều là gật đầu, đều biểu thị không có vấn đề, đến lúc đó khai trương để người nhà đi chiếu cố. Tích tích, tích tích. Diệp Hạo Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tiếng điện thoại liền vang lên. Móc ra điện thoại nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn lông mày không khỏi bẩy một cái. Nghe Vinh Hiếu điện thoại gọi tới, gia hỏa này tháng trước liền đi Hào Giang tham dự cược bài cạnh tranh. Với lại Hoàn Vũ địa sản cũng vào ở Hào Giang, với lại trực tiếp bắt đầu xây khách sạn, còn có thương nghiệp vòng. Điện thoại kết nối sau, nghe Vinh Hiếu nói lời, Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Mà một bên Hoắc lão bọn người, nhìn thấy Diệp Hạo Thần dáng vẻ, liền biết đoán chừng chuyện gì xảy ra. Không cầu hoa tươi chúc liên bang, dạ mạ cụ triệt gở giúp vậy cũng không cần khách khí với bọn họ, xử lý lôi công, còn có dạ mạ mộ tổ kỵ Rossi, trực tiếp điều người đến Hào Giang. Đã Hào Giang bản thổ thế lực không chào đón Hào Mã Bang, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ. Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Lần này cược bài cạnh tranh, Trúc Liên Bang thế mà cùng Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp liên thủ, hơn nữa còn có Hào Giang một chút bản thổ thế lực. Mấu chốt nhất là Trúc Liên Bang quá phách lối lôi công tên kia bây giờ ngay tại Hào Giang. Nghe Vĩnh Hiếu cùng Lạc Thiên Hồng mới vừa đi ra khách sạn, liền lọt vào một nhóm người tập kích. Trực tiếp tại khách sạn bên ngoài phát sinh bắn nhau, sau đó cũng không lâu lắm lôi công liền gọi điện thoại cho Nghe Vĩnh Hiếu. Đề nghị Hào Mã Bang không cần cùng Hà Hồng Sinh hợp tác, nói tốt nhất là cùng Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp hợp tác. Tam phương thế lực hợp tác cầm xuống cửa bài. Thỏa thỏa uy hiếp, lôi công gia hỏa này nhất quán đều là không coi ai ra gì, với lại biết được Hào Mã Bang cùng Hà Hồng Sinh hợp tác sau, liền trực tiếp kéo lên Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ rút. Hào Giang cược bài sự tình. Hà Hồng Sinh tên kia đoạn thời gian trước tìm tới ta Hoắc lão nghe được Diệp Hạo Thần vừa mới nâng lên Hào Giang, lập tức liền nghĩ đến Hào Giang cược bài sự tình. Hào Giang phủ đều muốn phát cược bài sự tình, huyên náo xôn xao sôi sục, tại Hào Mã Bang còn không có liên hệ Hà Hồng Sinh thời điểm. Hà Hồng Sinh thế nhưng là tìm tới hắn, muốn cùng Hoắc gia hợp tác, cầm xuống lần này cược bài. Hoắc gia tại Cảng Đảo, Hào Giang đều có ảnh hưởng phi thường lớn lực, mấu chốt nhất là Hoắc gia cùng Hào Giang Hạ gia quan hệ phi thường tốt. Hạ gia thế nhưng là Hào Giang lợi hại nhất gia tộc, thậm chí Hạ gia vị kia càng là có Hào Giang cái bóng tổng đốc danh xưng. Hoắc lão cùng Hạ lão hai người đã sớm nhận biết, mấy chục năm giao tình, mà chỉ cần cùng Hoắc gia hợp tác, cầm xuống một trương cược bài có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá lại bị Hoắc lão cự tuyệt, hắn cũng không muốn tiếp xúc cực nghiệp. Sau đó Hào Mã Bang liền chủ động tìm được Hà Hồng Sinh, mới có bây giờ sự tình. Nghe được Hoắc lão lời nói, Diệp Hạo Thần cũng có chút ngạc nhiên, bất quá ngược lại là có thể lý giải. Hào Mã Bang mặc dù thống nhất Cảng Đảo thế lực ngầm, nhưng là tại Hào Giang lời nói, có thể không sánh bằng Hạ gia. Hạ gia dậm chân một cái, Hào Giang đều muốn chấn động. Nhìn xem mấy người hiếu kỳ, một bộ ăn dưa bộ dáng, Diệp Hạo Thần đem Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp sự tình nói một lần. Ừ, Hào Giang sớm muộn là muốn trở về đảo quốc người thế mà cũng muốn nhúng một tay. Hạo Thần, có muốn hay không ta hỗ trợ? Hoắc Lão nghe được Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp sau, nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hắn đối đảo quốc người cũng không có hảo cảm, chuẩn xác mà nói thế hệ trước đối đảo quốc cũng sẽ không có hảo cảm. Không cần, chút chuyện này Hào Mã Bang cũng làm không được, cái kia có thể trực tiếp giải tán. Với lại Hào Giang cũng không phải bảo đảo, cũng không phải đảo quốc. Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng là dãy số cùng làm dạng cũng không yếu. Với lại thế mà Hào Giang bản thổ xã đoàn cũng tham dự tiền đến, ngược lại là có thể thuận thế cầm xuống Hào Giang. Diệp Hạo Thần thì là lắc đầu, nói ra cuối cùng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ha ha, ta đoán chừng tiểu tử này đã sớm đang đợi cái này vừa ra. Lý Triệu Cơ thì là cười một tiếng, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần đối Hoắc lão bọn người cười nói. Những người khác cũng đều là nở nụ cười, chỉ bằng Hào Giang những cái kêu bản thổ xã đoàn, sao có thể chống đỡ được Hào Mã Bang đầu này manh thú. Với lại giống như Diệp Hạo Thần nói tới một dạng, Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp tại Bảo Đảo, đảo quốc hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, là riêng phần mình bản thổ thứ nhất xã đoàn thế lực. Nhưng là tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần am, mà Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, lúc trước hắn là thật không có nghĩ tới muốn Hào Mã Bang cầm xuống Hào Giang thế lực ngầm. Hắn cũng không nghĩ tới lôi công, Dạ Mạc mổ tổ kỳ rồ xì phách lối như vậy, lại dám phái quý hiếm tập kích Nghe Vĩnh Hiếu. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Hào Mã Bang không dám ra tay với bọn họ? Dạ Mạc mổ tổ kỳ rồ xì là Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp một cái tổ trưởng, đồng dạng cũng là Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ giúp tam bà thủ. Hào Giang một nhà khách sạn ở trong, Nghe Vĩnh Hiếu cúp điện thoại, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hiếu ca, bột nói thế nào? Lạc Thiên Hồng ôm tám mặt La Hán kiếm, toàn thân tản ra kinh người sát khí, sau đó nhịn không được hỏi. Vừa mới nói xong, bên trong căn phòng những người khác cũng đều cùng nhau nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu. Điều người cầm xuống Hào Giang xử lý lôi công còn có Dạ Mạc mổ tổ kỳ rồ xì, Nghe Vĩnh Hiếu chậm rãi để điện thoại di động xuống, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe đến lời này, bao quát Lạc Thiên Hồng ở bên trong, Hào Mã Bang nhân thần tình đều trở nên hưng phấn lên. Lúc trước muốn cắm cờ Hào Giang thời điểm, Hào Mã Bang một đám người nói chuyện cũng đã nói muốn bắt lại Hào Giang, bất quá cuối cùng vẫn là bắt bỏ. Tốt, ta gọi ngay bây giờ gọi điện thoại để Đường Khẩu điều người tới. Lạc Thiên Hồng nhẹ gật đầu, vừa mới nếu như không phải trốn tránh được nhanh, hắn liền bị quý hiếm cho sập. Những người khác sợ Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ rút, nhưng là Hào Mã Bang cũng không sợ. Về phần xử lý lôi công, Dạ Mạc mổ tổ kỳ rồ xỉ mang tới ảnh hưởng, cái này Lạc Thiên Hồng càng sẽ không để ý, đối phương đều đoán được trên đầu ngươi nếu là dạng này đều không phản kích, Hào Mã Bang có thể trở về Cảng Đảo đi ngủ. Lạc Thiên Hồng ra ngoài gọi điện thoại, mà Nghe Vĩnh Hiếu thì đến ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, sau đó bấm Hà Hồng Sinh điện thoại. Chương 88. Trả thù, lôi đỉnh tập kích, tuổi trẻ giáo phụ phong thái. Hào Giang. Theo Lạc Thiên Hồng một chiếc điện thoại, Hào Mã Bang đã bị kinh động, biết được Nghe Vĩnh Hiếu bị người tập kích. Hơn nữa còn là Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệt Gờ rút, bản thổ thế lực gây nên, cái này vẫn phải. Từng cái người nói chuyện đều hô hào muốn san bằng Hào Giang, chớ đừng nói chi là đây là bột ý kiến. Cùng ngay buổi tối, hơn nghìn người liền đã tới Hào Giang. Dãy số giúp đỡ ngàn người xuất hiện tại Hào Giang, rất nhanh liền bị thế lực khắp nơi biết được. Dãy số giúp người vừa mới đến Hào Giang, liền trực tiếp đối Thủy Môn địa bàn độc thủ. Thủy Môn là Hào Giang lục đại xã đoàn thứ nhất, có kém không nhiều hơn ngàn người, lần này tập kích Nghe Vĩnh Hiếu Thủy Môn liền tham dự trong đó. Không có dư thừa nói nhảm, một thân tây trang màu đen, toàn bộ cầm trong tay khảm đao. Quán ba, hộp đêm, ngược lại là Thủy Môn địa bàn liền đệ. Nhìn thấy Thủy Môn con lừa lùn liền chặt, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Chỉ bằng Thủy Môn con lừa lùn, làm sao có thể là Hào Mã Bang người đối thủ? Hào Mã Bang đối Thủy Môn xuất thủ, Hào Giang thế lực khắp nơi trong nháy mắt biết được. Nghe Vĩnh Hiếu tại cửa tiểu điểm bị cướp tay tập kích, bọn hắn đã sớm biết được tin tức. Với lại biết là Dã Mạ Gủ Trịa Gờ rút, Trúc Liên Bang phái người. Bất quá Hào Mã Bang cái này đột nhiên đối thủy môn xuất thủ, vậy liền không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên là thủy môn đám kia bị vùi dập giữa chợ chọc phải Hào Mã Bang. Còn lại ngũ đại xã đoàn đều tại âm thầm mắng to thủy môn và quản. Cái này mẹ nó lại dám trêu chọc Hào Mã Bang, đây quả thực là muốn chết. Thoáng một cái Hào Mã Bang xem như thật tại Hào Giang căng cờ. Bọn hắn một mực lo lắng Hào Mã Bang thống nhất cảng đảo thế lực ngầm sau sẽ đem ánh mắt phóng tới Hào Giang. Mà một chỗ biệt thự ở trong, nghe thủ hạ báo cáo, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì lông mày không khỏi nhíu một cái. Hào Mã Bang phản ứng thế mà nhanh như vậy, không biết vì sao hắn có gan không tưởng dự cảm. Không có chuyện gì, chúng ta nơi này nhiều như vậy tay súng. Hào Mã Bang người dám tới, vậy liền toàn bộ xử lý. Người khác sợ Hào Mã Bang, cũng không sợ. Lôi Công vừa ăn bò bít tết, sau đó trầm giọng mở miệng. Bọn hắn biệt thự này thế nhưng là có vài chục cái tay súng, coi như dãy số bang phái 1000 người đến cũng không dùng. Nghe được Lôi Công lời nói, nhìn xem trong phòng bên ngoài tay súng, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì hơi có chút an tâm. Vâng, vâng. Nhưng mà vừa nói xong, tiếng nổ mạnh liền vang lên, biệt thự pha lê trực tiếp bị chấn nát. Ánh lửa ngút trời, đồng thời nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng cũng đồng thời vang lên. Dây đặc tiếng súng phá vỡ đêm tối yên tĩnh, Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì đều động. Sau khi nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết bọn hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Hào Mã ba người đánh tới. Mẹ, vừa mới vậy khẳng định là đạn hỏa tiễn Lôi Công đội vàng trốn đến vách tường sau, sau đó chửi ầm lên. Đạp đạp, đạp đạp. Tổ trưởng, đi mau, đối phương hỏa lực quá cường đại. Không chỉ là súng trường, liền ngay cả đạn hỏa tiễn, lựu đạn đều vận dụng. Một cái Dã Mạ Gủ Trịa Gờ giúp thành viên cầm súng ngắn lo lắng đi tới, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Không phải nói càng đạo, Hào Giang bên này xã đoàn sẽ không động thủ súng ống sao? Cái này mẹ nó hắn vừa mới nhìn thấy mấy chục cái mặc tây trang màu đen người, đều cầm súng trường, súng tiểu liên. Thậm chí còn có người khiêng hỏa tiễn đông, cái này quá điên cuồng. Oeng, oeng. Lời còn chưa nói hết, đám người có nghe được tiếng nổ mạnh, với lại ngay tại bên ngoài biệt thự bạo tạc. Trong biệt thự cái bàn đều bị bạo tạc khí lãng cho hất bay. Vô số đạn từ bên ngoài biệt thự quét ngang tiến đến, Lôi Công bọn người căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Điên rồi, bọn hắn cảm thấy Hào Mã ba người đơn giản điên rồi. Không ngừng đại quy mô vận dụng súng ống, ngay cả súng phóng tên lửa bực này vũ khí hạng nặng đều đã vận dụng. Mà lúc này phía ngoài tiếng kêu thảm thiết dần dần bắt đầu mất đi. Lôi Công bọn người nếu biết đây là cái gì tình huống, hiển nhiên bọn hắn những cái kia thủ hạ đều đã chết. Phía ngoài tiếng bước chân truyền vào mấy người trong hai, để mấy người tâm thần run lên. Bọn hắn biết đây nhất định là Hào Mã ba người. Oanh, oanh. Ngay lúc này, một phát đạn hỏa tiễn đột nhiên đánh tiến đến. Thấy cảnh này, Lôi Công bọn người mắt trợn tròn. Trong biệt thự một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn, Hào Mã ba người tay cầm súng tiểu liên, súng trường đi đến. Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì ngược lại là mạng lớn, cũng không có bị tạc chết. Vừa mới bạo tạc trong nháy mắt, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì động tác thật nhanh, lôi kéo cái bàn ngăn tại phía trước. Bất quá ngay cả như vậy, mấy người đều bị kém chút bị vây chết. Một cái nằm dưới đất bảo tiêu, nhìn thấy Hào Mã ba người đi tới, còn chuẩn bị nổ súng. Nhưng là sau một khắc đầu liền bị đạn cho xuyên thủng, thân thể bị đánh trở thành tổ ong vỏ vẽ. Thấy cảnh này, Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Đập, đập. Tiếng bước chân truyền đến, Nghe Vĩnh Hiếu, Lạc Thiên Hồng hai người đi đến. Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì tự nhiên cũng nhận ra Nghe Vĩnh Hiếu, còn có Lạc Thiên Hồng cái số này giúp đường chủ. Phong thủy luân chuyển a, Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì. Thật sự là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, dạng này đều không bị tạc chết. Nghe Vĩnh Hiếu đi đến trước người hai người, trên mặt đều là tiêu dung. Nghe Vĩnh Hiếu, ngươi đủ hung ác. Vận dụng những súng ống này, Hào Giang phủ đồ, còn có Xoa lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Công lao đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu. Hào Giang, càng đảo một nhà thân, nhưng cùng các ngươi không đồng dạng. Ngươi cảm thấy ta dám sử dụng những vũ khí này, sẽ giải quyết không được Hào Giang phủ đô. Coi như ta giải quyết không được, ta bột cũng có thể bãi bình. Nghe Vĩnh Hiếu thì là cười một tiếng, nhìn xem Lôi Công muốn đứng lên, trực tiếp liền làm một cước. Lôi Công cả người đâm vào trên tường, vừa định bỏ lên, một cây màu đen nòng súng liền chống đỡ tại hắn trên nót. Băng lãnh nòng súng lại tản ra khí tức tử vong. Lôi Công thân thể run lên, con mắt nhìn chừng chừng lấy Nghe Vĩnh Hiếu, ngươi dám giết ta? Lôi Công vì cái gì gọi Lôi Công, cũng là bởi vì hắn giọng cùng xét đánh một dạng. Đụng, đụng. Vừa mới nói xong, Nghe Vĩnh Hiếu không thể nín được cười, sau đó trực tiếp bóc cỏ. Hai phát đạn trực tiếp xuyên qua Lôi Công hai chân, tiếng kêu thảm thiết tại biệt thự vang vọng. Mà một bên Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xì thì không nói gì, trong lòng thì thầm mắng Lôi Công liền là cái ngu ngốc. Nhân ra ngay cả đạn hỏa tiễn đều vận dụng, còn không dám giết ngươi. Ngươi Trúc Liên Bang tại Bảo Đảo là lợi hại, bình thường đến càng đảo, Hào Giang, nhân gia có thể sẽ cho ngươi ba phần chút tình mọn. Nhưng là hiện tại mấu chốt ngươi cũng muốn giết người nhà, nhân gia có thể khách khí với ngươi. Ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Nghe Vĩnh Hiếu một cước giẫm tại Lôi Công trên bờ bay, sau đó cười nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Nghe Vĩnh Hiếu thật có tuổi trẻ giáo phụ mấy phần phong thái. Giết ta, Trúc Liên Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Công thật chặt cắn răng lấy, tức giận nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng chết hàng trăm hàng ngàn lần. Trúc Liên Bang, ngang bằng mã giúp bình định Hào Giang, kế tiếp liền đến phiên Bảo Đảo. Ta ngược lại muốn xem Trúc Liên Bang làm sao không buông tha ta. Nghe Vĩnh Hiếu nét miệng lên một vòng đường cong, họng súng nhắm ngay Lôi Công đầu. Bình Định Hào Giang. Nghe được hắn, Lôi Công đồng tử ngưng tụ, sau đó khiếp sợ nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu. Đụng, đụng. Tiếng súng, người vong. Lôi Công đầu trực tiếp bị viên đạn cho xuyên qua, máu tươi đem vách tường cho nhuộm đỏ. Nghe Vĩnh Hiếu không để ý đến Lôi Công, họng súng nhắm ngay Dạ Mạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Xỉ. Ánh mắt hai người đang nhìn nhau, Dạ Mạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Xỉ không nói gì, không có để cho rầm rĩ, không có cầu xin tha thứ. Hắn lúc này phi thường hối hận, sớm biết liền không cùng Lôi Công hợp tác. Gia hỏa này liền là một cái mã phu, một cái không có đầu óc bún đốc. Hôm nay Lôi Công một mình phái người tập kích Nghe Vĩnh Hiếu, hắn biết sau đã khuya. Nghe Vĩnh Hiếu khẩu súng đưa cho một bên thủ hạ, sau đó trực tiếp bay đầu rời đi. Mà Dạ Mạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Xỉ thì là sững sờ, đây là không giết hắn, là bởi vì kiêng kỵ Dạ Mạ Cụ Trịa gờ rút, còn có nguyên nhân khác. Bù bù, bù bù. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới nghĩ lên, một đạo hàn quang liền chợt lóe lên, máu tươi vẩy ra mà ra. Lạc Thiên Hồng trong tay tám mặt La Hán kiếm đang tại nhỏ máu. Hiếu ca, xem ra Hà Hồng Sinh có chút thực lực. Như thế liền đều không có xoa lão đến, xem ra hắn là xuất lực giải quyết. Lạc Thiên Hồng lắc lắc trường kiếm, sau đó bước nhanh đuổi theo Nghe Vĩnh Hiếu. Đây là lão đầu hồ ly, nếu là ta không gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng hắn sẽ một mực tọa sơn quan hồ đấu. Nghe Vĩnh Hiếu nét miệng lên một vòng cười lạnh, vẹn vẹn muốn cho Hào Mã Bang xuất lực, làm sao có thể? Lão gia hỏa này nếu là dám làm như vậy, vậy liền không cần thiết cùng hắn hợp tác, chúng ta trực tiếp ôm đồn cái kia hai tấm cửa bài, hoàn toàn có thể cho bọn Hoàn Vũ tập đoàn đăng ký một nhà công ty giá trị. Lạc Thiên Hồng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Vừa mới nói xong, Nghe Vĩnh Hiếu bước chân một trận, kinh nghi nhìn xem Lạc Thiên Hồng. Hiếu ca, thế nào? Lạc Thiên Hồng sờ một cái mặt mình, sau đó nghi ngờ hỏi. Không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà lại động não. Vừa mới sách chú ý không sai, Nghe Vĩnh Hiếu cười lắc đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Lạc Thiên Hồng khỏe miệng không khỏi co lại. Hắn cũng không phải không có đầu óc, chỉ là từ trước đến nay đều ưa thích dùng kiếm nói chuyện thôi. Hắn cảm giác Nghe Vĩnh Hiếu tại nội hàm hắn, với lại hắn còn có chứng cứ. Khi Nghe Vĩnh Hiếu bọn người đi ra biệt thự thời điểm, liền thấy bên ngoài nghe một cỗ màu đen xe con. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đang tựa ở xe con bên trên, hai bên còn có hai nam một nữ. Khi thấy võ trang đầy đủ Hào Mã Bang, cầm đầu nam tử kia ra mặt lại run rẩy, đây là chuẩn bị khai chiến cảm giác. Hắn cũng không phải là không có nhìn qua bắn nhau, nhưng là tối đa cũng liền là súng ngắn, giống dùng súng trường, súng tự động có thể nói là ít càng thêm ít. Chớ đừng nói chi là Hào Mã Bang dạng này, ngay cả súng phóng tên lửa đều đã vận dụng, với lại có mấy người bên hông còn mang theo lựu đạn. Trần Vĩ nghĩ nghĩ sau đó hướng thẳng đến Nghe Vĩnh Hiếu bọn người đi đến. Hào Mã Bang người vừa mới chuẩn bị nhấc súng, nhưng là liền bị Nghe Vĩnh Hiếu cho ngăn cản. Nếu như không sai, trước mắt vị này liền Hào Giang đồn cảnh sát người, bởi vì hắn thấy được Trần Vĩ bên hông súng. Nghe tiên sinh, ngươi đến một lần, Hào Giang liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Có thể hay không ước thúc một chút Hào Mã Bang người, để cho chúng ta huynh đệ không cần khó làm. Trần Vĩ thở một hơi thật dài, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu, nhưng là ánh mắt lại lộ ra bất đắc dĩ. Không có cách nào, Nghe Vĩnh Hiếu liền bị trúc liên bang, Dạ Mạ Cụ Trịa Gờ giúp người tập kích, với lại thủy môn người thế mà tham dự trong đó. Sau đó Hào Mã Bang liền điều người tới, hiện tại nhìn thấy thủy môn người liền chặn, bên ngoài hiện tại là rối loạn không vị này A Sơ, không biết xưng hô như thế nào. Nghe Vĩnh Hiếu thì là cười một tiếng, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng hỏi. Trần Vĩ, Hào Giang ít cao cấp thanh tra. Trần Vĩ lấy ra cảnh chiếu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ngay Trần, đây cũng không phải là ta muốn kiếm chuyện, sự tình nguyên nhân gây ra tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, Hào Giang chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh trở lại. Nghe Vĩnh Hiếu nhún vai, sau đó ý vị thâm trường nhìn xem Trần Vĩ. Vừa mới nói xong, Trần Vĩ đồng tử liền là ngưng tụ, con mắt nhìn chăm chú lấy Nghe Vĩnh Hiếu. Hào Mã Bang đây là muốn triệt để đặt chân Hào Giang, không đối, thậm chí rất có thể muốn thống nhất Hào Giang thế lực ngầm. Hắn cũng không hoài nghi Hào Mã Bang thế lực, ngay cả Hưng cùng Hòa Liên Thắng, Đông Tinh lớn như vậy xã đoàn liên thủ đều không phải là Hào Mã Bang đối thủ. Chỉ bằng Hào Giang những này xã đoàn, làm sao lại là Hào Mã Bang đối thủ? Hào Giang lớn nhất xã đoàn liền là 14K, lúc trước 14K tại cảng đảo đồng dạng bị Hào Mã Bang đánh đau. Nghe Vĩnh Hiếu mang người rời đi, Trần Vĩ im lặng lặng yên mà nhìn xem bọn hắn rời đi. Ngay Trần, toàn bộ đều đã chết, bao quát trúc liên bang Lôi Công, còn có Dạ Mạ Cụ Trịa Gờ giúp Dạ Mạ Mộ Tổ. Một cái nhân viên cảnh sát lo lắng đi ra, sắc mặt trầm trọng nói ra. Toàn bộ đều đã chết, trong biệt thự ngoài có mấy chục cỗ thi thể, có người tử trạng phi thường thảm, đều bị nổ hoàn toàn thay đổi. Nghe được thuộc hạ lời nói, Trần Vĩ ngược lại là không có cảm giác đến giật mình, nếu là còn có người còn sống đó mới là thật là kỳ quái. Cái này một khuya Hào Giang bản thổ xã đoàn đều không yên tĩnh, thủy môn trong vòng một đêm, địa bàn toàn bộ đều bị quét, bị Hào Mã Bang người giết đến người ngã ngựa đổ. Vừa mới bắt đầu Hào Mã Bang động thủ thời điểm, thủy môn chỉ là bị động bị đánh. Cuối cùng thủy môn tọa quản liền triệu tập nhân mã, mấy trăm người trực tiếp cùng Hào Mã Bang giết lẫn nhau cùng một chỗ. Nhưng là không dùng, đồng dạng bị Hào Mã Bang người giết đến chật vật mà chạy. Sau đó sắc trời trắng bệnh, càng đảo các thế lực lớn đều phải ve sầu lôi công, Dạ Mạ Mộ Tổ Kỳ Dỗ Xỉ bị giết. Không chỉ có hai người bị giết, liền ngay cả thủy môn tọa quản Kim Tiền Báo Long Quang cũng chết thảm tại mình biệt thự ở trong. Toàn thân khắp nơi đều là vết đao, ít nhất có mấy chục đạo, cuối cùng mới bị một đao cắt thiết hầu. Nghe được tin tức này, Hào Giang thế lực khắp nơi đều cảm giác được chấn kinh, điều này hiển nhiên là Hào Mã Bang trả thù. Khách sạn ở trong, nhìn xem toàn thân áo trắng, màu vàng tóc ngắn chơi lấy chủy thủ nam tử, Nghe Vĩnh Hiếu lại nhịn không được nhìn về phía một bên Lạc Thiên Hồng. Hai người các ngươi xác định không phải huynh đệ? Nghe Vinh Hiếu vẫn là không nhịn được cười hỏi, chủ yếu là hai người này quá giống nhau một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Mấu chốt nhất hai người khí chất còn phi thường giống, đều là lạnh như băng, với lại cho người ta một loại tà mị cảm giác. Không phải Lạc Thiên Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời liếc qua A Tích. Không sai, cái này tóc vàng thình lình lại là đã từng Vương Bảo thủ hạ sát thủ A Tích, một cây chủy thủ chơi đến phi thường trượt. Lúc trước Hào Mã Bang diệt Vương Bảo thế lực sau, Vương Bảo liền mang theo lão bà, hai tử chuẩn bị thoát đi cảng đảo. Thế nhưng là đang thoát đi thời điểm, tại bến tàu bị Trần Trung cho bắn chết. A Tích vẫn sống xuống dưới, thu xếp tốt Vương Bảo lão bà, hai tử tại ngựa đến, sau đó liền trở về cảng đảo. Cũng là gần nhất mới gia nhập Hào Mã Bang với lại bị loạn thần cho coi trọng, thu làm tiểu đệ. 0.2 lúc trước Lạc Thiên Hồng nhìn thấy A Tích thời điểm, hắn cũng là triệt để mộng. Thậm chí cũng hoài nghi mình cái kia ma quỷ lão đầu, có phải hay không ở bên ngoài có phong lưu nợ. Bất quá hai người thân thế đều rất tốt cha, cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, liền là đơn thuần dáng dấp phi thường giống. Về phần kim tiền báo Long Quang liền là bị A Tích giết, ngay cả chặt mấy chục đao, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. A Tích cũng chính là bởi vì cái tính cách này, mới có thể bị loạn thần thu làm tiểu đệ. Hiếu ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lạc Thiên Hồng nhìn xem A Tích trong tay chuyển động truy thủ, lập tức nhìn về phía Nghe Vinh Hiếu. Bây giờ Hào Mã Bang đã diệt thủy môn, kế tiếp là tiếp tục đối với những khác xã đoàn xuất thủ, vẫn là nếu là còn muốn đối với những khác xã đoàn động thủ, vậy sẽ phải từ cảng đảo điều người tới, chỉ dựa vào bọn hắn điểm này nhân thủ căn bản vốn không đủ. Mấu chốt nhất là Hào Giang các đại xã đoàn đều có tâm phòng bị, đều đang theo dõi bọn hắn. Chờ bắt lại cược bài lại nói, Nghe Vinh Hiếu trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, hiện tại mấu chốt nhất là cược bài. Hào Giang đã trở thành bọn hắn trong mâm bữa ăn, tùy thời đều có thể ăn, cũng không đội tại nhất thời. Trúc Liên Bang, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp mặc dù thối lui ra khỏi cạnh tranh, nhưng là còn có không ít thế lực cạnh tranh. Đúng, để cho người ta nhìn chằm chằm các nơi bến tàu. Nghe Vinh Hiếu giơ lên mắt kính, sau đó trầm giọng phân phó nói: Lôi Công, Dã Mạ Mộ Tổ Kỳ Rồ Xỉ chết tại Hào Giang, tin tức này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Trúc Liên Bang, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp. Không đối, đoán chừng hiện tại Trúc Liên Bang, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp liền đã biết. Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp, Trúc Liên Bang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ phái người tới Hào Giang. Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương. Minh Bạch Lạc Thiên Hồng nặng nề gật đầu, đối với Nghe Vĩnh Hiếu hắn là phi thường kính nể. So sánh A Võ, hắn cũng cảm thấy Nghe Vĩnh Hiếu là lão đại, A Võ tên kia liền là mã phu, Nghe Vĩnh Hiếu lại không đồng dạng. DS, cầu tự động, nguyện phiếu, hoa tươi. Chương 89. Đầu đường chém giết, âm mưu. Huyền Tiễn, loạn thần đến Hào Giang. Một tuần lễ rất nhanh liền qua khứ, Hào Mã Bang liên thủ Hà Hồng Sinh, cuối cùng vẫn cầm xuống cược bài. Cược bài rốt cục bị cầm xuống, dãy số giúp một cái người nói chuyện đều vô cùng hưng phấn. Sau đó Nghe Vĩnh Hiếu liên hệ Trần Bích Huyền để Hoàn Vũ Địa Sản mau chóng khởi công xây dựng cửa sảnh. Cửa sảnh đương nhiên là xã đoàn xuất tiền, còn có tất cả người nói chuyện kiếm tiền, ra bao nhiêu tiền liền chiếm nhiều ít cổ phần. Muốn khởi công xây dựng một cái cửa sảnh nhưng cần không ít tiền, bất quá Hào Mã ba người nói chuyện đều là không thiếu tiền chủ. Hết thảy đầu tư 600 triệu đô la Hồng Kông, chuẩn bị xây một tòa cực nghiệp tổng hợp một thể cao ốc. 800 triệu đô la Hồng Kông cũng không ít, cơ bản có thể nói muốn xây nhiều xa hoa đều được. Ngay tại lúc Nghe Vĩnh Hiếu đội vàng xây cửa sảnh thời điểm, Dạ Mạc Vũ Triệu Gờ giúp lại lặng lẽ phái người đã tới Hào Giang. Dù sao một cái tổ trưởng bị giết, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp tự nhiên muốn trả thù. Nhưng mà Nghe Vĩnh Hiếu lúc trước sớm đã có chuẩn bị, để cho người ta chầm chậm vào bến tàu. Mà một đám đảo quốc người vậy đơn giản không nên quá chói mắt. Bọn hắn vừa mới đến Hào Giang, Hào Mã ba người liền biết được. Đêm tối, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp hơn 10 cái sát thủ đi tới một tòa bên ngoài biệt thự, tất cả mọi người nằm súng tiểu liên. Cầm đầu một sát thủ, nhìn trước mắt đen kịt một màu biệt thự, sau đó đôi những người khác phất phất tay. Một đám sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó chia làm hai đường. Một đường nhiêu tả hướng phía biệt thự đi cửa sau đi, mặt khác một đường trực tiếp chuẩn bị cửa chính khởi xướng tập kích. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nghe được yếu ớt tiếng huýt sáo, cửa chính một sát thủ vừa mới chuẩn bị nổ súng phá hủy khóa cửa. Tiếng súng lại đột nhiên vang vọng, phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Chỉ thấy lầu hai ban công đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, tay cầm súng tự động đối dưới lầu bắn phá. Không chỉ có như thế, liền ngay cả sát vách hai bên biệt thự cũng nao nhau xuất hiện Hào Mã ba người. Tất cả mọi người cầm trong tay súng trường, súng tiểu liên, đối giả mạ cụ chỉ gờ giúp người bắn phá. Dây đặc đạn giống như mưa rơi một dạng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, chỉ là một hồi thời gian, hơn 10 cá nhân liền trở thành tổ ong bỏ vẽ. Bên trái biệt thự trên sân thượng, Lạc Thiên Hồng tay cầm súng tự động. Nhìn xem hơn 10 người toàn bộ ngã xuống, không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng. Một đám ngớ ngẩn, cái này ám sát đơn giản liền là một trận trò cười. Hơn 10 cá nhân từ đảo quốc đi vào Hào Giang, một thương đều không mở, liền bị giết. Lạc Thiên Hồng lấy điện thoại ra, sau đó hồi báo cho Nghe Vĩnh Hiếu. Trận này trả thù, ám sát trở thành một trận trò cười. Cùng ngay buổi tối, đảo quốc Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp bên kia, khi liên lạc không được người thời điểm, bọn hắn biết thất bại. Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp lão đại coi như tức gọi điện thoại cho Trúc Liên Bang bên kia. Nói hơn 10 phút sau, cuối cùng quyết định cùng nhau phái người đến Hào Giang. Không chỉ có bây giờ, Trúc Liên Bang bên kia còn liên hệ 14K. Hiện tại Hào Mã Bang đã tại Hào Giang cắm rễ muốn đối phó bọn hắn, không có Hào Giang nơi đó xã đoàn rất khó thành công. 14K vốn là cùng Hào Mã Bang có ân oán. Một cái đường chủ, còn có hơn 1000 người chết tại rễ số giúp đỡ bên trong. Thăng thêm Trúc Liên Bang cho ra lợi ích, cuối cùng ăn nhịp với nhau. Muốn dò số mã giúp xuất thủ cũng chỉ có hiện tại. Không phải ngang bằng mã giúp triệt để tại Hào Giang ổn định lại, muốn động thủ cũng khó khăn. Vài ngày sau, Trúc Liên Bang, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đều lần lượt đã tới Hào Giang. Lần này không có cất dấu năm ước, dù sao cũng giấu không được. Trúc Liên Bang tới có mấy trăm người, Dạ Mạc Vũ Triệu Gở giúp cũng tương tự có mấy trăm người. Mấu chốt nhất đây là nhóm người thứ nhất, Trúc Liên Bang tới là gián độc đường. Nếu như Diệp Hạo Thần ở đây, liền có thể nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Không sai, liền là đã từng Hồng Hưng Sơn Kê. Lúc trước Hào Mã Bang cùng Hồng Hưng trận chiến kia, Đại Lao B, Trần Hạo Nam hai người bị giết. Sơn Kê vẫn sống xuống dưới, cuối cùng đi bảo đảo đầu nhập vào hắn biểu ca. Hắn biểu ca là Trúc Liên Bang người, hơn nữa còn là Lôi Công lái xe. Duyên phận liền là xảo diệu như vậy, Sơn Kê hiện tại là gián độc đường đường chủ. Từ một cái Hồng Hưng con lừa lùn, nhảy lên trở thành Trúc Liên Bang đường chủ. Hắn một mực còn nhớ thủ, liền là muốn một ngày kia có thể cho Trần Hạo Nam báo thủ. Bất quá cũng biết Hào Mã Bang tại Cảng Đảo là một tay che trời, cũng không phải hắn một cái đường chủ có thể đối kháng. Không nghĩ tới Lôi Công bị giết, cái này không Hào Mã Bang cùng Trúc Liên Bang đối mặt. Cái này không, rốt cục có cơ hội, biết được muốn tới Hào Giang cùng Hào Mã Bang khai chiến. Sơn Kê càng là chủ động xin đi giết giặc, dẫn người đã tới Hào Giang. Nhưng mà này còn là nhóm người thứ nhất, nhóm thứ hai người rất nhanh cũng muốn đến. Lần này Trúc Liên Bang cũng không chỉ muốn báo thủ bên kia đơn giản, cũng tương tự muốn đuổi đi Hào Mã Bang sau, sau đó tại Hào Giang cắm cờ. Mưa gió nổi lên, nhức đầu nhất khẳng định là Hào Giang đồn cảnh sát người. Biết được Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệu Gở giúp tới nhiều người như vậy, vậy khẳng định là muốn cùng Hào Mã Bang khai chiến. Ngày thứ hai buổi tối, Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệu Gở giúp cộng lại hơn 1000 người liền trực tiếp đi vào Hào Mã Bang địa bàn. Hào Mã Bang người cũng đã sớm đang chờ đợi, bình thường đường phố phồn hoa, lúc này chỉ còn lại tam đại thế lực người. Lạc Thiên Hồng cầm trong tay tám mặt La Hán kiếm, A Tích cầm trong tay truy thủ. Lúc này hai người đứng ở phía trước, hai người đều là một mặt túc sát. Tam đại thế lực người đều cầm trong tay khảm đao, hơn 1000 người không có người nói chuyện. Bầu không khí phi thường kiềm chế, song phương càng ngày càng gần. Giết Lạc Thiên Hồng trường kiếm vung lên, sau đó lạnh giọng mở miệng, chém chết bọn hắn, vì Lôi Công báo thủ. Sơn Kê cũng ở trước đám người mặt, sau đó phát ra hét lớn một tiếng, giết sạch bọn hắn, vì Dạ Mạc Mô Tổ tổ trưởng báo thủ. Dạ Mạc Củ Triệu Gở giúp người đứng đầu sắc mặt cũng là một lạnh, sau đó lạnh giọng mở miệng. Tam đại thế lực hơn 1000 người trong nháy mắt đụng vào nhau, thậm chí mặt đất đều tại rung động. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét liền vang vọng toàn bộ đường cái. Lạc Thiên Hồng một kiếm đâm vào Trúc Liên Bang một cái con lừa lùn nhất hầu bên trên, sau đó lại huy kiếm hướng phía những người khác chém tới. Mà A Tích thì là cùng hung ác, đẩy ra đập tới tới khảm đao sau, chủy thủ hướng phía Dạ Mạc Cụ Triệu Gở giúp một cái thành viên trái tim cắm tới. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi vẩy ra mà ra, A Tích rút ra chủy thủ, điên cuồng đâm ra. Máu tươi đem hắn bắn tung tóe khắp nơi, mà A Tích sắc mặt vô cùng hưng phấn, sau đó hướng phía những người khác đánh tới. Một trận đầu đường đại hôn chiến triệt để mở màn. Không ngừng có người ngã xuống, lần này Dạ Mạc Cụ Triệu Gở giúp, Trúc Liên Bang phái tới đều là tinh nhuệ. Bị vùi dập giữa chợ, làm sao 14 ca người còn chưa tới. Sơn Kê né tránh đập tới tới khảm đao, nhìn xem trên đường hỗn chiến. Sau đó chửi ầm lên. Bọn hắn đều cùng 14 ca người thương lượng xong, chuẩn bị một chiếc một sau giáp công Hào Mã Bang. Nhưng lại như thế đều 20 phút 14 ca ngay cả bóng người cũng không thấy. Với lại mẹ nó, dãy số giúp một cái cũng quá có thể đánh. Mặc dù Hào Mã Bang người cũng không ngừng có người ngã xuống, nhưng là Trúc Liên Bang, Dạ Mạc Cụ Triệu Gở giúp người ngã xuống càng nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một bên đầu đường bên trên, 14 ca người sở dĩ không có tới, là bị người chặn lại. Nghe Vinh Hiếu đã sớm phòng bị Hào Giang những này xa đoạn. 14 ca âm thầm triệu tập nhân mã, hắn trước tiên liền biết được. Ma quỷ a. Một cái 14K thành viên trợn mắt nhìn một người, trực tiếp bị Huyền Tiễn chém thành hai nửa. Cái này một màn kinh khủng thế nhưng là triệt để bắt hắn cho sợ choáng váng. Chém người là chém người, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua một kiếm đem người chém ngang lưng. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì, với lại không chỉ có Huyền Tiễn. Loạn Thần cũng tương tự tại, hắn càng là tại đại sát tứ phương, đơn giản giết điên rồi. Hơn 10 cá nhân trong nháy mắt liền chết thảm tại dưới kiếm của hắn. 14K người là sợ choáng váng, mà Hào Mã ba người thì là vô cùng hưng phấn. Đây chính là bọn họ đường chủ, đây chính là bọn họ Hào Mã ba người nói chuyện. Đây chính là Hào Mã Bang chiến lược mạnh nhất, hai cái phi nhân loại tồn tại. Mà cách đó không xa một cỗ màu đen xe con bên trên, Trần Vĩ nhìn xem cái này một màn kinh khủng, cũng không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Mà trên xe mấy cái nhân viên cảnh sát cũng tương tự bị dọa ngây dại. Ngay Trần, hai người này đến cùng là quái vật gì? Một cái nhân viên cảnh sát nuốt một cái nước bọt, sau đó run giọng mở miệng. Toàn bộ đường cái đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, không ngừng có 14 ca người chết thảm. Loạn Thần giết điên rồi, Huyền Tiễn cũng tương tự không thua bao nhiêu. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản. Hai người xông vào trong đám người không ngừng thu gặt lấy 14K thành viên sinh mệnh. Cứ như vậy một hồi thời gian, phòng trừng khoảng 10 người chết tại trong tay hai người. 14K người ngược lại là muốn chạy trốn a, thế nhưng là bị Hào Mã ba người vây bao hết sủi cảo. Hẳn là Hào Mã bang cái kia ba vị hung danh bên ngoài trong đó hai người. Ta một mực tưởng rằng Cảng Đảo bên kia quyết đại, không nghĩ tới Trần Vĩ đốt lên một điếu thuốc lá, con mắt nhìn chăm chú lấy Huyền Tiễn, Loạn Thần thân ảnh. Cái này mẹ nó so phim còn kinh người hơn, coi như phim cũng đập không ra. Nếu là có người nói với hắn một người có thể địch trăm người, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là trò cười. Dù sao coi như lợi hại hơn nữa, một người cũng không thể nào là trăm người đối thủ. Nhưng là hiện tại hắn thấy được hai cái quái vật. Kiếm kiếm chí mạng, không ai cả nổi, giết đến để cho người ta khiếp sợ. Đừng bảo là trăm người đánh giá liền xem như nhâm nhân đều không đủ hai người giết. Liên tại bọn hắn nói chuyện đoạn này trong lúc đó, đoán chừng lại có 20-30 người chết tại hai người dưới kiếm. Liên là khủng bố như vậy. Hơn 10 phút qua đi, toàn bộ đường cái ngoại trừ tiếng kêu rên, cũng chỉ có tiếng kêu rên. Loạn Thần toàn thân đều là máu tươi, giống như một cái huyết nhân một dạng đứng ở chính giữa. Mà Hào Mã Bang người thì cùng nhiệt, kính ý nhìn xem Huyền Tiễn, Loạn Thần hai người. Đây chính là bọn họ Hào Mã Bang đường chủ, đây chính là bọn họ đại ca. Vẫn là trước sau như một cường đại, phi nhân loại tồn tại. Đây chính là bọn họ Hào Mã Bang chiến lược mạnh nhất, cái gì cầu thí 14K. Phốc, phốc. Nhìn xem dưới chân khoanh tay cánh tay, đang hoảng sợ nhìn xem hắn 14K thành viên, Loạn Thần nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Sau một khắc trường kiếm liền vung xuống, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đầu phân ra. Thấy cảnh này, Hào Mã Bang mặt người ra đều tại run rẩy. Dù là biết mình đại ca phệ sát, nhưng nhìn đến một màn này vẫn còn có chút khó chịu. Mà đi tới Trần Vĩ bọn người bước chân thì là một trận, lập tức trong dạ dày quần quật lấy. Phía sau hắn mấy người thuộc hạ trực tiếp không người cuốn ướt. Hào Mã Bang người đều cùng nhau nhìn về phía Trần Vĩ mấy người phương hướng. Ngay chân một cái sắc mặt trắng bệ thuộc hạ, nhìn xem Hào Mã Bang người đều cùng nhau nhìn về phía bọn hắn, thân thể nhịn không được run rẩy. Cái này mẹ nó đơn giản liền là cảnh nổi tiếng, mấy trăm cái mặc tây trang màu đen, cầm trong tay nhuốm máu khảm đao người nhìn về phía bọn hắn. Thương đôi mắt, đây quả thực làm cho người ngạt thở. Đáng tiếc tác giả quân sẽ không vẽ tranh, không phải cao thấp vẽ ra đường lộn xộn khi thấy Loạn Thần, Huyền Tiễn ánh mắt hai người, Trần Vĩ thân thể cũng là chấn động, sau đó thấp giọng mở miệng. Một ánh mắt đều là sát khí, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là đạm mạc. Thế nhưng là có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là xem bọn hắn liền cùng nhìn sâu kiến một dạng. Đây quả thực là cô máy giết người. Buông tha bọn hắn a, nhìn xem Loạn Thần lại giẫm tại trên người một người, Trần Vĩ nhịn không được mở miệng. Bổ đao, đặc biệt xã đoàn chém người mặc dù cũng sẽ bổ đao, nhưng là cũng không có giống Loạn Thần dạng này. Phốc, phốc. Vừa mới nói xong, Loạn Thần kiếm liền rơi xuống, lần này không có bị chặt xuống đầu, mà là trực tiếp bị cắt thiết hầu. Làm xong đây hết thảy, Loạn Thần chậm rãi ngẩng đầu, cười nhìn xem Trần Vĩ. Phản phất tại nói, sau đó thì sao? Trần Vĩ nắm chặt nắm đấm, đè xuống xung động trong lòng, cũng không có nói cái gì. Hắn biết một khi động thủ, Hào Mã ba người cũng sẽ không phản ứng bọn hắn thân phận. Mấy người bọn họ hoàn toàn chính xác đeo súng nhưng là chỉ có mấy chục viên đạn, có thể giết bao nhiêu người? Hào Mã ba người cùng nhau tiến lên, tùy tiện có thể đem bọn hắn chặt thành thịt vụn. Mấu chốt nhất là Loạn Thần, Huyền Tiễn hai người. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đoán chừng bọn hắn còn không có rút súng, liền bị hai người giết. Vừa mới Huyền Tiễn, Loạn Thần hai người cái kia phi nhân loại tốc độ, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi có thấy người một chân đạp một cái, có thể vọt lên mấy mét cao? Loạn Thần Huyền Tiễn nhìn một chút mấy người bên hông, sau đó chậm rãi nhìn về phía Loạn Thần. Mang theo súng lục cổ quay, không cần đoán liền biết là xoa lão. Loạn Thần lạnh lùng liếc qua Trần Vĩ, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Nếu là có người có thể chấn được Loạn Thần lời nói, cái kia dãy số trong bang chỉ có Trần Cương, Huyền Tiễn hai người. Không có cách nào, hai người này thực lực đều mạnh hơn hắn. Lên xe, Loạn Thần nhìn lướt qua tình huống hiện trường, sau đó hướng thẳng đến xe đi đến. Hào Mã ba người vội vàng giơ lên tụ thương huynh đệ lên xe. Rất nhanh, Hào Mã ba người lái một chiếc lượng diện bao xa, còn có xe con rời đi. Nhìn xem thi thể đầy đất, Trần Vĩ không khỏi thở dài. Nô Dung gia hỏa này tinh minh rồi cả một đời, lần này đi một bước cờ dở. Lại dám cùng Trúc Liên Bang, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp liên thủ đối phó Hào Mã Bang. Các loại nay khuya qua đi, Hào Mã Bang giành tay, đoán chừng có thể đem 14K cho trực tiếp nuốt mất. Hào Mã Bang đầu hung thú này, lại là 14K có thể trêu chọc. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới không hay không nghe Vinh Hiếu lời nói. Đoán chừng coi như 14K không động thủ, Hào Mã Bang không lâu cũng sẽ chủ động xuất thủ. Khả năng Nô Dung tên kia liền là rõ ràng điểm này, mới ra tay. Một bên khác, tam đại thế lực y nguyên còn tại giết lẫn nhau, bất quá dần dần ra Mạ Cụ Triệu Gờ rút, Trúc Liên Bang lại rơi vào hạ phong. A Tích cái kia toàn thân quần áo màu trắng, lúc này đã biến thành huyết hồng sắc, đồng thời cũng tại ngụm lớn thở hổn hển. Oanh, oanh. Ngay tại lúc này ô tô thanh âm đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong thai, ngay sau đó là dừng nhanh thanh âm. Mà nghe được tiếng xe, Sơn Kê, còn có giả Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đứng đầu thân thể đều là chấn động, trong mắt đều lộ ra nét mừng. 14 ca bọn này bị vùi dập giữa chợ cuối cùng tới, lại không đến bọn hắn đều chuẩn bị rút lui. Nhưng là rất nhanh Sơn Kê, còn có giả Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đứng đầu liền phát hiện có chút kỳ quái, bởi vì mấy chiếc xe tải là dừng ở phía sau bọn họ đầu phố. Cửa xe nhao nhao mở ra, khi thấy từng cái mặc tây trang màu đen, cầm trong tay khảm đao người. Trúc Liên Bang, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người đều triệt để trợn tròn mắt. Mà Sơn Kê thì là mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem Huyền Tiễn, Loạn Thần hai người. Những người khác không biết Huyền Tiễn, Loạn Thần, nhưng là hắn nhưng là nhận biết. Mặc dù muốn tiến lên liều mạng vì Trần Hạo Nam, lão đại bê báo thủ, nhưng là hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua hai người này có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn xem Hào Mã Bang không ít người toàn thân đều là máu tươi, hắn biết Hào Mã Bang người khẳng định là đã trải qua huyết chiến. Lại nghĩ tới 14K cho tới bây giờ đều không đến, không cần đoán khẳng định là bị Loạn Thần bọn người chặn lại. Giết Loạn Thần nhìn trước mắt chẳng cảnh, một chân tại mặt đất đạp một cái, thân ảnh giống như báo săn một dạng bay vút ra ngoài. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Loạn Thần liền đến Trúc Liên Bang, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thân sắc. Trường kiếm bung ra, hai cái Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp thành viên khảm đao bị đứt đoạn, đồng thời yết hầu cũng phun ra máu tươi. Mà thấy cảnh này, vừa mới còn lớn hơn miệng thở hổn hển A Tích, cũng bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Đại ca của mình tới, mình cần phải cho thêm chút sức. Đối với Loạn Thần hắn là từ trong lòng kính nể, thực lực của đối phương đơn giản phi nhân loại tồn tại. Hắn ngược lại không phải là không có gặp được cao thủ, Vương Bảo chính là cao thủ, với lại hắn cũng nhìn qua ngay cả Hạo Long xuất thủ. Nhưng là Loạn Thần đơn giản mạnh hơn bọn họ ra một cái thứ nguyên. Hào Mã ba người phát ra trùng thiên tiếng la giết, trực tiếp thẳng hướng Trúc Liên Bang, Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp người. Vốn là chuẩn bị cùng 14K hai mặt giáp công Hào Mã Bang nhưng là bây giờ lại phản tới. Bọn hắn trở thành cái kia bị làm sủi cảo. giết sạch bọn hắn. Lạc Thiên Hồng nhìn thấy Huyền Tiễn hai người dẫn người giết tới, sau đó cũng phát ra hét lớn một tiếng. A Tích là đối loạn thần phi thường kính nghệ, như vậy hắn liền là đối Huyền Tiễn phi thường kính nghệ. Thậm chí trong lòng hắn, Huyền Tiễn đã coi như là hắn nửa cái sư phó, dù sao hắn cũng không có việc gì liền sẽ đi tiêm xa chớ tìm Huyền Tiễn bỏ sức. Huyền Tiễn ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm hắn hai lần, cái này cũng dẫn đến Lạc Thiên Hồng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng y nguyên ngăn không được Huyền Tiễn ba chiêu, nếu là Huyền Tiễn chăm chú lời nói, đoán chừng một kiếm không chặt được. Mà lúc này Sơn Kê lại là tức giận nhất, nhưng là cũng là sợ hãi nhất, sợ sẽ người, hắn biết xong đời. Chương 90. Đuổi tận giết tuyệt, hào giang chấn động, Cẩm Tú khai trường, cảm đạo chú ý. Mấy phút sau, tiếng kêu thảm thiết, trùng sát âm thanh bắt đầu giảm bớt, Trúc Liên Bang, Dã Mạ Cụ Triệu Gở giúp người đều ngã trên mặt đất. Huyền Tiễn đại ca, Loạn Thần đại ca Lạc Thiên Hồng dẫn theo nhuốm máu La Hàn kiếm, thở hổn hển, cùng kính nhìn xem hai người. Hắn lúc này cũng toàn thân đều là máu tươi, thậm chí đều nhớ không rõ mình giết bao nhiêu người. Mặc dù đều là người nói chuyện, nhưng là hắn lại phi thường có chừng mực. Tại dãy số trong bang, liền xem như A Võ, Nghe Bình Hiếu hai người đối Huyền Tiễn ba người đều là khách khách khí khí. Ngoại trừ bởi vì ba người thực lực cường hãn bên ngoài, mấu chốt nhất ba người này là bộ tâm phúc, còn có thể rút kiếm. Loạn Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Thiên Hồng, sau đó mở miệng hỏi. Đương nhiên, hiện tại toàn thân đều là kình. Lạc Thiên Hồng thì là cười một tiếng, còn lắc lắc trường kiếm trong tay. 14K đã dám giúp Trúc Liên Bang, Dạ Mạ Cụ Triệu Gở rút, bọn hắn đương nhiên muốn tiêu diệt hào giang 14K thế lực. Đến mà không trả lễ thì không hay. Huyền Tiễn lườm một cái Lạc Thiên Hồng, sau đó dắt lấy cánh tay của hắn kéo một phát, lập tức một trường đặt tại hắn trên lưng. Lạc Thiên Hồng còn không có kịp phản ứng, sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người tràn vào thân thể của hắn. Thời gian mấy hơi thở, khi Huyền Tiễn buông tay ra, Lạc Thiên Hồng không khỏi mắt trợn tròn. Huyền Tiễn đại ca, đây là nội công. Lạc Thiên Hồng chậm rãi quay đầu, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Hắn lúc này cảm giác được cảm giác mệt mỏi biến mất, hiện tại thật toàn thân đều là kình. Nội lực, đây tuyệt đối là nội lực. Mà Huyền Tiễn thì là nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, các loại cái này chiến kết thúc sẽ dạy ngươi. Nghe vậy, Lạc Thiên Hồng kích động gật đầu. Khá lắm, khó trách hắn có thể một mực bị Huyền Tiễn treo lên đánh, tình cảm nhân ra là chân chính võ công cao thủ. Thế mà lại nội lực, đoán chừng là thần, thật vừa hai người cũng không ngoại lệ. Nội công a, đây chính là chát lơ trong tiểu thuyết đồ vật. Tiểu tử, ngươi cũng dùng mộ. Đợi chút nữa ngươi nếu có thể giết cái 30 người, ta cũng dạy ngươi. Nhìn xem một bên hâm mộ A Tích, Loạn Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ngược lại là cùng Huyền Tiễn bị, xem ai giáo đồ đệ lợi hại hơn. A Tích nao nao, lập tức nắm chặt dao găm trong tay. 30 người, bị giết định. Rất nhanh, Hào Mã Bang lưu lại hơn 10 người thu thập tàn cuộc, những người khác nhao nhao lên xe rời đi. Mà kết quả của trận chiến này, rất nhanh liền truyền vào thế lực khắp nơi trong hai. Biết được Dạ Mạ Cụ Triệu Gở rút, Trúc Liên Bang người tất cả đều bị giết, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Dù là biết Hào Mã Bang cường hãn, nhưng là vẫn cảm giác được chấn kinh. Đặc biệt khi biết 14K cũng xuất thủ, cũng tương tự thất bại tan tác mà quay trở về, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Mấu chốt nhất là Hào Mã Bang sớm có phòng bị, thế mà điều Huyền Tiễn, Loạn Thần hai người đến. Người thông minh đều có suy đoán, đoán chừng Hào Mã Bang không phải đối 14K có phòng bị, mà là đối Hào Giang tất cả thế lực đều có phòng bị. Dù sao phía trước thủy môn chính là như vậy. Một tòa biệt thự ở trong, nghe được quản gia báo cáo, Hà Hồng Sinh kinh ngạc nhìn bên ngoài. Hà tiên sinh, ngươi là không nhìn thấy. Hào Mã Bang cái kia hai cái người nói chuyện khủng bố đến mức nào, đơn giản liền cùng quái vật. Quản gia nghĩ đến Loạn Thần hai người, sau đó run giọng mở miệng. Hắn vẫn luôn đi theo Hà Hồng Sinh, tại Hào Giang cũng đã gặp không ít là xã đoàn chém giết chẳng diện. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới kia chẳng cảnh, hắn cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Nhìn xem quản gia cái kia kinh sợ bộ dáng, Hà Hồng Sinh lông mày nhíu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hào Mã Bang chẳng mấy chốc sẽ nhất thống Hào Giang thế lực ngầm. Chỉ bằng Hào Giang những ngày xã đoàn, là cản không được Hào Mã Bang. Hà Hồng Sinh chậm rãi ngồi xuống đến, sau đó trầm giọng mở miệng. Hào Mã Bang nhất thống Hào Giang thế lực ngầm, với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Dù sao hiện tại Hào Mã Bang cũng cầm xuống một chương của bài. Đồng hành liền là Hoan gia, chớ đừng nói chi là cái này Hoan gia thực lực cường đại. Mà quản gia thì không nói gì, hắn cũng rõ ràng điểm này. Lại nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn động tác, Hà Hồng Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất Hoàn Vũ tập đoàn tại Hào Giang đồng dạng cũng là có đại động tác. Trực tiếp một cái xây 2 tòa khách sạn 5 sao, hơn nữa còn xây 2 cái thương nghiệp vòng. Nhưng mà lúc này Hào Mã Bang người đã tới 14K địa bàn. Bất quá nhìn thấy Hào Mã Bang người, 14K người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đầu hàng từ bỏ chống lại. Bởi vì bọn họ lão đại vừa mới chạy trốn, thế thì còn đánh như thế nào? Không sai, 14K lão đại Ngô Dung sớm chạy trốn. 14K con lừa lùn từ bỏ chống lại, Hào Mã Bang người đương nhiên sẽ không độc thủ. Nhưng lại A Tích thế nhưng là phi thường khó chịu, trên đường tới hắn nhưng là nghẹn gần nổ phổi. Ngô Dung chạy trốn không có chút nào kỳ quái, bởi vì hắn cũng biết tin tức. Cái này nếu không chạy, cái kia đoán chừng muốn cho Hào Giang lấp biển. Hắn biết Hào Mã Bang là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên biết được tin tức sau, liền trực tiếp lái thuyền chạy trốn. Thời gian đi vào tháng 6, Hoàn Vũ khoa kỹ rốt cục có thứ hai khoản sản phẩm. TVL cơ giờ, hơn nữa còn là mỏng dính TVL cơ giờ. Không chỉ có là TVL cơ giờ, điều hòa không khí, tủ đá những này cũng đều nhao nhao làm đi ra. TVL cơ giờ ở đời sau không có cái gì, nhưng là tại 82 năm lấy ra, đơn giản liền là vượt thời đại sản phẩm. Hiện tại quốc tế không ít công ty cũng đang nghiên cứu TVL cơ giờ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, thế mà bị Hoàn Vũ khoa kỹ cái thứ nhất lấy ra. Khoa học kỹ thuật vườn sinh thái có đại lượng nhà máy, trực tiếp có thể đưa vào sử dụng. Dây chuyền sản xuất đã vào chỗ, nhân viên thì là việc nhỏ. Thời gian nửa tháng, dây chuyền sản xuất, nhân viên toàn bộ vào chỗ. Nhà máy trực tiếp đầu nhập sản xuất, không chỉ có là cảng đảo bên này. Nội địa bên kia sinh thái khoa học kỹ thuật vườn, tháng trước liền toàn diện tuân công. Đồng dạng điện thoại cầm tay hệ thống nhà máy cũng đều chuyển vào sinh thái khoa học kỹ thuật vườn. Nhìn trước mắt từng đài bao lớn trang TV LCG, Diệp Hạo thần hài lòng gật đầu. Lần này cảng đảo bên này vườn sinh thái, hết thảy lại có 6 cái nhà máy đưa vào sử dụng. Tăng thêm 2 cái điện thoại cầm tay hệ thống nhà máy, cái kia chính là 8 cái nhà máy. 2 cái là sản xuất màn hình LCG, một cái là sản xuất tủ đá, một cái sản xuất điều hòa không khí. 8 cái nhà máy khoảng chừng không sai biệt lắm 30.000 nhân viên. Diệp Hạo thần tại nhà máy nhìn một chút sau đó lại đi nghiên cứu cao ốc nhìn một chút. Nghiên cứu phát minh cao ốc khoảng chừng hơn 40 tầng, sửa sang đến phi thường khoa huyễn. Nơi này chính là có 2.000 cái nghiên cứu nhân viên công tác, từng cái mặc áo khoác trắng nghiên cứu phát minh nhân viên đều bận rộn riêng phần mình trong tay hàng ngũ. Diệp Hạo Thần chỉ là nhìn một chút, cũng không có quấy rầy những người này. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Hoàn Vũ quân công xem như triệt để đi hướng quốc tế. Cái này hơn nửa tháng thời gian, ban đầu ở súng ống hội triển lãm đơn đặt hàng toàn bộ giao hàng. Tấn Long một hệ liệt súng ống tại quốc tế đạt được khen ngợi, đơn đặt hàng như mưa đánh tới hướng Hoàn Vũ quân công. Đặc biệt là đạn mạn cái này quốc tế súng ống đạn dược đại ngạc, tại thu được hàng sau, lại trực tiếp thêm vào một bút đại đơn đặt hàng. Mà theo Hoàn Vũ quân công tại quốc tế nổi danh, quốc tế không ít thế lực cũng điều tra đến Hoàn Vũ quân công hán liền xây dựng ở Kim Tam Giác. Muốn nói khó chịu nhất người là ai, vậy khẳng định là Anh Quốc. Anh Quốc là không muốn nhất nhìn thấy Diệp Hạo Thần thực lực lớn mạnh. Thế nhưng là đối với hắn không có biện pháp, cực quang tại trong binh giới cũng là phi thường sinh động, hiện tại đã xâm nhập 14 người. Bài danh giống như cưỡi tên lửa một dạng tiêu thăng. Hiện tại đã không có người nhìn xem thường cực quang bao quát trước mặt thập đại lính đánh thuê binh đoàn. Toàn diện khai hỏa, mặc kệ là Hoàn Vũ quân công cũng tốt, vẫn là cực quan cũng tốt, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đi ra sinh thái khoa học kỹ thuật vườn, sau khi lên xe, Diệp Hạo Thần rơi vào trầm tư. Hoàn Vũ sinh thái khoa kỹ viên bên kia nghiên cứu hạng mục có không ít, trong đó có điện thoại, còn có đang tại nghiên cứu phát minh ô tô, to to nhỏ nhỏ có vài chục cái hạng mục. Xem ra phải nhanh một chút tổ kiến y dược công ty. Diệp Hạo Thần xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xe nhìn xem đi ngang qua bệnh viện, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở ra chiêu mộ thương thành. Từng cái sinh vật, gen, các phương diện nhân tài, A cơ bản đều là mấy triệu đô la, về phần S cấp thì đều là mấy trăm triệu đô la. SS cấp ít nhất đều là 2 tỷ đô la, về phần SS cấp, nói thật hắn hiện tại thật chiêu mộ không nổi. Cái này mẹ nó là thật quý. Diệp Hạo Thần nhìn xem cái kia liên tiếp con số, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, sau đó cười khổ lắc đầu. Hắn là kiếm được nhiều, nhưng là đầu nhập cũng nhiều à, mấu chốt nhất bất luận cái gì ngành nghề, đều cần những này nghiên cứu khoa học nhân tài. Không biết SS cấp toàn năng hình sinh vật gen y dược người mới có thể không thể đánh hạ ung thư. Diệp Hạo Thần con mắt có chút một meo, sau đó tự lẩm bẩm. Nếu là thật có thể đánh hạ ung thư, vậy liền thật nhu bức, toàn thế giới mắc có các loại ung thư người cũng không ít. Đừng bảo là đánh hạ tất cả ung thư, liền xem như đánh hạ một hai dạng ung thư vậy cũng ghê gớm. Đừng bảo là hiện tại, liền xem như 40 năm sau, nhân loại đồng dạng không có đánh hạ ung thư. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào chiêu mộ thương thành hai người SS cấp nhân tài toàn năng trên thân, một cái 4 tỷ đô la, một cái 3,5 tỷ đô la. Xem ra muốn tổ chức tập đoàn hội nghị, lập tức kiến lập Hoàn Vũ Y Địa viện công ty. 75 ức đô la hắn vẫn là cầm ra được, may mắn có điện thoại cầm tay hệ thống đầu này tiền mặt bỏ sữa, còn có Hoàn Vũ quân công cũng bắt đầu lợi nhuận. Hiện tại Hoàn Vũ Tư Nguyên công ty là triệt để xây dựng khắp thế giới tại thu mua các loại khoáng sản tài nguyên. Quan sát, nhôm mỏ, mỏ than, còn có dầu hỏa, khí thiên nhiên. Từ khi qua hết Tết xuân đến bây giờ, Hoàn Vũ tài nguyên đã ở chính giữa Đông thu mua một cái cỡ nhỏ mỏ dầu, còn có tại Nam Phi thu mua một cái mỏ vàng nhỏ. Còn có tại cái khác mấy cái quốc gia cũng thu mua mấy cái cỡ trung quặng sắt các loại. Hết thảy đầu nhập vào mấy trăm triệu đô la, xài tiền như nước cá, với lại hắn lúc trước cho Tinh Hải đầu tư lưu lại vài tỷ đô la, bây giờ cũng tiêu đến 7-8 phần. Cỡ tổng tên kia điên cuồng hơn, bất quá cơ bản đều là nhập cổ phần những cái kia quốc tế đại công ty. Tinh Hải đầu tư, Hoàn Vũ tài chính nửa năm này không có cái gì hành động lớn, ngược lại là cũng kiếm lời hơn 100 triệu đô la. Sau một tiếng, xe tới đến Trung Hoàn Đại Nhai, nhìn cách đó không xa cái kia thả đầy khai trương lăng hoa mặt tiền cửa hàng, Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng. Mẫu thân của nàng Cẩm Tú hôm nay mở nghiệp, hiện trường thế nhưng là có không ít phóng viên truyền thông, có thể nhìn thấy không ngừng có các lộ minh tinh đến. Hơn nữa còn có từng cái phu nhân, Cẩm Tú hôm nay mở nghiệp, thế nhưng là phi thường hoành động. Diệp Hạo Thần chậm rãi đi xuống xe, mà không ít phóng viên đã sớm chú ý tới Diệp gia đội xe. Thuần một sắc rồn rọi sờ, đây chỉ có Diệp gia đội xe, toàn bộ cảng đảo chỉ có Diệp Hạo Thần lớn như vậy phô trương. Diệp tiên sinh khi thấy Diệp Hạo Thần hướng về bên này đi tới sau, hiện trường từng cái phóng viên đều là thay đổi trưởng thường trong tay bằng áo. Bất quá nhưng không ai dám tới gần, không nói trước có một đám bảo tiêu che chở. Coi như không có bảo tiêu, những ký giả này cũng không dám tùy tiện tới gần, người nào không biết Diệp Hạo Thần là hảo mã bang phía sau nắm trong tay. Hạo Thần Lâm Thi Liên một mực tại cổng nên đón tân khách, nhìn thấy nhi tử đi tới, sau đó chậm rãi đi tới. Mà lúc này trong cửa hàng, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa lớn. Mẹ ngươi hôm nay là thật xinh đẹp, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đâu. Diệp Hạo Thần bước nhanh nên đón tiếp lấy, ôm bả vai của mẫu thân, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là không có tận lực tán thưởng, hôm nay mẫu thân của nàng mặc một bộ váy liền áo, phía trên thêu lên thanh hoa, phi thường sấn nàng cái kia thanh nhã khí chất. Trên người nàng mặc cái này văn tú thanh hoa váy dài, liền là Cẩm Tú làm ra. Người đứa nhỏ này Lâm Thi Liên không khỏi yên lặng cười một tiếng, Diệp Hạo Thần cho dù ở bên ngoài lợi hại hơn nữa, nhưng là tại trong mắt của nàng đều là hài tử. Bất quá nàng mặc dù bình thường không chút hỏi đến Diệp Hạo Thần sự tình, nhưng là cũng thường xuyên từ những cái kia phu nhân nghe nói liên quan tới hắn sự tình. Hiện tại chỉ cần nàng ra ngoài, tất cả mọi người đối nàng đều là phi thường lễ đãi có thừa. Diệp tiên sinh Hạo Thần, ngươi đã đến có đoạn thời gian không có nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần ôm Lâm Thi Liên đi tới, trong cửa hàng từng cái minh tinh, phú thái, phú hào đều nhao nhao mở miệng. Tiểu tử ngươi mỗi lần đều là chậm nhất mới đến, Thi Liên ngươi cần phải thật tốt nói một chút hắn. Lý Triệu Cơ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem khoan thai tới chậm Diệp Hạo Thần, sau đó mở miệng cười. Hắn hôm nay là bồi lão bà của mình tới. Mẹ ta cũng không bỏ được nói ta, bất quá hôm nay hoàn toàn chính xác có việc, mới vừa từ xe hạng cờ vê đút an ho tới. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, nhìn lướt qua trong cửa hàng tình huống, sau đó trầm giọng mở miệng. Cửa hàng này hết thệ có 3 tầng, sửa sang đến phi thường hiện đại hóa, đây là Diệp Hạo Thần cho ý kiến. Đây coi như là trung hoàn đại nhai lớn nhất một nhà cửa hàng khoảng chừng hơn 2000 bình phương. Trung hoàn thế nhưng là tấp đất tấp vàng, chớ đừng nói chi là trung hoàn đại nhai cửa hàng. Cửa hàng này cho dù là hiện tại cũng ít nhất giá trị hơn $100 triệu Hồng Kông, nếu là đặt ở mấy chục năm sau, không có tam tam bốn tỷ căn bản bắt không được. Càng đảo giá phòng liền là như thế không hợp thói thường, hơn $100 triệu cho dù là tại Bắc Thượng Quảng Thâm đều có thể mua đại đa số hào trạch. Nhưng là tại Càng đảo ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể mua cái gần 200 bình phương đại bình tầng thế là tốt rồi. Thế nào, nghe nói Hoàn Vũ khoa kỹ nghiên cứu ra TV LKG. Các loại Diệp Hạo Thần sau khi ngồi xuống, Lý Triệu Cơ nhịn không được hỏi, Hoàn Vũ tập đoàn mặc dù không có để lộ tin tức, nhưng là không ngừng tìm người đã sớm truyền khắp Càng đảo. Lập tức chiêu hơn vạn tên nhân viên. Ân, tuần sau liền là đẩy ra thị trường. Diệp Hạo Thần nhìn xem trong cửa hàng tất cả mọi người thường thường nhìn về phía hắn, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngược lại hắn hiện tại chỉ cần xuất hiện tại Càng đảo một nơi nào đó, liền cùng gấu trúc lớn một dạng. TV LKG à, ta nghe nói Tam Hưng, còn có đảo quốc không ít công ty đều tại nghiên cứu phát minh. Không nghĩ tới Hoàn Vũ khoa kỹ là cái thứ nhất. Lý Triệu Cơ cảm khái lắc đầu, không cần phải nói, Hoàn Vũ khoa kỹ lại phải bắt đầu mở ra kiếm tiền hình thức. Hiện tại thế nhưng là không có smartphone, bây giờ có thể giết thời gian cũng liền xem TV. Mấu chốt nhất hiện tại còn không phải người nào đều có thể mua được TV. Lục Thúc, người tốt Lục Thúc ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nghe được Lục Thúc, Diệp Hạo Thần liền biết là ai tới. Hôm nay Cẩm Tú có thể tới nhiều như vậy minh tinh, tự nhiên là Lục Thúc biết mẫu thân hắn cửa hàng khai trường, sau đó hỗ trợ. Lục Thúc, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Diệp Hạo Thần đội vàng đứng người lên, sau đó cười nên đón tiếp lấy. Ngươi cái này cổ đông cũng không xứng trước a, cái này đều hơn nửa năm không thấy tăm hơi. Lục Thúc cười vỗ vỗ Diệp Hạo Thần bả vai, sau đó lắc đầu. Một bên Phương nữ sĩ cũng làm mỉm cười gật đầu, ngược lại là cổ đông hội nghị, cơ bản đều không gặp được Diệp Hạo Thần thân ảnh. Diệp Hạo Thần nhập cổ vô tuyến a, cơ bản đều là không quản không hỏi. Ta đây là phân thân thiếu phương pháp a, là thật bận điệu, vừa mới Lý Thúc còn trêu chọc ta mỗi lần đều là chậm nhất một cái đến. Đợi chút nữa Hoàn Vũ tập đoàn lại phải họp, sau đó ta lại phải ra khỏi nhà với lại vô tuyến có ngươi tỏa chấn, ta tự nhiên là phi thường yên tâm. Diệp Hạo Thần cười khổ lắc đầu, sau đó lại chỉ bảo đi tới Lý Triệu Cơ mở miệng nói ra. Mà nghe được hắn, Lục Thúc yên lặng cười một tiếng, bất quá hắn ngược lại là có thể lý giải. Hoàn Vũ tập đoàn lớn như vậy công ty, với lại gần nhất điên cuồng quyết trường, Diệp Hạo Thần nếu là không bận bịu mới kỳ quái. Triệu Cơ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lục Thúc ngược lại là không nói thêm gì, mà là cười nhìn về phía Lý Triệu Cơ. Không có cách nào, Diệp tổng bề mặt ta không thể không cấp a mầm. Dù sao hắn không chỉ là vô tuyến đồ cổ, đồng dạng cũng là hàng cơ Triệu nghiệp đại cổ đông. Với lại hiện tại ta thế nhưng là ỷ vào hắn kiếm cơm, hắn nhưng là ta đại gia nhiều tiền. Lý Triệu Cơ cũng là cười một tiếng, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần trêu chọc nói. Phốc thử, phốc thử. Nghe được Lý Triệu Cơ lời nói, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Diệp Hạo Thần, trong cửa hàng không ít người cũng nhịn không được bật cười. Bất quá đồng thời cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà còn là hàng cơ Triệu nghiệp cổ đông. Lục Thúc cũng là giật mình nhìn xem Diệp Hạo Thần, bởi vì hắn cũng không biết chuyện này. DS, cầu tự động. Chương 91. Hoàn Vũ tập đoàn kế hoạch chiến lược, nội địa phân bộ chấp hành tổng giám đốc. Cẩm Tú khai trương Càng đảo chú ý, với lại có nhiều như vậy phú thái, minh tinh cổ động, một đêm trở thành phú thái nhãn hiệu. Đặc biệt là món kia thanh hoa văn tú váy dài, càng là có thụ truy phủng, đương nhiên cái này cũng có làm công nguyên nhân. Hiện tại Diệp gia tơ lụa sa đã ngừng sản xuất, hiện tại liền làm Cẩm Tú các loại quần áo. Làm công đều là lão sư phó, với lại tài liệu cũng là đỉnh cấp, tăng thêm Diệp gia lực ảnh hưởng. Các đại yến hội bên trên không ít phú thái, minh tinh đều mặc lấy Cẩm Tú định chế khuya lễ phục. Hoàn Vũ khoa kỹ làm ra TV LKG, điều hòa không khí, tủ đá hôm nay đều đẩy ra thị trường. Càng đảo các đại thương vòng cũng bắt đầu bán, hơn nữa còn có Càng đảo đồ điện ra dụ bán. Lần trước điện thoại cầm tay hệ thống để không ít thương gia kiếm được buồn đầy Poloni đấy. Nghe nói Hoàn Vũ khoa kỹ làm ra TV LKG, còn có hai khoản đồ điện gia dụng sau. Càng đảo các mọi người điện đều nhao nhao gọi điện thoại đến Hoàn Vũ khoa kỹ. Hoàn Vũ tập đoàn tại Càng đảo có kinh người lực ảnh hưởng, chỉ cần là phủ lên Hoàn Vũ nhãn hiệu, đều có thể hấp dẫn người chú ý. Đáng nhắc tới chính là, trước mấy ngày Áp Bộ xuất lĩnh lấy cực quang người làm một món lớn cùng xếp tại hạng 8 ngân xà dung binh đoàn đối mặt. Bởi vì song phương nhiệm vụ cố chủ là đối thủ muốn mất một còn, cực quang cùng ngân xà tại Nam Phi trực tiếp giao thủ. Ngân xà dung binh đoàn là một cái cỡ lớn lính đánh thuê binh đoàn, có hơn 600 người. Lần này xuất động nhiệm vụ chỉ là phái ra hơn 200 người. Một trận chiến này, làm cho cả dòng binh giới, thậm chí thế giới dưới đất đều một mảnh xôn xao, cực quang lần nữa toàn thắng. đối mặt xếp tại thứ 8 ngân xà thế mà cũng toàn thắng, 48 người đối kháng hơn 200 người. Dù là ngân xà cũng không có toàn bộ điều động, đó cũng là ghê gớm. Cực quang cơ bản toàn bộ bị thương, thế nhưng là không có người thương vong. Nhưng là ngân xà lại là tổn thất hơn 100 người, kém chút liền toàn quân bị diệt. Bất quá chuyện này vẫn chưa hết, ngân xà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, ném đi lớn như vậy mặt, khẳng định còn biết độc thủ. Song phương chân chính đại chiến khẳng định phải khai hỏa, với lại nghe đồn ngân xà đã tại triệu tập nhân thủ chuẩn bị vãn hồi bề mặt. Thiêm Sa chớ Hoàn Vũ thương vong. Một đôi vợ chồng trung niên mang theo nắm hai cái đứa trẻ, vẻ mặt tươi cười đi tới Hoàn Vũ đồ điện gia dụng. Lao công, cái này dịch điện thật xinh đẹp. Phụ nữ trung niên kia nhìn xem cái kia cực lớn tấp tivi lờ cờ giờ, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Nàng chưa hề nghĩ tới tivi thế mà có thể lớn như vậy, dù sao hiện tại tivi phổ biến đều là khoảng 40 tấc. Mà bây giờ treo trên tường mua bán tivi, khoảng chừng 80 tấc. Mấu chốt nhất ngân sắc khung, mỏng dính tivi lờ cờ giờ, quá để người chú ý. Trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên bán hàng bên ngoài, còn có 2-30 cái khách nhân. Toàn bộ đều là đang hỏi tivi lờ cờ giờ, dù sao Hoàn Vũ khoa kỹ nghiên cứu ra tivi lờ cờ giờ đã sớm truyền khắp cảng đảo. Không ít người liền là hướng về phía tivi lờ cờ giờ tới. Ba ba, ta muốn mua 617 cái này đại tivi cái kia tiểu nam hài ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn chỉ vào tivi hô. Tốt, ba ba cái gì đều mua cho ngươi. Nghe được lời của con trai mình, cái kia mặc tây trang nam tử trung niên trong mắt đều là cương triều chi sắc. Vợ chồng bọn họ kết hôn đến tương đối khuya, không sai biệt lắm 40 tuổi mới có hài tử, hơn nữa còn là lòng phượng thai. Đối với hai đứa bé này hắn tự nhiên là phi thường sủng ái. Cơ bản đối hai đứa bé có thể nói là hữu cầu tất ứng. Lão công, có thể hay không quá mắc? Một bên lão bà nhìn xem cái này tinh mỹ tivi, sau đó nhịn không được mở miệng. Lớn như vậy tivi, hơn nữa còn là tivi lờ cờ giờ, vậy khẳng định rất đắt. Nàng Liên là một cái toàn chức phu nhân, bình thường đều dựa vào lão công kiếm tiền nuôi gia đình. Đợi chút nữa hỏi một chút liền biết. Với lại ta đã đưa ra từ trước, tuần sau liền đến Hoàn Vũ địa sản công tác. Hoàn Vũ tập đoàn ngươi cũng biết, tiền lương từ trước đến nay đều là ngành nghề cao nhất. Ta hiện tại cũng coi là nửa cái Hoàn Vũ tập đoàn người, nếu như không phải quá đắt lời nói, coi như giúp đỡ chính mình công ty. Nam tử trung niên mở miệng cười, hắn tuần sau liền đến Hoàn Vũ địa sản khi phó tổng quản lý. Vị tiên sinh này, ngài tốt. Ta là tiệm này cửa hàng trưởng, vừa mới nghe ngài nói muốn mua tivi lờ cờ giờ có đúng không? Một cái chừng 30 tuổi nữ tử mặt mỉm cười đi tới, sau đó chậm rãi mở miệng. Không sai, không biết cái này tivi là giá cả bao nhiêu? Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Cái này muốn nhìn tiên sinh ngài cần gì kích thước? 40 tồn chính là 4000 đô la Hồng Kông, 60 tồn 6000, mà trước mắt đài này 80 tấc muốn 8000. Với lại tại tiệm chúng ta mua lời nói, chỉ cần không phải người vì hư hại, bảo hành sửa chữa 3 năm. Cửa hàng trưởng mỉm cười, sau đó chỉ vào tivi lờ cờ giờ bắt đầu giới thiệu. Nghe được cái giá tiền này, hai vợ chồng đều có chút giật mình, cái này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tiện nghi không ít. Bọn hắn lúc đầu coi là trước mắt đài này 80 tấc tivi lờ cờ giờ, ít nhất đều muốn 10000. 10000 đối với gia đình bình thường là tiêu phí không nổi, nhưng là bọn hắn tới nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao một khi đến Hoàn Vũ địa sản khi phó tổng quản lý, một tháng tiền lương đều có 20000. Bất quá ta không đề nghị ngươi bây giờ mua. Nhìn thấy hai vợ chồng biểu lộ, cửa hàng trưởng lúc này nói ra làm cho người ngoài ý muốn. Vừa mới nghe ngài nói ngươi tuần sau liền muốn đến Hoàn Vũ địa sản công tác, chỉ cần là Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên, mua sắm đều là có 10 ưu đãi. Nếu là bên trong cao tầng lời nói, cơ bản đều có bắt chiết ưu đãi. Nếu như không phải cần thiết lời nói, ngươi có thể đợi ngươi đến Hoàn Vũ địa sản nhậm chức lại mua cũng không muộn. Cửa hàng trưởng nhìn xem hai người nghi ngờ nhìn về phía nàng, sau đó tiếp lấy giải thích nói. Nghe vậy, hai người trên mặt đều là vẻ giật mình, Hoàn Vũ tập đoàn nhân viên thế mà còn có ưu đãi. Hoàn Vũ địa sản phó tổng quản lý cũng coi là bên trong cao tầng. Mấu chốt nhất nhân ra cửa hàng trưởng chủ động đề cập với bọn họ, cái này để cho người ta phi thường ấm lòng. Dù sao bọn hắn đều chuẩn bị mua, nhân ra hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền một chút, nhưng là nhân ra không có làm như vậy. Tốt, cái kia chờ ta đến Hoàn Vũ địa sản nhậm chức sau đó lại đến mua. Nam tử trung niên cũng là lộ ra tiểu dung, sau đó vừa cười vừa nói. Dù sao cũng không kém mấy ngày nay, với lại bắt chết lời nói có thể còn lại hơn 1000. Có thể tiết kiệm cũng không cần dùng nhiều, không cần như thế. Giống như vậy một màn phát sinh ở cảng đảo không ít địa phương. Hoàn Vũ tập đoàn cao ốc. Hôm nay ngày thứ nhất tiêu thụ ra tới, Diệp Hạo Thần đang xem lấy bảng báo cáo. Cũng không còn sai, ngày thứ nhất thời gian liền tiêu thụ 7000 đài TV lờ cờ giờ. Trong đó 40 tấc bán ra hơn 3500 đài, 60 tấc 2000 đài, 80 tấc hơn 1500 đài. Với lại buổi tối mới là dòng người nhiều nhất thời điểm, đoán chừng cả ngày bán cái hơn 8000 đài không có vấn đề. Thành tích này coi là không tệ, dù sao cảng đảo cứ như vậy đại. Với lại điều hòa không khí, tủ đá cũng đều phân biệt bán mấy ngàn đài. Đặc biệt là song khai môn tủ đá, bán hơn 3000 đài. Đúng, nhớ kỹ làm tốt hậu mãi công tác. Có thể lừa ít ít tiền, nhưng là nhất định phải đem danh tiếng làm tốt. Diệp Hạo Thần chậm rãi đem thả xuống bảng báo cáo, sau đó nhìn mình đại tỷ. Hán đại tỷ không chỉ là Hoàn Vũ tổng bộ chấp hành tổng giám đốc, đồng dạng cũng là Hoàn Vũ khoa kỹ tổng giám đốc. Bất quá bây giờ có thư ký đằng sau, cơ bản đều phụ trách Hoàn Vũ khoa kỹ. Sản phẩm đã không có vấn đề, như vậy thì là đem danh tiếng làm được. Hậu mãi nhất là mấu chốt, một cái sản phẩm ngoại trừ khối lượng cái này cứng rắn điều kiện bên ngoài, trọng yếu nhất liền là hậu mãi. Đã cùng hậu mãi bộ môn giao hẹn qua. Như vậy Hạo Thần, kế tiếp là không phải muốn kiến lập Hoàn Vũ đồ điện gia dụng cửa hàng sự tình. Còn có ngươi chuẩn bị lúc nào làm ra miệng? Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Càng đảo cứ như vậy lại, thị trường cũng liền lớn như vậy, sản phẩm chỉ có làm ra khẩu tài có thể kiếm tiền. Tỷ, ngươi trước hết để cho người đi hải ngoại các quốc gia thuê mặt tiền cửa hàng. Mau chóng đem cửa hàng sự tình làm tốt, bất quá ngược lại là có thể sớm trải hàng. Một bên kiến lập Hoàn Vũ đồ điện gia dụng cửa hàng, một bên trước làm thương nghiệp cung ứng. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại Càng đảo, nội địa bên này sinh thái khoa học kỹ thuật vườn đều đưa vào sử dụng, cũng không cần lo lắng sản năng vấn đề. Ân, đợi lát nữa nghỉ kết thúc ta liền để người an bài. Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính là việc khó gì. Với lại nàng sớm đã có chuẩn bị, đã để người đi các quốc gia khảo sát cửa hàng sự tình. Hai người rất nhanh liền kết bạn đi vào phòng họp, lúc này từng cái công ty cao tầng đều tới. Bụt, Diệp tổng nhìn thấy 2 tỷ đệ đến, Hoàn Vũ tập đoàn cao tầng đều đội vàng đứng người lên. Đi, hôm nay liền nói 2 chuyện. Một cái là muốn kiến lập ý dược công ty con sự kiện. Một cái khác là, nội địa phân bộ sự tình, cần một cái chấp hành tổng giám đốc. Các người có hay không đề cử nhân tuyển, hoặc là tự tiến cử cũng được. Diệp Hạo Thần khoát tay áo, đám người sau khi ngồi xuống, lập tức vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là sức sở, muốn kiến lập ý dược công ty, này cũng không có cái gì. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn chiến lược, liền là toàn phương vị phát triển. Ý dược vẫn luôn là một cái mặt trời mới mọc ngành nghề, Hoàn Vũ tập đoàn đương nhiên muốn bước chân. Nhưng là nội địa chấp hành tổng giám đốc, lần này không ít người đều có chút hưng phấn. Dù sao đây chính là phân bộ chấp hành tổng giám đốc, mà không phải toàn gia công ty. Bất quá các ngươi phải nghĩ kỹ, chấp hành tổng giám đốc vị trí này cũng không tốt làm. Mỗi người ta đều có thể cho ngươi cơ hội, nhưng là nếu là không làm xong mất mặt liền là các ngươi. Diệp Hạo Thần mắt mũi xem tâm, sau đó trầm giọng mở miệng. Lần này, ở đây không ít kích động người, trong nháy mắt có chút lớn chống lui quân. Bụt, ta muốn thử một lần ngay lúc này, Diệp Mị đột nhiên đứng lên, trên mặt kiên nghị nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội này, bởi vì hắn tại Hoàn Vũ Hoàng Bộ phát huy không gian cũng không lớn. Lão bà ngươi vừa mới sinh, ngươi xác định? Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, sau đó cười hỏi. Không sai, Diệp Mị lão bà vừa mới sinh không bao lâu, hài tử cũng còn không có đầy tháng đâu. Cái này đi nội địa, vậy không phải nói trở về thì trở về, đoán chừng một tháng có thể trở về một chuyến cũng không tệ rồi. Dù sao nội địa chấp hành tổng giám đốc thật không phải dễ dàng như vậy làm. Không có việc gì, nhạc phụ ta, nhạc mẫu sẽ chiếu cố. Diệp Mị thì là nhẹ nhàng lắc đầu, với lại trong nhà còn có người hầu. Hắn không thiếu tiền, càng là ở tại Thiền Thủy Loan, với lại trong nhà người hầu, bảo mẫu cũng không ít. Mẫu chốt nhất có nhạc phụ, nhạc mẫu, ngược lại là không có cái gì. Với lại cũng không phải cả một đời không trở lại. Cơ hội như vậy hắn tin tưởng đời này liền lần này đương nhiên phải bắt được. Tốt. Bất quá không cần vội vã như vậy, tháng sau nội địa phân bộ cao ốc đang xây tốt. Bất quá ngươi tuần sau muốn sớm là làm quen một chút. Với lại phân bộ các loại công việc, bao quát nhận người đều cần ngươi đến. Diệp Hạo Thần nhìn một chút đám người, sau đó trực tiếp định xuống tới. Diệp Mỹ năng lực thật không kém, nhiều nhất liền là văn hóa kém một chút. Bất quá hắn cũng biết, gia hỏa này một mực tại bù lại văn hóa phương diện vấn đề, mời thầy dạy kèm tại nhà. Là Diệp Mỹ nặng nề gật đầu, nắm đấm càng là nắm chặt cùng một chỗ, bất quá cũng cảm nhận được áp lực. Dù sao hiện tại nội địa phân bộ cũng chỉ có một tòa cao ốc, bất cứ chuyện gì đều muốn hắn xử lý. Với lại hắn cũng biết mình Hoàn Vũ tập đoàn ở bên trong có không ít đầu tư, không có áp lực là không thể nào. Bởi vì hắn là phân bộ chấp hành tổng giám đốc, nói không chừng có khả năng một cái quyết sách liền sẽ để tập đoàn tạo thành tổn thất. Thiền Thủy Loan nhìn xem trở về Jimmy, Dương Tiến Nhi vội vàng nên đón tiếp lấy, sau đó giúp hắn cởi âu phục. Lao công, làm sao cảm giác ngươi rất mệt mỏi người bộ dáng? Dương Tiến Nhi treo tốt quần áo sau, nhìn xem thần sắc có chút mệt mỏi Jimmy, sau đó nhịn không được hỏi. Bởi vì nàng giải Jimmy công tác, mặc dù là Hoàn Vũ Hoàng Bộ phó tổng giám đốc, nhưng là bình thường thật không tính bận rộn. Dù sao Jimmy là Hoàn Vũ Hoàng Bộ phó tổng giám đốc, tại Hoàn Vũ tập đoàn cũng coi là cao tầng. Mỗi ngày phải chịu trách nhiệm sự tình cũng không ít, đương nhiên mệt mỏi ta tiểu quản lý một cái nhà máy nhỏ còn mệt đến gần chết đâu, chớ đừng nói chi là Hoàn Vũ Hoàng Bộ lớn như vậy công ty. Mà một bên Diệp Mỹ nhạc phụ đang tại đong đưa giường trẻ nít, đang tại đùa với ngoại tôn, lúc này cũng ngẩng đầu mở miệng. Ngươi quản lý một cái phá nhà máy có cái gì tốt nói? Diệp Mỹ, buổi chiều vừa mới hầm canh gà, ngươi nhanh lên uống. Diệp Mỹ nhạc mẫu từ phòng bếp đi ra, trong tay đang cầm hầm trùng, sau đó mở miệng cười. Hoàn Vũ Hoàng Bộ ngược lại không có việc gì, hôm nay buộc tổ chức tập đoàn hội nghị. Nội địa Hoàn Vũ tập đoàn phân bộ chấp hành tổng giám đốc vị trí trống chỗ. Sau đó ta tự tiến cử mình. Jimmy sau khi ngồi xuống, trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lao bà của mình. Nghe được hắn, trong phòng khách tất cả mọi người là sửng sở, Jimmy nhạc phụ dẫn đầu kịp phản ứng, cái kia Diệp tiên sinh đã đồng ý sao? Nội địa phân bộ chấp hành tổng giám đốc đây thật là dưới một người, trên bạn người a đáp ứng, cho nên ta hôm nay một mực tại tổng bộ nhìn tư liệu. Jimmy nhẹ gật đầu, nhìn xem không có phản ứng Dương Tiến Nhi, không khỏi có chút tâm thần bất định. Tốt, đây chính là cơ hội khó được, chứng minh Diệp tiên sinh rất coi trọng ngươi a. Jimmy nhạc phụ bố đuổi, sau đó hưng phấn mở miệng, bất quá rất nhanh lại sợ ngoại tôn bị đánh thức. Tốt cái gì tốt gì, Mị nhạc mâu trừng mắt, sau đó tức giận quát lớn. Đứa nhỏ này mới vừa vặn xuất sinh, cái này đều không chăng tròn đâu, liền muốn đi nội địa. Nội địa hoàn toàn chính xác không xa, nhưng là đến lúc đó cũng không có là giống như bây giờ mỗi ngày đều có thể trở về. Với lại nàng cảm thấy tại Hoàn Vũ Hoàng Bộ làm cái phó tổng giám đốc liền rất không tệ, không lo ăn, không lo mặc. Yên tâm lão công, ta ủng hộ ngươi, đã Diệp tiên sinh như thế coi trọng ngươi, vậy liền hảo hảo làm, đừng cho hắn thất vọng. So sánh ngươi khi đó tại xã đoàn, hiện tại ta cảm giác liền rất tốt, tối thiểu không cần lo lắng ngươi có một ngày bị người chém chết. Dương Thiến Nhi nhìn xem Diệp Mị cái kia thấp thỏm bộ dáng, sau đó phốc thử cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Mặc dù nàng có chút thất lạc, nhưng là cũng một mực biết mình lão công ý nghĩ. Với lại nàng cũng biết đây là một cái cơ hội khó được. Ân, bất quá ta cũng không có bao lớn lòng tin. Hôm nay ta tại tập đoàn nhìn hồi lâu tư liệu, bột ở bên trong đầu tư so ta tưởng tượng phải lớn. Jimmy nắm thật chặt lão bà của mình tay, lập tức vừa khổ cười mở miệng. Nội địa ở City đầu tư hơn 10 tỷ, đang chuẩn bị chế tạo hoa hạ ngựa ngươi thay mặt phu. Bằng thành càng là lợi hại, trước trước sau sau cộng lại có 30 tỷ với lại kinh thành các vùng. Ngoại trừ bằng thành bên ngoài, địa phương khác đầu tư hạng mục cũng còn không làm thành, cái kia áp lực lớn hơn. Với lại hôm nay Diệp tổng trả lại cho nhìn một cái Hoàn Vũ tập đoàn nội địa kế hoạch chiến lược, chờ hắn đi qua sau, còn muốn khởi động mấy cái hạng mục. Mấu chốt nhất đối với nội địa hắn thật không tính là giải. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi có thể làm ngươi nhìn người tại Hoàn Vũ Hoàng Bộ làm được không phải thật tốt sao? Dương Tiến Nhi thì là mở miệng cười, nàng là phi thường tin tưởng Jimmy. Tốt, chỉ cần có rảnh rỗi thời gian, ta liền sẽ về Cảng Đảo. Bất quá vừa mới bắt đầu là đừng nghĩ, chỉ có chờ đi đến quỹ đạo tài năng rảnh rỗi. Jimmy cũng là nở một nụ cười, sau đó trầm giọng mở miệng. Vậy ngươi lúc nào thì đi nội địa? Ta tốt giúp ngươi thu thập hành lý. Dương Tiến Nhi nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Nội địa tập đoàn phân bộ cao ốc còn muốn trong một tháng trùng tu xong. Bất quá ta muốn sớm đến nội địa, tuần sau mới bắt đầu đi. Mấy ngày nay vừa vặn có thể bồi một cái mẹ con các ngươi, bột thả ta nghỉ một tuần lễ. Jimmy nhìn xem trong chiếc nôi nhi tử, trong mắt cũng lộ ra vẻ ôn nhu, sau đó vừa cười vừa nói,